Chương 189, phân thân cự thú, thất thố mục tiêu. 2, chương 189, phân thân cự thú, thất thố mục tiêu. 2, cái này kinh động đến Thanh Dương Bá bộ trưởng lão, có thể một phen từng điều tra về sau, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mà ban đầu Thung Lũng Nguyên Linh, mất đi rực rỡ khoáng thạch lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Loại này biến hóa, Thanh Dương Bá bộ trưởng lão cũng không rõ ràng vì sao, chỉ có thể đổ cho đại địa nội bộ sinh ra biến cố, linh cơ di chuyển bơi lội. Đại bộ phận đầm lầy, bị kim ô sấy khô đầm lầy chỉ là kế địa phía bắc khu vực, rộng lớn nam bộ nguồn nước dồi dào, thế cho nên quần quận lũ lụt một lần nữa lao qua. Đầm lầy chỗ sâu, một đầu chừng 43 trượng dài, 8 trượng hơn trượng cao khổng lồ cự thú, ở trong nước đi xuyên mà qua. Một chút có linh trí cá bơi, doa đến trực tiếp tản đi khắp nơi chạy trốn. Dọc theo nước bờ đi xuyên hơn nghìn dặm về sau, cự thú lên bờ, biến thành thiếu niên dáng dấp. Thần tạng, không có tấn thăng thành công. Với phách càng lúc càng lớn, chỉ cần có khoáng thạch đan liền có thể giải. Khổng lồ như núi địa long thể phách, mặc dù không có tấn thăng thần tạng, có thể đâm chết thần tạng vấn đề không lớn. Đi thôi, chúng ta về cự nhạc sơn mạch bên trong ăn. Tại Thẩm Sán vội vàng điều tra phân thân tình hình thời điểm, Vạn Linh Khư thị nơi đó, có thể nói là bốn phương quần anh hội tụ. Chư bộ giao thủ liên tục, đều muốn lấy được bá hầu truyền thừa bản thật. Cho dù cường đại như thiên tranh, cự hoang chờ bá bộ, đối mặt cửu địa chư bộ tụ tập, cũng không dám cưỡng ép đem quyền pháp cướp đi. Từ Ung Sơn bá bộ tan tác, ung ấp phiến đại địa rộng lớn này bên trên, các bộ kỳ thật đều uy hoàng qua. Ví dụ như gần nhất bị Tiêu Dương hủy diệt trấn tướng bá bộ, năm đó đó cũng là ủy trấn cửu địa. Suy tàn tự nhiên không nói, đương đại cường đại nhất mấy bộ, không gì bằng Thiên Tranh, Cự Hoang, Chu Hiếm, Trường Lưu bốn bộ. Thiên Tranh bá bộ nằm ở mây, trạch giao giới. Cự Hoang nằm ở thanh địa, Chu Hiếm nằm ở chu địa, Trường Lưu nằm ở xích địa. Như Ngao Sơn, Thanh Dương, Tất Phương chờ bá bộ, kỳ thật tộc thế cũng không kém, thật muốn kéo đi ra cùng tứ đại bá bộ luyện một chút, cũng có thắng được khả năng. Tất cả mọi người là có nội tình, thật muốn liều mạng giả, ai cũng không dễ qua. Cuối cùng chư bộ chỉ có thể bị ép ngồi xuống đàm phán bá hầu truyền thừa thuộc về. Rất nhanh chư bộ cùng bàn bá hầu truyền thừa sự tình, cũng lập tức truyền khắp đung ấp mỗi một cái nơi hẻo lánh. Bá hầu đích thân thi triển quyền pháp hình ảnh, cùng lúc trước kế địa lưu truyền Kiêu Dương sẽ trí cường quyền pháp nghe đồn so sánh, cho dù ai cũng có thể làm ra rõ ràng phán đoán. Bá hầu quyền pháp, đến cùng là ai làm hỏng đại sự của ta? Kiêu Dương ẩn tàng tộc điện bên trong, u ám mục tiêu khuôn mặt dữ tợn, một đôi mắt bắn ra huyết quang. Ai? Cuồn cuộn huyết khí tại thể nội cuồng bạo phun trào. Hai vị tộc lão bị mục tiêu cuồng bạo khí tức đẩy ra đại điện xó xỉnh bên trong. Từ khi binh bại kế địa sau đó, hết thảy đều như vậy không thuận lợi. Kế Sơn bên kia chậm chạp không có động thủ. Phía trước cùng mình liên hệ ung ấp nhân tộc bộ lạc, thật vất vả lại phái người trước đến chăm đối. Vì thủ tín đám này huyết nhãn dựng thẳng đồng tử ra hỏa, nó thế nhưng là đích thân đem quyền pháp phía trước bộ khắc lục tại tàn phiến bên trên. Là phải chính là thúc đẩy tiến công nhân tộc Trích Viêm bộ lạc. Có thể chó chết được tàn phiến quyền pháp về sau, lại chậm chạp không có động thủ. Xảo trá nhân tộc. Lúc đầu, cái này tu không có động thủ cũng không có cái gì, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Huống chi, nó muốn điều động nhân tộc, lại không chỉ như vậy một cái. Ban đầu ở kế địa trên chiến trường, hắn thi triển quyền trấn sơn hà tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Chỉ cần nó cầm trong tay Ung Sơn bá hầu chí cường quyền pháp, nhân tộc nội bộ cuối cùng rồi sẽ có không nhịn được người xuất hiện. Sự thật xác thực như vậy, hai năm này, theo một bộ phận Tiêu Dương xuôi nam, nó phái đi gia tộc lão mục trang thế nhưng là cùng nhân tộc nhiều cái bá bộ liên lạc lên. Đây đều là nó có thể điều động tiến công Trích Viêm bộ là người. Nhưng bây giờ nhân tộc nội bộ vậy mà xuất hiện Ung Sơn bá hầu quyền pháp. Cái này trực tiếp đưa nó trong tay thẻ đánh bạc nghiền nát, nguyên bản có thể điều động nhân tộc mỗi nhử, hiện tại triệt để vô dụng. Tuy nói nó xác thực không có Ung Sơn bá hầu quyền pháp, có thể bên ngoài ung ấp chưa từng xuất hiện bá hầu quyền pháp truyền thừa thời điểm, những thứ này chen chúc lên phía bắc người nhưng không biết nó trong tay quyền pháp thật giả. Lúc trước Ung Sơn bá hầu to lớn cao ngạo cường đại, thời điểm đó Kiêu Dương tộc lao nhóm gặp qua xuất thủ, liền đem thi triển quyền pháp đi xuống, cùng nhau giấu đi. Đây cũng là mục tiêu mở ra năm đó nơi cất giấu, mới từ bên trong phát hiện liên quan ghi chép. Lúc ấy lưu lại tộc lao nhóm, muốn bắt trước Ung Sơn bá hầu quyền pháp, là Kiêu Dương khai sáng một môn cường đại pháp môn. Mấy đời tiếp tục kiên trì, tuy nói không có bắt trước thành công, nhưng cũng có chút kinh nghiệm. Chính là căn cứ những kinh nghiệm này, mục tiêu mới bắt trước được chí cường quyền pháp bộ dạng. Xem như dị tộc, nói chính mình có Ung Sơn bá hầu khai sáng chí cường quyền pháp, đây thật ra là rất nguy hiểm. Dù sao so với tán loạn Kiêu Dương, nhân tộc nội bộ bá bộ vẫn là quá nhiều. Trong ngày thường, cho dù là bọn họ nội bộ phân tranh không ngừng, thậm chí không nhìn Kiêu Dương, cũng không đại biểu đối mặt bá hầu truyền thừa thời điểm, bọn hắn sẽ còn không nhìn Kiêu Dương. Bởi vậy, tại Kế Sơn chi chiến phía trước, mục tiêu mới sẽ cùng dựng thẳng đồng tử võ giả mở rộng hợp tác. Song phương một cái không muốn đem sự tình truyền đi, một cái muốn lặng lẽ sao sao thu hoạch được bá hầu truyền thừa, song phương vừa vặn ăn nhịp với nhau lén lút liên hệ. Dạng này cũng có thể cam đoan chính mục tiêu an toàn, không bị ung ấp bên trong tứ giai các cường giả để mắt tới. Có thể tại sau này Kế Sơn đại chiến, mục tiêu phát giác được không đúng, vừa rồi quyết định thật nhanh quyết định dùng ra một chiêu này, nói cho ung ấp nhân tộc, nó trong tay có Ung Sơn bá hầu quyền pháp. Mà tin tức này tại truyền bá thời điểm, nó đã sớm mang theo Kiêu Dương lùi đến núi rừng bên trong, chính mình cũng trốn ở bên trong cung điện cổ này. Nhân tộc coi như vì quyền pháp muốn tìm nó cũng tìm không được. Vừa lúc này, Cù Âm cùng Mục Trang tộc lao xuôi nam, nhân tộc tìm không được nó, đương nhiên phải tìm Kiêu Dương tộc võ giả. Dựa theo mong muốn, chỉ cần nó nắm bá hầu truyền thừa không xuất hiện, bên ngoài làm việc hai vị tộc lão liền sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Nó viết ra quyền pháp phía trước một bộ phận xem như mồi nhử, muốn thu hoạch được hoàn chỉnh quyền pháp người tìm không được nó, cũng chỉ có thể dựa theo điều kiện của nó làm việc. Không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Như vậy nắm nhân tộc hảo kế hoạch lại bị thật sự bá hầu truyền thừa phá sạch. Nó một cái giả dối quyền pháp truyền thừa, lừa gạt một chút chưa từng thấy người tạm được, có thể cùng thật sự so sánh, sẽ phải lộ tẩy. Phẫn nộ sau đó mục tiêu ngồi ở rộng lớn chỗ ngồi, vẻ mặt từ trong tim nâng lên. Tiêu Dương có thể lần lượt quật khởi, cũng là bởi vì nhân tộc nội bộ không đoàn kết, lúc đầu quật khởi lần nữa thời khắc đều đến, tại sao lại bị quạt liên tiếp bàn tay đây? Truyền lệnh, để xôi nam Tiêu Dương tản ra, Mục Phi Long không phải sẽ chia thành tốt nhỏ sao, liền để cho nó lại lần nữa chia thành tốt nhỏ. Trước quan sát nói sau đi. Đúng rồi, phái vào Trích Viêm người có tin tức hay không truyền về. Hồi bẩm Tiêu Vương, phái đi người tại trồng trọt. A nghe tiếng, Mục Tiêu nở nụ cười, lập tức cười lên ha ha. Tốt tốt tốt, thật mẹ hắn tốt. Chương 190, đại tế, 1, chương 190, đại tế, 1, kế, các hai địa phương giao giới. Dãy núi bên trong, tiếng gầm gừ như sấm. Minh Đãng, cùng là Tiêu Dương nhất mạch, vậy mà như thế thống hạ sát thủ. Trốn vào xa địa mục kháng mạch chủ hét giận dữ, màu vàng đất huyết khí quẩn quanh tại quanh thân, có thể to con trên thân thể hiện đầy vết thương, khỏe miệng bên trên càng là có máu đen tuôn ra. Nó một bên gào thét, một bên hướng về phương xa lao nhanh. Tại mục kháng mạch chủ phía sau, một đạo cong hai thanh đoạn kích thân ảnh đuổi sát không ngừng. Mục kháng ngươi chạy càng nhanh, trong cơ thể ngươi vu độc liền phát càng nhanh, hôm nay mảnh rừng núi này chính là ngươi tử địa. Người đeo đoạn kích chính là Minh Đãng, Tiêu Dương Minh Thương Chi mạch chủ. Hiện nay, Minh Thương Chi mạch chủ yếu sinh hoạt tại xa địa, có một bộ phận dưới trướng bộ lạc nhỏ sinh hoạt tại kế địa tây bắc bộ núi rừng. Mắt thấy lao nhanh bên trong mục kháng thân hình lão đạo, Minh Đãng lớn không nhịn được cười ha ha. Ha ha ha, mục kháng ngươi cũng có hôm nay, mục tiêu cũng có hôm nay. Năm đó các ngươi là thế nào bức bách ta Minh Thương, hiện tại cũng muốn cho ta còn trở về. Nhớ năm đó, nó Minh Thương chi mạch cũng sinh hoạt tại kế địa phương bắc, chính là bị mục tiêu kết hợp mục kháng, cùng âm hai mạch đánh cho tới xa địa đi. Xa địa địa vực rộng rãi không giả, có thể chỗ kia hoàn cảnh so với kế địa kém quá nhiều, muốn sinh sôi ngang hàng tộc đàn, cần địa phương so với tại kế địa muốn nhiều chiếm một lần địa phương mới được. Cái này ba bộ thỉnh thoảng còn liên quân tiến đánh nó Minh Thương, cướp đoạt Minh Thương tộc nhân. Bị bất đắc dĩ bên dưới, Minh Thương nhất mạch chỉ có thể tây rời vào xa địa. Không nghĩ tới tổ tông che chở, mục kháng nhất mạch lại bị nhân tộc đánh chật vật trốn vào xa địa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Minh Đãng cũng không rõ ràng tình huống, cũng không rõ ràng mục tiêu, cùng âm hai mạch tình huống, liền cho một nhóm tài nguyên để cho mục kháng nhất mạch dàn xếp lại. Về sau biết rõ ràng kế địa phát sinh tình huống phía sau, nó mới hiểu được, mục kháng bất quá là một đầu rơi xuống nước hoang thú. Bởi vì nó phía trước biểu hiện rất hiền lành, bởi vậy trước mấy ngày liền mời mục kháng mạch chủ trước đến yến ẩm. Này, mục kháng mạch chủ thật đúng là nên ngang tới. Phúc. Mục kháng mạch chủ chạy nhanh bên trong cảm giác máu xông tới, không nhịn được lại lần nữa phun ra một cái máu đen. Có thể độc chết thần tạng võ giả vu độc không phải là không có, nhưng ở ung ấp cũng không nhiều. Có thể cho dù là như vậy, vu độc cũng cực lớn đả thương nặng nó. Máu tuôn ra hết hầu, chạy trốn thân ảnh một cái lảo đảo, kém chút từ leo lên trên tảng đá rơi xuống dưới. Keng. Giờ khắc này, một đạo đoạn kích mang theo nồng đậm huyết khí kích xạ mà đến. Mục kháng mạch chủ né tránh không kịp, đoạn kích trực tiếp đinh vào phía sau lưng của nó. Toàn bộ thân thể từ trên vách đá lăn lông lốc xuống đi, đoạn kích cùng vách đá va chạm chuẩn ra đốm lửa tung tóe, thuận thế trực tiếp đem mục kháng mạch chủ thân thể đâm đấu. Không, ta thần mục kháng mạch chủ trong mắt sinh ra hoảng sợ. Ầm ầm. Có thể phía sau Minh Thương nhảy lên mà đến, từ chỗ cao hai tay nắm ở mặt khác một thanh đoạn kích, cứ như vậy cuốn theo mênh mông huyết khí bổ xuống dưới. Phốc. Đoạn kích rơi xuống, mục kháng mạch chủ bị đánh trở thành hai nửa, huyết nục lại bị huyết khí chấn động nổ tung. Ha ha ha, chém giết mục kháng mạch chủ về sau, Minh Đãng vung vẩy đoạn kích cười ha hả. Sau khi cười to, nó thu liễm lại mục kháng thi cốt, bước nhanh trèo đèo lội suối mà đi. Khi nó trở về tới tộc địa thời điểm, đã sớm chuẩn bị xong Minh Thương chi mạch chiến binh, xông về chi mạch mục kháng di chuyển chi địa. Hôn chiến kéo dài hơn nửa tháng, theo chi mạch mục kháng nhất mạch mấy cái bộ lạc hoặc là bị xử lý, hoặc là hốt hoảng trốn chạy về sau, chi mạch mục kháng đại bộ phận bị Minh Thương chi mạch chiếm đoạt. Minh Thương Sơn. Ha ha ha. Mênh mông núi rừng bên trong, tiếng cười to liên tục không ngừng. Minh Đãng miệng lớn uống từ nhân tộc bộ lạc dành được rượu, núi rừng bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Từng quả tiêu dương đầu tại trên mặt đất nhấp nhô, bị Minh Thương nhất mạch tộc nhân tùy ý đá. Mạch chủ, nuốt mục kháng sau đó, ta bộ tộc lực trực tiếp gấp bội, chờ thêm nhiều năm, chúng ta liền có thể hướng ra ngoài mở rộng. Ta nhìn chúng ta vẫn là giết trở lại cái địa, nơi đó tài nguyên phong phú, hướng tây chỉ có thể ăn hạt cát. Từng bị tộc lao ghé vào Minh Thương trước mặt, không ngừng lấy lòng Minh Thương. Không thể trở về cái địa, liền mục tiêu bọn họ đều bị đánh bại bại, chúng ta cũng không phải kế địa nhân tộc đối thủ, ta xem chúng ta vẫn là muốn hướng tây. Phía tây xa địa ốc đảo bên trong, thế nhưng là có rất nhiều kiều dương tộc duệ. Hiện tại chúng ta nuốt lấy mục kháng, có mục kháng tài nguyên, lại thêm chúng ta những năm này góp nhặt, đầy đủ là trong tộc lại sinh ra một vị thần tạo. Đến lúc đó, chúng ta một đường hướng tây công chiếm xa địa bên trong ốc đảo, chiếm đoạt ốc đảo bên trong nhỏ chi mạch, cuối cùng cũng có một ngày có thể giết trở lại kế địa. Đều im ngay, liền một đường hướng tây, phía đông đi không được. Minh Đãng mở miệng, có vị tộc lao nói đúng, liền mục tiêu đều bị đánh rút vào núi rừng bên trong, nó hiện tại mới vừa vận dụng kế nuốt mục kháng, trở về tìm bị đánh sao? Hướng tây, rộng lớn xa địa bên trong hiện đầy to to nhỏ nhỏ ốc đảo. Chỉ cần tìm đến ốc đảo vị trí, vô luận ốc đảo bên trong sinh hoạt chính là nhân tộc bộ lạc, vẫn là kiêu dương chi mạch, đối với Minh Thương đến nói đều là tăng cường tộc lực chiến lợi phẩm. Bây giờ có chi mạch mục kháng tài nguyên, đợi đến ổn định một đoạn thời gian, đã từng chỉ dám thăm dò không dám động thủ mấy cái đại lục châu, cũng có thể lập thủ. Mạch chủ anh minh, đánh xa địa biên giới ốc đảo, chỉ cần không đi quấy nhiễu nhân tộc đại bộ lạc, liền sẽ không dẫn tới nhân tộc phản công. Ngược lại là kế địa nhân tộc cùng ta Kiêu Dương lẫn nhau công phạt mấy ngàn năm, hiện tại lại đánh bại mục tiêu chờ ba bộ, vẫn là tạm thời không chọc bọn hắn tốt. Chính là, ung ấp nhân tộc ngoại trừ tới gần vùng biên cương nhân tộc mấy cái bộ lạc bên ngoài, những bộ lạc khác đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm thái, chỉ cần chúng ta chọn lựa tốt mục tiêu, những cái kia đại bộ lạc căn bản liền sẽ không đem lực chú ý rơi tới. Ha ha ha, tới uống rượu, tổ tông che chở, cảm ơn nhân tộc đại bộ phận treo lên thật cao. Tổ tông che chở. Một đám Kiêu Dương hô to lên, thật muốn cảm ơn nhân tộc. Chính là bởi vì nhân tộc đại bộ lạc lơ đễnh, mới có Kiêu Dương có thể từ 8000 năm trước diệt tộc họa bên trong chuyển thừa xuống. Tuy nói cùng 8000 năm trước cường thịnh thời điểm không có cách nào so với, nhưng tốt xấu chỉnh thể tộc lực đang tại một chút xíu khôi phục. Kỳ thật tại ban đầu trên vùng đất này, nhân tộc là xung quanh yếu nhất một chi sinh linh. Về sau đi ra cái Ung Sơn Bá Hầu, lấy lực lượng cường đại chỉnh hợp 5 bè 7 mảng nhân tộc, mới có đánh đông dẹp bắc hiện hách uy danh, đặt vững nhân tộc cung ấp cựu địa cách cục. Kế địa phía tây bắc dãy núi bên trong một chỗ sơn cốc. Đến không hết Kiêu Dương bị giam giữ trong sơn cốc, Điền Truyền Sơn xếp bằng ở sơn cốc chỗ cao. Một chiếc lại một chiếc phi thuyền từ trên cao rơi xuống. Điền thống lĩnh, làm sao nhiều như vậy? Dẫn đầu trên phi thuyền, Hỏa Kinh rơi xuống, nhìn qua tràn đầy một núi cốc Kiêu Dương có chút ngoài ý muốn. Điền Truyền Sơn đứng dậy, lạnh như băng sắc mặt không có một chút tiêu ý, thanh âm khàn khàn nói ra, đều là từ xa địa trốn qua tới chi mạch mục kháng. Theo bọn họ bàn giao, chi mạch mục kháng mạch chủ bị Minh Thương chi mạch mạch chủ mời dự tiệc, sau đó liền rốt cuộc không trở về, Minh Thương chi mạch tiếp lấy liền tiến đánh chi mạch mục kháng. Cái này chẳng phải là nói, chúng ta kế địa bận trước bận sau, ngược lại là tiện nghi cái này Minh Thương chi mạch. Là có chút tiện nghi Minh Thương, bất quá cũng thuận tiện chúng ta bắt Kiêu Dương, miếu thiêu muốn Kiêu Dương thế phẩm, đều không có tận lực tìm kiếm, liền từ phía tây chạy về tới rất nhiều. Bọn gia hỏa này, tại sao địa không tiếp tục chờ được nữa, muốn lặng lẽ chạy về đến, giấu ở núi rừng bên trong, không nghĩ tới vừa vặn đụng đầu ta huyết hải vệ. Cái kia rất tốt, xem ra chuyến lần sau tới ta muốn nhiều mang một chút phi thuyền tới. Hỏa Kinh kêu gọi phi thuyền rơi xuống, một thùng lại một thùng ma phi tán rơi xuống. Tế phẩm muốn sống, có thể tại dãy núi trùng điệp nội vận đưa sống Kiêu Dương cũng không dễ dàng, chỉ có thể để cho bọn họ an ổn ngủ một giấc. Trong tộc phòng chế phi thuyền cũng bất quá 30 trượng lớn nhỏ, kết cấu bên trong cũng không thích hợp chuyển sinh linh. 9 chiếc phi thuyền toàn bộ tràn đầy, tại bảo đảm bọn gia hỏa này không bị chém chết, đẻ chết, nín chết dưới tình huống, một chuyến cũng chỉ có thể vận chuyển hơn 4,000 đầu Kiêu Dương. Còn muốn chuẩn bị đầy đủ lực lượng phòng ngự, dạng này một chiếc trên phi thuyền phụ trách giáp vận tộc binh liền muốn 3 đến 400 người. Bây giờ, trong tộc cũng tại chế tạo càng lớn chiến tranh phi thuyền. Phi thuyền rơi xuống về sau, từng đầu Kiêu Dương bị kéo ra ngoài, rót vào ma phi tán, đợi đến hôn mê về sau, trực tiếp ném bỏ vào phi thuyền bên trong. Chương 190 Đại tế 2, chương 190, đại tế 2, không bao lâu, 9 chiếc phi thuyền tại hơn 30 vị thương loan binh hộ vệ dưới, lao ra dãy núi hướng về phía đông mà đi. Một đường trèo đèo lội suối, về tới tộc địa. Đem Kiêu Dương tù binh ném xuống về sau, hơn 30 chiếc phi thuyền tại trên 100 vị thương loan binh hộ vệ dưới, lại lần nữa lên đường hướng tây mà đi. Tại tộc địa bên trong hơn 10 chỗ trong sơn cốc, dậm dặm chẳng chịt Kiêu Dương đều tại nằm ngáy o o, sơn cốc hai bên hiện đầy nỏ lớn, còn có tộc binh trấn thủ. Trong sơn cốc, khắp nơi có du tẩu thân ảnh, cho Kiêu Dương nhóm rốt ma phi tán. Tuy nói phiền phức điểm, có thể trong tộc giam giữ Kiêu Dương số lượng quá nhiều, dạng này ngược lại an toàn hơn một chút. Trong ngay mắt, hơn nửa năm sau, từng chiếc tuần trống không phi thuyền, tại tộc địa bốn phương tám hướng sơn dã bên trong đi xuyên. Trên phi thuyền, có gia thú trống to, những nơi đi qua, trống to thủng thủng tiếng vang triệt núi rừng. Mỗi khi đi qua một chỗ làng xóm, liền dẫn ra đến không hết thân ảnh đi ra quan sát. Làng xóm bên trong vu lấy ra hiện. Đây là triệu hoán tế tự tiếng trống, ngày chính niên tế, chúng ta nơi này khoảng cách tổ miếu có chút xa, phải nắm chặt thời gian xuất phát, mang hiến cho tiên tổ, tế linh công phẩm. Mỗi một cái làng xóm tại vu tế động viên bên dưới, các nhà tất cả hộ nhau nhau về đến trong nhà thu thập, mặc vào chính mình tốt nhất y phục, có chút cho đứa nhỏ đặc biệt đổi lại mới áo choàng. Trải qua 2 năm này lắng đọng, lương thực bội thu, săn bắn huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng cũng đủ, không có chinh chiến, phụ nhân tại lúc rảnh rỗi cũng có thời gian cho đứa nhỏ cùng các nam nhân may y phục. Triệu hoán các tộc nhân tiến về tổ miếu tế tổ là đã sớm thông chi một chút tới sự tình, tất cả làng xóm vì thế cũng đã sớm trước thời hạn làm chuẩn bị. Làng xóm bên trong dự bị tộc binh sớm đã bị tập hợp, xem như tiến về tổ miếu hộ vệ. Có chút làng xóm càng là đẩy ra xe gỗ, dẫn ra một chút dịu dàng ngoan ngoãn trưởng mao nhiều chờ hoàng thú. Tới gần dòng sông làng xóm, vung xuống chính mình thuyền nhỏ. Trong lúc nhất thời, tiếp vào tiếng trống truyền lệnh tất cả làng xóm từ bốn phương tám hướng hướng về tổ miếu xuất phát. Tới lên thuyền a. Trên đường có đi đường bộ cùng đi đường thủy đủ phải, một chút thuyền cập bờ đem phụ nhân, hài tử tiếp vào trong đỏ. Rộng lớn dòng sông bên trên, không biết thế nào liền có hai chiếc thuyền nhỏ tương đối lên kình, ngươi đuổi ta cản. Ha ha, hôm nay chúng ta mới là cái thứ nhất chạy tới tổ miếu. Một chiếc phía trước hơi có vẻ nhỏ hình, truyền lại hẹp dài trên thuyền nhỏ. Có một đám người trẻ tuổi từng người đeo ra thú ba khỏa, nhanh chóng huy động thuyền nhỏ. Nhanh lạch. Thuyền nhỏ giống như mũi tên, nhanh chóng xông qua từng chiếc cỡ lớn thuyền. Từ đâu tới mấy cái tiểu tử, đây là muốn vượt lên trước. Không được, chúng ta cũng muốn phái một chiếc thuyền chạy tới. Có chút làng xóm bên trong vũ tế, tụ lạc trưởng, binh trưởng tiến tới cùng nhau, nhao nhao thương lượng. Rất nhanh, trang cảnh bắt đầu lan tràn. Có thuyền vậy cũng phải dựa vào nước mới được, a mậu ngươi trực tiếp gặp núi leo núi gặp nước ơi, mang theo chúng ta làng xóm tốt nhất cống phẩm, cái thứ nhất chạy tới tổ miếu. Một cái gầy còm như hầu tử thiếu niên nhìn xem vây tới ba đạo thân ảnh, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Tề A Mậu thiếu niên nắm qua ra thú bao khỏa cong lên người, mấy cái lên xuống liền nhảy dựng lên biến mất ở núi rừng bên trong. Thời điểm xuất hiện lại, đã treo ở một mảnh đá lởm chởm trên vách đá, như giống như con khỉ nhanh chóng bò lên trên vách đá, bay qua trước mắt cần đường vòng đỉnh núi. Thu. Trên không trung, từng đầu thương loan điểu dương cánh đi xuyên, không ngừng dò xét cả một tộc trong đất bên ngoài. Trận này điều động toàn bộ rơi đại tế, đã là tăng cường bộ lạc dung hợp một lần đại hoạt động, cũng tương tự có nguy hiểm. Rất lâu chưa từng xuất hiện thương loan đầu lĩnh cũng xuất hiện. Từ khi mấy năm trước bị Thẩm Sán vung một viên cự ứng nội đan về sau, nó liền ở vào ngủ say luyện hóa trong nội đan. Cùng nhân tộc tứ giai khác biệt, hoang thú tiến giai tứ giai cần tại thể nội cô đọng nội đan, cái này cần một cái tương đối dài quá trình. Giờ phút này, tại thương loan trong cơ thể đã xuất hiện một viên trừng hạt đậu hư hào đan hoàn. Đợi đến đem đan hoàn ngưng thực, nó liền đem triệt để tấn thăng tứ giai. Xem như Trích Viêm một phân tử, Miếu Tiêu muốn tổ chức đại tế, vì để cho lần này đại tế không xuất hiện ngoài ý muốn, nó đương nhiên phải xuất quan tuần sát bốn phương. Ô ô ô. Tổ miếu bên ngoài, hơn 10 vị vu tế ra sức thổi kèn lệnh, theo vu lực chui vào kèn lệnh về sau, từng đoàn tường vân từ kèn lệnh bên trên toát ra, cuộn cuộn lơ lửng mà lên. Ngày chính là 2 ngày sau, có thể tế tự bầu không khí đã đi lên. Đối với tất cả làng xóm thông báo, cũng là sớm thật nhiều ngày liền truyền đạt đi xuống, có đầy đủ thời gian để tất cả làng xóm tộc dân chạy đến. Thẩm Sán trên người mặc lộng lẫy tế tự bào, bên hông treo đầy mỹ ngọc phối sức, từ tổ miếu bên trong đi ra. Trong lúc đi, trên thân phối sức đinh đương rung động. Tế tự bào bên trên, tú đầy thú văn cùng cỏ cây con dấu, còn tô điểm từng cái hình thái khác nhau trùng hình. Đi đến tổ miếu bên ngoài cao tới 9 trượng trên đài cao, quan sát bốn phương tám hướng. Đây là bộ lạc sơ bộ dung hợp phía sau lần thứ nhất đại tế, cũng là đối với khoảng thời gian này bộ lạc phát triển kiểm tra. Sở dĩ muốn như vậy long trọng, chủ yếu là trộm tới tiêu dương số lượng quá nhiều. Phân luật giết đúng là có thể giảm nhỏ ảnh hưởng, có thể như thế liền bạch bạch bỏ lỡ một lần dùng đại tế dung hợp bộ lạc cơ hội. Lần này, Thẩm Sán muốn đem tế khí bên trong còn lại 5 tôn Ung Sơn trấn binh, toàn bộ đều tỉnh lại tới. Dạng này 7 tôn trấn binh hoàn thành một lần lớn chúc phúc. Đến mức nói ngoại bộ nguy hiểm, cũng là có. Bất quá bộ lạc phát triển, không thể bởi vì ngoại bộ nguy hiểm liền đình chỉ, đó là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Thật muốn có mắt không mở mạnh mẽ xuống tới, cũng không có cái gọi là. Thẩm Sán đã chuẩn bị xong, đến lúc đó coi như cho tế linh nóng nhiều thêm một món ăn. Tới gần giữa trưa, tộc địa bên ngoài, một đạo như giống như con khỉ thân ảnh, bước nhanh chạy tổ miếu mà đến. Quỳ sát tại dưới đài cao phương trên bậc thang, hai tay nâng một cái da thú tay mải. Miếu Thiêu đại nhân, ta đến cho tiên tổ cùng tế linh dâng lên a thuốc cá thẩm chuẩn bị tốt nhất cấm phẩm. Thiếu niên cánh tay đi đứng bên trên, hiện đầy xanh nhứ còn có bị đâm xuyên vết thương, một đôi mắt lại sáng trưng. Cực lực để cho chính mình ổn định khí tức, cung kính nâng cấm phẩm. Hảo hài tử. Tổ miếu bên trong vang lên giọng nói của Thẩm Sán. Thiếu niên sau khi nghe được lộ ra một vẻ vui mừng, lồng ngực nhảy lên cũng càng thêm lợi hại, hắn cảm giác đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Lúc này, tộc địa bên ngoài sông lớn bên trên, từng chiếc thuyền nhỏ lần lượt dừng lại, không ngừng có thiếu niên cùng người trẻ tuổi nhảy xuống, lao nhanh hướng về tổ miếu mà đến. Nhìn thấy gầy còm thiếu niên tiến vào tổ miếu bóng lưng, đây là ai, làm sao còn nhanh hơn chúng ta? A thúc nói, đây chính là trong tộc lần thứ nhất đại tế, gắng sức đuổi theo vẫn là chậm một bước, ta mau mau đến xem là ai nhanh như vậy, lần sau lại cùng hắn so tài một chút. Sướng sở cái gì đâu, tổ miếu tại phía trước còn không mau đi. Có người ngừng chân, có người thì không ngừng nghỉ chút nào hướng về tổ miếu phương hướng lao nhanh. Một đám thiếu niên quỳ gối tại tổ miếu bên ngoài, riêng phần mình mang theo trong tộc tốt nhất cống phẩm mà đến. Mỗi một cái làng xóm cống phẩm tự nhiên không chỉ trong tay thiếu niên cái này một bộ phận. Những thứ này thiếu niên tranh nhau chen lấn chạy đến, tự nhiên là muốn đem riêng phần mình tốt nhất cống phẩm, cái thứ nhất bày ở tổ miếu bên trong. Giờ phút này, tại tổ miếu bên trong, chẳng những Thẩm Sán nhìn xem, liền tế linh cơ thiên long cũng từ tế đỉnh bên trong bị tỉnh lại. Không sai, có chí hướng. Thật tốt bồi dưỡng có thể thành bộ lạc bên trong tiên võ giả. Cơ Thiên Long cho rằng Thẩm Sán tỉnh lại hắn, là muốn nhìn xem những thứ này tranh nhau chen lấn trước đến tổ miếu người thiếu niên. Cơ tiền bối, từ 8000 năm trước bá hầu lâm nạn, ung ấp võ giả lại không bao quát bốn phương, chống cự thai thú, khai cương thác thổ chi tâm. Xem như đi theo bá hầu Nam Trinh Bắc chiến trấn binh, chân chính từng trải qua bá hầu to lớn cao ngạo. Ta nghĩ thừa dịp lần này đại tế thời điểm, tỉnh lại còn lại 5 vị trấn binh tế linh, để cho chư vị tiền bối xem như ta Trích Viêm bộ người thiếu niên sư phụ. Nói cho những người thiếu niên này, chỉ là kiêu dương lại coi là cái gì địch nhân. Nhân tộc chân chính đại địch là đại hoang, là càng cường đại hơn thai thú. Chỉ có dựng nên mạnh lên chi tâm, mới có thể mà đợi sau này hoành kích hoang dã, chống cự lúc nào cũng có thể xuất hiện cự thú, thiên hai. Mà bọn hắn cái này niên kỷ, chính là đắp nạn loại này mạnh lên chi tâm thời điểm. Người Cơ Thiên Long kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Sán. Chương 191, bảy đại trấn binh cấp tế linh. 1, chương 191, bảy đại trấn binh cấp tế linh. 1, trải qua xuôi nam một lần sau đó, Thẩm Sán liền nhìn ra, không cần nói mục tiêu khống chế tiêu dương ba bộ, chính là đem toàn bộ ung ấp tiêu dương cộng lại, thì thật đều không tính bao lớn địch nhân. Nhân tộc các bộ thực lực vẫn là tương đối cường đại, nếu không phải nhân tộc nội bộ vấn đề, Tiêu Dương coi như tại 8000 năm trước không có bị diệt tộc, cũng nên tại về sau ngàn năm ở giữa triệt để mẫn diệt. Sa địa hoang vắng, nhiều lấy ốc đảo vì cuộc sống chi địa, chinh phạt tương đối khó khăn. Kế địa phía trước tinh khiết chính là kế sơn một bộ, dẫn theo kế địa chư bộ tại cùng Tiêu Dương giao thủ. Chiến máu long đong, nội bộ mục nát. Trích Viêm bộ bây giờ là quật khởi, nhưng nếu không đề cập tới sớm làm ra phòng bị, ai biết có thể hay không bị ung ấp nội bộ tình huống ăn mòn. Thẩm Sán đề nghị, Cơ Thiên Long đáp ứng xuống. Cho dù hắn hiện tại trở thành tế linh, thế nhưng biết người thiếu niên tuổi trẻ khinh cuồng, cho dù lại hèn yếu thiếu niên, đều sẽ tưởng tượng lấy trở thành cường giả, ngang dọc sơn hải đại hoang. Đúng là đắp nặn lòng cường giả thời điểm. tổ miếu bên ngoài dẫn đầu chạy tới một đám thiếu niên, đều bị miếu tùy tùng lôi kéo an bài vào tổ miếu chắc điện ở lại. Chờ đợi đại tế thời điểm, sẽ dựa theo đến trình tự dâng lên bọn hắn làng xóm tốt nhất cống phẩm. Hai ngày này, cũng đến đại tế phía trước bận rộn nhất thời điểm. Các đại làng xóm tại vu tế, dưới sự dẫn dắt của tụ lạc trưởng lần lượt chạy đến, ngay tại chỗ tại tộc địa bên ngoài thu xếp xuống. Từng đầu hoang thú bị kéo ra ngoài, trên kệ giàn nướng, mùi thịt bao phủ, mùi rượu bốn phía. Trích Viêm Bộ tuy nói không có bao nhiêu nội tình, nhưng cũng có thẩm sán nhiều lần lớn nhỏ khác biệt quy mô tế tự, tộc dân từ đáy lòng đã bắt đầu ngầm thừa nhận cùng một cái Trích Viêm. Đống lửa phía trước, có người tại đấu sức, xung quanh tất cả đều là la lên kêu to âm thanh. Còn có từng đầu liệt sơn bị phát ra gào thét, chỉ vì phía sau cái đuôi của mình bị một đám người thiếu niên giật lấy. Dòng dã hai ngày hai đêm, các loại tiếng hoan hô liên tục không ngừng. Tộc nhân tập hợp vui vẻ, có thể bận rộn chết hỏa đường, hỏa sơn đám người mang theo tộc binh tuần sát bốn phương, thủ vệ cả một tộc căn ổn. Đông, đông, đông. Tổ miếu chỗ trên núi, tiếng trống trận vang lên, từng chiếc phi thuyền cũng theo đó lăng không mà lên, đem tiếng trống truyền khắp bốn phương tám hướng. Tổ miếu bên ngoài, thổi hiệu vu tế cũng đạt tới 108 người. Chuyên môn làm tế tự luyện chế sừng thú hào, tại lay động thời điểm mây khói cuộn lên, hóa thành nhiều đóa tường vân, lơ lửng tại tổ miếu bên ngoài. Theo tiếng trống cùng tiếng kèn vang lên, đã sớm đi tới tộc địa từng cái làng xóm tộc dân từ bốn phương tám hướng tập hợp tới. Tại tổ miếu phía trước khổng lồ khu vực, hội tụ thành một bọn người biển, từng bước một tới gần tổ miếu, tìm đến địa phương sau đứng vững. Nhìn qua giống như khảm ở trên núi tổ miếu, tộc nhân thần sắc trang nghiêm. Mau nhìn, là A Mậu, là chúng ta A Mậu, hắn đứng tại cái thứ nhất. A Mậu là làng xóm giành lại thủ vị tiến cống tư cách, nhanh, mau đem tế phẩm chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta A Trà cũng tại. Lần sau lại thế, chúng ta nhất định muốn cái thứ nhất đem tế phẩm hiến vào tổ miếu. Từng đạo âm thanh mang theo kích động cùng cuồng nhiệt. Hiến tế. Tại rất nhiều tộc nhân cuồng nhiệt nhìn về phía tổ miếu thời điểm, tổ miếu bên ngoài xuất hiện hơn 10 vị tuổi trẻ vũ tế, cao giọng la lên. Tùy theo, nhận đến chỉ dẫn A Mậu chậm rãi 10 bậc mà lên, nâng một cái bàn, trong mâm chất đầy một đống mỹ ngọc, bên trên là một gốc lập loè óng ánh khối hình dáng vũ dược, cùng một gốc to lớn vô cùng gạo kê tuệ. Tại A Mậu 10 bậc mà bên trên thời điểm, hắn chỗ làng xóm tộc nhân bên trong đi ra một đám thiếu niên cùng đứa nhỏ, phân biệt nâng khác tế phẩm đi ra. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào tổ miếu, lại nói nhiều đột như vậy tổ miếu cũng không bỏ xuống được. Tại tổ miếu phía dưới, có một tòa vô cùng to lớn bệ thờ. Các thiếu niên đem các tộc nhân chuẩn bị tế phẩm, hướng về bệ thờ bên trên thả đi. Vị thứ nhất vào hiến cống phẩm, tự nhiên nhận lấy vô số tộc nhân chú ý, rất nhiều thiếu niên càng là nắm chặt nắm đấm, trong lòng niệm niệm lần sau chính mình muốn cướp vị thứ nhất. So với hiến vào tổ miếu tế phẩm, đặt ở tổ miếu bên ngoài bệ thờ bên trên tế phẩm, liền lộ ra một mặt nhiều. Phần lớn là ngô, mạch thử, gạo, trái cây, thịt khô, khoáng thạch, thú cốt, cũng có một chút ngọc trai, ngư thạch các loại. Từ A Mậu từ tổ miếu đi ra về sau, lại có hai vị thiếu niên tiến vào tổ miếu, từ đó lại không người thiếu niên tiến vào tổ miếu. Cái này khiến tất cả mọi người minh bạch, chỉ có ba vị trước đến người mới có tư cách tiến vào tổ miếu bên trong. Tiếp xuống là làng xóm tranh thủ đến tiến cống xếp hạng, người thiếu niên đều chỉ có thể tại tổ miếu bên ngoài đem cống phẩm giao cho vu tế, từ vu tế thay dâng lên chính mình làng xóm tốt nhất cống phẩm. Tất cả tế phẩm đều đặt ở tổ miếu bên ngoài lớn bệ thờ bên trên, chất thành một ngọn núi nhỏ. Từng cái làng xóm thiếu niên đem chuẩn bị xong cống phẩm để tại bệ thờ bên trên về sau, cũng không có lại trở về, mà là đều tụ tập tại tổ miếu phía dưới trên quảng trường. Đợi đến ánh mặt trời chiếu xuống đến tổ miếu vị trí chỗ ở thời điểm, Thẩm Sán mặc nặng nề tế tự bào từ tổ miếu bên trong đi ra. Một sát na này, tổ miếu bên ngoài dưới đài cao phương, càng xa xôi khắp nơi trên bình đài, lập tức vang lên tộc dân reo hò tiếng gầm gừ. Từng vị hầu hạ vu tế cũng từ phía sau đi ra, chỉnh tề đi theo Thẩm Sán phía sau, sau đó trong miệng niệm động vũ chú. Tổ miếu trên không vào lúc này bao phủ lên mông lung sương mù, khí tức cổ lão tang thương từ sơn nhạc bên trong bị kích phát đi ra. Tiêu rên tiếng gầm gừ từ phương xa vang lên, hỏa đường mang theo trong tộc trọng đao vệ kéo lấy từng đội tiêu dương từ phương xa mà đến. Những thứ này tiêu dương không ngừng đang giãy giụa, vẫn như trước bị lôi kéo tại trên mặt đất, hướng về tổ miếu phương hướng mà đến, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Từ kéo dài hơi tàn bộ lạc tàn dân, cho tới bây giờ an ổn sinh hoạt, mà đã từng càn rỡ không ai bị nổi tiêu dương, đến bây giờ từng cái bị lôi đến tổ miếu phía trước trở thành tế phẩm. Xem như kế địa các bộ tàn dân tập hợp bộ lạc, ở đây tộc dân nhóm có thể nhất bản thân trải nghiệm. Phúc. Theo tiêu dương bị lôi đến tổ miếu phía trước dự lưu trên đất trống, chỗ cao Thẩm Sán đưa tay, loan đao từ trên cao hóa thành một đạo lưu quang, đem phía trước nhất một đầu tiêu dương xuyên thủng. Loan đao giống như một đạo lưu quang, liên tiếp xuyên thủng hơn trăm kế tiêu dương, sau đó lóe ra huyết quang quay trở về tới Thẩm Sán trong tay. Phốc phốc. Nháy mắt, áp giải tiêu dương tới tộc binh, nhao nhao giơ tay lên bên trong trọng đao cơ múa. Vu tế nhóm niệm động chú ngữ cũng càng lúc càng nhanh, chú ngữ âm thanh bắt đầu vang vọng tộc nhân bên hai, dần dần che lại tiêu dương tiếng gào thét. Thẩm Sán đồng dạng tại niệm động chú ngữ, cùng vu tế nhóm bầu không khí khác biệt, theo hắn niệm động chú ngữ, tản ra đi ra tiêu dương huyết khí, bắt đầu trên không phát họa ra vũ phủ. Theo huyết vụ vũ động vũ phủ, giống như là dòng nước đồng dạng từ phía dưới bắt đầu hướng về tổ miếu bên trong chảy xuôi. Càng ngày càng nhiều kiêu dương bị kéo tới, tổ miếu phía dưới tộc dân bên trong không ngừng có thân ảnh nhảy ra, hướng về kiêu dương đánh tới. Đầy trời máu vu phủ càng thêm lấp lánh chói mắt, các tộc nhân cũng bị phun trào huyết khí ảnh hưởng, ánh mắt càng thêm nóng bỏng nhìn về phía tổ miếu. Ông, tổ miếu bên trong vang lên thùng thùng tiếng vang. Tương tòa đứng ở tổ miếu bên trong tế khí phát ra động tĩnh, ba động giống như gợn sóng đồng dạng tán phát ra, bắt đầu càn quét tộc nhân. Thế linh hiển thánh, càng thêm điều động các tộc nhân tâm tình kích động. Về sau, đại gia gia nhập lôi kéo tù binh hành động bên trong, đem từng đầu kiêu dương lôi đến tổ miếu phía trước, tự tay đưa bọn họ hiến cho tế linh. Liên tục không ngừng nguyện lực, tại lúc này hội tụ thành một phiến bông dương đại hải, mãnh liệt hướng về tổ miếu bên trong dốc vào. Chương 191, bảy đại trấn binh cấp tế linh. 2, chương 191, bảy đại trấn binh cấp tế linh. 2, tổ miếu bên trong càng là truyền ra càng thêm kịch liệt ba động, giống như cuốn ra từng đợt cuồng phong, thổi qua mỗi một vị tộc nhân trên thân. Cuồng phong cuốn qua tổ miếu phía dưới, bị đánh giết kiêu dương tế phẩm, trên thân huyết khí nhanh chóng bị rút ra trống không, hóa thành một đạo khô quắt vỡ vụn tại trên mặt đất. Cuốn lên huyết khí nhanh chóng tràn vào tổ miếu. Thấy thế, Thẩm Sán đưa tay, hư không phát hỏa vu phủ, từng mai vu phủ như ngôi sao đồng dạng nhanh chóng chợt hiện tại trong huyết vụ, tiếp lấy liền bị tế linh hấp thu đi vào. Nhận đến huyết khí xung kích thật lâu vu tế nhóm, niệm tụng vu chú âm thanh cũng càng thêm vang dội. Bởi vì kiêu dương tế phẩm số lượng vượt quá tưởng tượng nhiều, khoảng chừng gần tới 50 vạn khoảng cách. Toàn bộ huyết tế tràn diện duy trì liên tục thật lâu. Nhưng lúc này đây cũng không có bao nhiêu kiêu dương thi cốt tổn lưu xuống, phần lớn bị tế giết kiêu dương còn không có ngã xuống, liền bị cuốn lên máu gió đem thi cốt bên trong tinh hoa cản quét trống không. Từng cỗ hút khô tinh hoa kiêu dương thân thể, toàn bộ ngã xuống đất vỡ nát thành mảnh vụn thổ. Xa xa nhìn lại, toàn bộ tộc địa trích viêm tạo thành một mảnh tràn lan lên trăm dặm huyết sắc hoa cái. Tại mang đi kiêu dương tế phẩm huyết nhục tinh hoa đồng thời, tộc nhân vào hiến tại bệ thờ bên trên tế phẩm, cũng bị ba động xoắn nát trở thành dây năng lượng vào tổ miếu bên trong. Làm đầy trời huyết khí toàn bộ thu vào tổ miếu nháy mắt, ánh mặt trời một lần nữa vãi xuống tới. Giờ khắc này, các tộc nhân mới phát hiện dưới chân nhiều một mảnh vỡ vụn xương cặn bã. Ông, tổ miếu bên trong vụ vụ vang lên, một đạo lại một đạo gợn sóng như nước triều đồng dạng tuôn ra, hướng về tổ miếu phía trước nhất chen chúc thiếu niên cùng đám trẻ con dũng mãnh lao tới. Lúc này, ở đây tộc nhân liền đều phản ứng lại. Tế linh chúc phúc, từng cái chuyển động con mắt, nhanh chóng tìm kiếm lấy chính mình hài tử, khẩn trương cùng đợi tế linh chúc phúc. Tại thiếu niên cùng đám trẻ con còn không có phản ứng lại thời điểm, một trận như gió đồng dạng ba động liền đụng vào đến trong cơ thể. Có chút đứa nhỏ tại chỗ cảm giác chính mình toàn thân nóng rực lên. Có ít người gãi đầu, cảm giác da đầu ngứa ngáy. Đại đa số thì là sững sờ nhìn xem người khác, ánh mắt trong suốt giống như là thẩm sáng kiếp trước một loại nào đó sinh vật. Chỉ có lẻ tẻ 3-5 người, tại chỗ thi triển lên ngũ trang công. Cũng có hậu chi hậu giác, thấy thế cùng nhau đánh lên ngũ trang công quyền pháp, thế nhưng không có cảm giác được cùng thường ngày có cái gì hiệu lực và tác dụng. Tổ miếu bên trong, bảy tôn thân ảnh đứng ở tế đỉnh bên trong. Phía trước tọa trấn địa ngục mộ Chiêu Dương, cũng bởi vì lần này đại tế về tới tổ miếu. Cơ Thiên Long, mộ Chiêu Dương, Cơ Tông Dương, Đào Trăn, Cơ Khuê, Khương Mục Kỳ, Mục Giao. Bảy vị trấn binh bên trong, Mục Giao trấn binh là duy nhất nữ tử. Đương nhiên, hiển hóa ra ngoài tế linh thân thể, chỉ là có chút cùng Mục Giao hai chữ này có như vậy ước điểm điểm không xứng đôi. Mục Giao trấn binh cái đầu là trong bảy người thứ hai cao, tay cầm một thanh hiện đầy như sừng thú đồng dạng gai nhọn cái búa. Gần đây tỉnh lại năm tôn tế linh, đang cùng Cơ Thiên Long cùng mộ Chiêu Dương hai vị giao thủ, thích ứng chính mình bây giờ trạng thái. Mà Thẩm Sán thần thức thì rơi xuống còn lại tế linh đoàn trên thân. Quả nhiên, toàn bộ tế linh đoàn là lấy 7 vị trấn binh cấp tế linh chống đỡ, còn lại tế linh đoàn bên trong, tuy nói còn có từng đạo hư ảnh, vẫn như trước là thảm thiếu không được đầy đủ, ở vào mông muội bên trong. Không nghĩ tới Cơ Thanh cũng tích chữ xuống. Cơ Tông Dương tại tế đỉnh bên trong nhìn thấy thần trí vẫn là không rõ bút họa tiền bối. Cơ Thanh, Cơ Thiên Long sửng sốt một chút, nhìn về phía tiền bối bích họa thật lâu, thủy chung vẫn là không có nhớ lại có liên quan ký ức. Đây cũng là tế linh bệnh chung, chính mình căn bản là không có cách quyết định có thể khôi phục một bộ nào phân ký ức. Bất quá, dù vậy Thẩm Sán cũng làm rõ ràng bảy vị trấn binh, tại sao lại xuất hiện tại Cổ Phù Sơn. Ung Sơn bá hầu năm đó bắc phạt Tiêu Dương thời điểm, Tiêu Dương tộc lực có thể so với hiện tại mạnh hơn nhiều, càng là nắm giữ một vị đại vu ngũ giai tế. Lúc kia, Tiêu Dương cũng không phải như bây giờ dạng này, đại vu tế phía dưới còn có Tiêu Dương vương tộc huyết mạch, tứ giai cường giả cũng có hơn 10 vị nhiều. Đại vu ngũ giai tế dựa vào Tiêu Dương thân cận có cây đại địa thiên phú, thi triển ra cường đại vu pháp, để cho Tiêu Dương ở trong núi chiến lực cường đại vô cùng. Năm đó một trận chiến, liên quân đánh giết Tiêu Dương đại vu tế, hủy đi Tiêu Dương đại bộ phận truyền thừa, cũng đem Tiêu Dương kèm chút đuổi tận giết tuyệt. Đến mức vì sao sẽ lui binh, bảy vị trấn binh trong trí nhớ cũng không có. Dù sao, bá hầu lui binh thời điểm, bọn hắn đều đã chết trận. Đến tiếp sau, mới có bá hầu lấp đầy Tiêu Dương tuẫn giết người tộc hố chôn, hủy đi Tiêu Dương tổ miếu sự tình. Lấy cùng Tiêu Dương giao thủ chết trận chiến binh là trấn, tại tổ địa Tiêu Dương lập xuống trấn Tiêu Dương tộc mạch vũ trận. Tại bá hầu đem bọn họ rời vào Tiêu Dương tổ miếu lúc, tiến hành qua một lần tiếp dẫn gọi linh, bảy vị tế linh bên trong có hai vị lưu lại liên quan ký ức. Trong trí nhớ, trấn áp Tiêu Dương tổ miếu cũng không chỉ bọn hắn cái này bảy vị trấn binh, trước sau số lượng có tiếp cận 20 vị. Có thể trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền không thế nào rõ ràng. Ít nhất 7 người trên thân hiện hóa ra ngoài bạch cốt xiềng xích, liền không nên có. Thẩm Sán phía trước tiếp dẫn tế linh thời điểm, là tại chết theo nhân tộc chết theo trong hố tiếp dẫn. Mà bá hầu lập trấn áp vũ trận, là đứng ở Tiêu Dương tổ miếu bên trong, chết theo hố cũng đã sớm lấp đầy. Cái này đủ loại biến hóa, đều giống như về sau có người động tay chân, đem trấn áp Tiêu Dương tổ miếu nhân tộc vũ trận, rời vào lấp đầy chết theo trong hầm. Không những phá hết trấn áp vũ trận, còn cho tế linh trên thân tăng thêm bạch cốt xiềng xích. Muốn đem nhân tộc trấn áp Tiêu Dương tộc mạch anh linh, một lần hành động ép vào chết theo trong hố. Như Tiêu Dương còn tại 8000 năm trước thời kỳ cường thịnh, có thể làm như vậy đến là không có vấn đề gì. Có thể đến tiếp sau cái này mấy ngàn năm nay Tiêu Dương tuy nói có một lần nữa quật khởi, nhưng tộc lực từ đầu đến cuối so ra kém đã từng, sẽ không có năng lực giao động bá hầu lưu lại vũ trận mới là. Bảy vị tế linh tụ cùng một chỗ, đều thu thập không đủ một cái trí nhớ đầy đủ. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. đây cũng không phải là chúng ta có thể quản lý sự tình. Mộ Chiêu Dương mở miệng, hắn nhìn rất thoáng. Có thể sống sót một ngày liền sống một ngày, thật muốn một ngày nào đó cần hắn xuất thủ, hắn liền xuất thủ. Khi còn sống thời điểm, bọn hắn cảnh giới đều có khác biệt, nhưng hôm nay trải qua 5 tháng dài đằng đẵng trôi qua, trên thân còn mang theo bạch cốt xiềng xích. Cho dù hấp thu nhiều như vậy tiêu dương huyết khí cùng nguyện lực, chiến lực cũng liền cùng bình thường thần tạng sơ kỳ không sai biệt lắm. Như thiêu đốt tế linh chi thể, chiến lực sẽ còn tăng cường, nhưng như vậy bọn hắn tồn tại thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Làm sao có mùi máu tươi? Lúc này, duy nhất nữ trấn binh Mộc Dao mở miệng. Tế giết tiêu dương đã sớm liền huyết đục đều bị hấp thu sạch sẽ, toàn bộ tổ miếu trong ngoài càng là một tia huyết khí đều không có. Đông, đông, đông. Tổ miếu bên trong, một tiếng như nổi trống âm thanh vang lên, sóng âm như gợn sóng càn quét bốn phương tám hướng, hướng về tộc địa bốn phía dãy núi truyền bá mà đi. Nháy mắt, phô thiên cái địa khí tức khủng bố từ tổ miếu càn quét mà ra. Một đạo lại một đạo thân ảnh từ tổ miếu trên không hiện lên, như hồng ảnh đồng dạng bước ra một bước liền đã nhảy lên ra ngoài mấy chục dặm. Hai bước liền vượt qua trăm dặm. Bảy tôn thân ảnh cứ như vậy hướng về một đạo huyết sắc lưu quang đánh xuống. Bảy tôn tế linh, điều đó không có khả năng. Chương 192, huyết chú vệ hóa thú dị biến, 1, chương 192, huyết chú vệ hóa thú dị biến, 1. Huyết ảnh chính là Hùng Bá Xuyên, từ Mục Trầm trong tay thu được quyền pháp tàn phiến về sau, hắn liền giấu ở tộc địa Trích Viêm bên trong, bắt đầu lĩnh hội tàn phiến bên trên quyền pháp. Tiện thể chờ những người khác tới cùng nhau đối phó Trích Viêm bộ lạc. Hắn đoán chắc, Tiêu Dương tộc sẽ dùng trí cường quyền pháp hấp dẫn mặt khác nhân tộc bộ lạc. Mình cần gì làm chim đầu đàn? Từ Mục Trầm trong tay lấy được tàn phiến, hắn trải qua một đoạn thời gian lĩnh hội về sau, hắn cảm giác tàn phiến quyền pháp 10 phần pháp thâm ảo, giống như bá hầu chuyển thừa quyền pháp lại không giống, để cho hắn càng thêm đắn đo khó định. Lần này Trích Viêm tộc tế động tĩnh rất lớn, liền đem cất giấu Hùng Vạn Xuyên từ trong tham nội cho bừng tỉnh. Hắn vốn cho rằng lớn như vậy tộc tế hiện trường, chắc chắn sẽ có người tới đánh lén Trích Viêm bộ lạc, muốn giấu đi làm một cái ngư ông. Chỉ là không nghĩ tới, tộc tế mắt thấy đều phải kết thúc, đều không thấy đánh lén Trích Viêm bộ lạc võ giả. Hùng Vạn Xuyên cảm thấy kinh nghi bất định, quyết tâm lặng lẽ tra xét một chút, ai ngờ không đợi hắn làm chút cái gì, liền bị phát hiện. Làm cảm nhận được Trích Viêm tổ miếu cuốn lên ba động về sau, Hùng Vạn Xuyên không chút do dự bỏ chạy. Cái này ba động quá mạnh. Làm bảy đạo hồng quang từ tổ miếu bay ra thời điểm, Hùng Vạn Xuyên kém chút đụng đầu vào phía trước nham thạch bên trên. Làm sao lại có bảy tôn tế linh? Bắc địa bộ lạc quá không nói võ đức. Hùng Vạn Xuyên chạy rất nhanh, có thể tế linh tốc độ càng nhanh, bảy tôn thân ảnh đồng thời xuất thủ. Mênh mông khí tức từ trên cao rơi xuống phía dưới, cũng dẫn đến trên không đều có vạn bèo dấu hiệu. Công kích năng lực như cuồng phong mưa rào, kinh phong gào thét lên liền đem Hùng Vạn Xuyên bao phủ ở bên trong. Thủ hạ lưu nhân, từ tổ miếu chạy tới thẩm sán, nhìn qua trong núi bắn ra năng lượng, đội vàng mở miệng. Huy động đao thương truy đẳng bình khí tế linh, nghe ngóng trong tay khí tức thu liễm hơn phân nửa. Hùng Vạn Xuyên cả người vẫn là bay tứ tung đi ra, trung điệp đụng vào một ngọn núi nhỏ bên trong, dãy núi sụp đổ, đại địa giạn nứt. Bảy vị tế linh liếc thẩm sán một cái, sau đó dậm chân lăng không hướng về tổ miếu mà về. Tổ miếu bên ngoài, vô số tộc nhân ngước nhìn trên bầu trời thân ảnh, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng kinh hỉ. Bộ lạc lại có bảy tôn tế linh, đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Nổ tung bên trong ngọn núi nhỏ, thẩm sán đem Hùng Vạn Xuyên ôm đi ra, kéo lấy về tới tổ miếu. Khi nhìn đến Hùng Vạn Xuyên một đôi huyết đồng thời điểm, hắn liền nghĩ đến phía trước tế cờ nhân tộc kia phản đồ. Tổ miếu bên trong, Hùng Vạn Xuyên nằm trên mặt đất, nhìn qua bảy tôn tế linh trên cao nhìn xuống quan sát chính mình. Hắn căn bản động đậy không được, tại bị sách tới thời điểm, thần tạng liền bị đánh nát. Ta là cái gì cũng sẽ không nói. Là Tiêu Dương tộc để cho ngươi tới đánh lén ta Trích Viêm bộ a. Đối với thẩm sán lời nói, Hùng Vạn Xuyên ngậm miệng không nói. Vì bá hầu chí cường quyền pháp. Đó lấy, thẩm sán mở miệng nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết, sớm tại hơn nửa năm trước thời điểm, Ung Sơn bá hầu chí cường quyền pháp trấn sơn hà, liền đã xuất hiện tại Ung ấp, bị lớn bá bộ tranh đoạt. Lời này vừa nói ra, Hùng Vạn Xuyên ánh mắt biến đổi lớn. Ngươi nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Bá hầu quyền pháp hiện thế, vậy hắn khoảng thời gian này đang làm gì? Không có khả năng. Hùng Vạn Xuyên thì thầm. Thẩm Sán trực tiếp cưỡng ép phá vỡ Hùng Vạn Xuyên vu nang, thần thức đảo qua sau đó phát, liền tìm được có quyền pháp vẽ tàn phiến. Cầm ra mảnh vỡ này, hắn hơi chút nghĩ liền nghĩ minh bạch. Đây chính là mục tiêu cho ngươi thành ý. Thẩm Sán kiểm tra tàn phiến, toàn bộ tàn phiến tản ra mục nát khí tức. Đồ đồng kinh lịch tuế nguyệt lâu sẽ có vẻ cổ phác, có thể mục nát khí tức cũng rất ít thấy ở đồ đồng trên thân, phần lớn là sinh linh cỏ cây có mục nát chi khí. Đồ đồng mặt ngoài nguyên bản thú văn bị cưỡng ép xóa sạch, một lần nữa vẽ quyền pháp đồ văn. Khí tức này ngược lại là thật đặc biệt. Ngu xuẩn, ngươi bị mục tiêu lửa, nhân tộc ta bá hầu chí cường quyền pháp, làm sao có thể tại Tiêu Dương tộc trong tay, huống hồ đã sớm hiện thế. Không có khả năng, ngươi lừa gạt ta. Xem ra ngươi tại ta Trích Viêm bộ thăm dò rất lâu rồi, liền ngoại giới tin tức đều xem nhẹ. Hùng Vạn Xuyên ngậm miệng lại không cần phải nhiều lời nữa, vừa vặn bên trên ba động chập trùng rất lớn. Thẩm Sán nói lời này tự nhiên là cố ý, chủ yếu là để phá phòng thủ một chút. Ngươi xem một chút, đây có phải hay không là ngươi tha thiết ước mơ bá hầu quyền pháp? Nói xong, Thẩm Sán đưa tay, lòng bàn tay diễn hóa sơn hải chi tướng. Hùng Vạn Xuyên lập tức mở to hai mắt nhìn, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Không cần nói Hùng Vạn Xuyên, treo lơ lửng ở giữa không trung tế linh nhóm cũng giống như vậy, từng cái mở to hai mắt nhìn. Thấy mu chưa, bá hầu quyền pháp người người có phần. Ngươi nói ngươi nếu là sớm nhận được tin tức, hôm nay cũng sẽ không dạng này trở thành ta Trích Viêm bộ tù nhân. Hô hô hô! Hùng Vạn Xuyên thở hổn hển, có chút khó mà tự tin. Nếu thật là cùng Thẩm Sán nói tới một dạng, vậy hắn đây coi là cái gì? Tự mình tìm cái chết. Thẩm Sán nhìn xem Hùng Vạn Xuyên một đôi huyết mâu, còn có trên thân hiện ra vảy màu đỏ ngòm, thuận miệng hỏi, ngươi viết nhật ký thư tay sao?
Cái gì?
Hùng Vạn Xuyên nghi hoặc, vì sao kêu nhật ký thư tay?
Không biết không việc gì, bản thân ngươi chính là tốt nhất nghiên cứu tài nguyên. Đây cũng là Thẩm Sán để Tế Linh thủ hạ lưu tình nguyên nhân. Nhà mình bộ lạc còn tại nghiên cứu hoang thú chiến thể tu luyện cùng áp chế hóa thú, có một cái đã hóa thú tứ giai võ giả xem như đối tượng nghiên cứu, nghĩ đến sẽ càng thêm có hiệu quả đi.
Ngươi muốn làm gì?
Hùng Vạn Xuyên đối với Thẩm Sán nóng bỏng ánh mắt, không khỏi trong lòng hoảng loạn lên.
Ta nguyện ý chuộc mạng, ta nguyện ý dùng hai gốc bảo dược chuộc mạng.
Không cần, ngươi mệnh ta không thu, sẽ còn nuôi ngươi.
Vốn cho rằng tộc địa trong ngoài đã không có thăm dò tộc bộ gia hỏa, cái này quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đến mức phía sau bộ lạc, không nóng nảy, chậm rãi sẽ moi ra tới. Cả tộc đại tế sau đó, màn đêm buông xuống lại là một tràng đại yến. Các tộc nhân tâm tình càng thêm nhiệt liệt, đám trẻ con lấy được tế linh chúc phúc, càng nhìn thấy bảy tôn tế linh dậm chân lăng không. Chính là bởi vì bị Tiêu Dương giết chóc kinh lịch mới đi qua không lâu, bộ lạc cường đại, để mỗi một người trong lòng càng thêm yên ổn. Tổ miếu phía sau trên núi, một ngọn núi nhỏ lập tức bắt đầu chuyển động. Sau đó, chậm rãi biến thành thiếu niên dáng dấp, nhảy mấy cái liền tiến vào tổ miếu bên trong. Đem phân thân an bài ở trên núi trông coi, vốn là lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bất quá bây giờ xem ra, phía trước đem bá hầu truyền thừa thả ra, hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Ngày trước cũng ấp các bộ, đối với biên cảnh chi địa liền không thế nào quan tâm, cũng chính là bởi vì Tiêu Dương trong tay có bá hầu truyền thừa, mới đưa ánh mắt bắt rời. Hiện tại, lại đều đem ánh mắt rời đi, ném rơi xuống bá hầu truyền thừa phía trên. Ngày thứ nhì, cùng hoan một chàng tộc nhân bắt đầu lần lượt trở về. Tộc tế sau đó, đại biểu cho khởi đầu mới. Theo tộc nhân trở về, Thẩm Sán bản tôn cũng mang theo hơn 30 chiếc phi thuyền lên phía bắc, đi đến lòng chảo chi địa, lưu lại phân thân tọa trấn tổ miếu. Lần này lên phía bắc, hướng về thung lũng mang đến rất nhiều tài nguyên, như mét loại, vu dược loại các loại. Lòng chảo chi địa, cụ tộc nội thành, tổ miếu. Phía trước lưu tại thung lũng thiên công điện một chút thợ rèn chờ một chút, đều bị triệu tập đến tổ miếu bên ngoài. Miếu thiêu. Làm Thẩm Sán từ tổ miếu đi ra thời điểm, tổ miếu bên ngoài thân ảnh cùng nhau hành lễ. Đều ngồi. Thẩm Sán vây vây tay, tùy ý ngồi ở tổ miếu bên ngoài trên đất trống, đại gia cũng đều tùy theo ngồi xuống. Hôm nay triệu tập đại gia là muốn đối thiên công điện tiến hành cải cách. Chương 192, huyết chú vệ hóa thú dị biến 2, chương 192, huyết chú vệ hóa thú dị biến 2, từ hôm nay trở đi, lòng chảo chi địa tổ miếu bên dưới thiết lập võ bộ, nông bộ, dược bộ, y y bộ, binh bộ, phong bộ. Võ bộ phụ trách võ đạo tu hành nghiên cứu, mục tiêu chính là giảm bớt tu hành quá trình bên trong đối với võ giả tự thân tổn hại, ngoại giới ảnh hưởng, ví dụ như hóa thú. Nông bộ, cải tiến lương thực hạt giống, để cao lương thực bên trong nguyên khí, bồi dưỡng ra càng thích hợp võ giả, vu sư tu hành lương thực, đương nhiên là nếu có thể đại quy mô trồng trọt. Mặt khác, thiết kế càng thích hợp tộc nhân trồng trọt nông cụ, để cao tộc nhân trồng trọt hiệu suất. Binh bộ, phụ trách nghiên cứu, chế tạo chinh chiến binh khí, nhỏ đến hoành đao tên phá giáp chiến xa, lớn đến phi thuyền chiến thuyền. Phong bộ, phụ trách thu thập thất lạc truyền thừa, nhân tộc bộ lạc lên lên xuống xuống, rơi mất quá nhiều truyền thừa cùng truyền thuyết. Phong bộ nhiệm vụ chính là đi ra ngoài, đến đồng lầy, đến hoang dã đi tìm, đi lần. Trải qua những năm này phát triển, trong tộc vũ sư, vũ đồ số lượng, cuối cùng có thể sơ bộ chống lên Thẩm Sán chỗ cải cách những thứ này cơ cấu. Tuy nói còn rất non nớt, nhưng chung quy là bắt đầu. Thẩm Sán cùng phân thân sẽ phân biệt lưu tại lòng trảo, dẫn đầu chư bộ tiến hành nghiên cứu. Phía trước thiên công điện bên trong có rất nhiều công tượng cùng các loại thủ công người, tiếp lấy sẽ khảo hạch sau lưu lại một nhóm, còn lại thì sẽ mang ra lòng trảo thu xếp tại trong tộc. Ví dụ như thợ rèn, trong tộc sẽ thành lập tượng sư doanh, thống nhất chế tạo binh giáp vũ khí cùng nông cụ. Dạng này lòng trảo bên trong liền lưu lại một bộ phận tay nghề hoàn mỹ thợ rèn, đối với chư bộ nghiên cứu ra được binh khí, nông cụ tiến hành quy mô nhỏ chế tạo thí nghiệm. Một khi thí nghiệm hợp cách, liền xuống thả tới tượng sư doanh, tiến hành đại quy mô đại lượng chế tạo. Lòng chảo bên trong muốn lưu lại đại lượng vũ sư thần thức tiên tiên cường đại, đây đối với nghiên cứu đến nói là cường đại trợ lực, cảm xúc cũng so võ giả ổn định. Miếu thiêu. Lúc này, có một cái thanh âm yếu ớt run rẩy vang lên, là một cái tuổi trẻ nữ tử. Đến, nói. Thẩm Sán liếc mắt liền thấy được cái này tộc nhân, ra hiệu gần phía trước điểm tới nói. Miếu thiêu, ta trước nữ nhìn thấy tất cả mọi người nhìn qua, túi đầu bước nhanh hướng đi phía trước, lấy ra một khối màu xanh bài xô. Miếu thiêu, ta sẽ dệt bài, đây là ta dệt bài, nó tính bền dẻo mạnh, có thể phòng tiễn. Ta sẽ chỉ dệt vải về một bộ nào. Thẩm Sán tiếp nhận vải sau đó, nhẹ nhàng kéo, phát hiện tính bền dẻo sát thực rất mạnh, dùng tài liệu là một loại rất bình thường bụi cỏ da, dệt rất dày, thế cho nên tăng cường tính bền dẻo, có thể bảo vệ tốt khai sơn cánh tiễn. Tuy nói cùng phía trước từ Lạc Thủy bá bộ giành được gấm vóc tính bền dẻo không có cách nào so với, có thể Lạc Thủy dùng tài liệu cũng càng tốt hơn. Miếu thiêu, ta nghĩ một loại dệt pháp, còn có thể tăng cường phòng ngự đấy, chính là ta dệt vải công cụ không được. Lần này Thẩm Sán có rất lớn hứng thú. Không nghĩ tới trong tộc vậy mà còn có như thế một cái khéo tay người. Đối với kế địa các bộ đến nói, cho dù kế sơn bá bộ bởi vì cùng Kiêu Dương giao thủ nhiều năm, mọi người đối với quần áo khao khát độ, xa xa không có binh khí, thịt thú vật lớn. Cũng chính là ung ấp những bộ lạc khác cảm giác căng nhàn, có chút bắt đầu dệt lên gấm vóc đến, xuyên lộng lây áo bảo. Bất quá, tại làm sao lộng lây áo bảo, đối với đại hoàng đến nói, quan trọng nhất chính là lực phòng ngự mạnh mới được. Người gọi cái gì? Trước nữ, ta lúc nhỏ liền cùng A Nương cùng nhau lấy hao tơ lụa xa, A Nương liền gọi ta trước nữ.
Trước nữ.
Thẩm Sán cảm thấy danh tự này tốt.
Đến, ngồi.
Khối này vải ngươi có thể đại lượng để sao?
Trước nữ dùng sức nhẹ gật đầu, ta có thể dạy cho cái khác dệt vải A Thẩm. ngươi muốn thay đổi lương ngươi máy dệt, có ý nghĩ gì sao? Trước nữ khoẹt miệng giật giật, gò má nín đỏ lên, hai tay khoa tay thật lâu chính là nói không nên lời, gấp sắp khóc. Thẩm Sán minh bạch, rất nhiều yêu suy nghĩ người cứ như vậy, trong lòng có chính là sẽ không nói. Ngươi muốn cải tiến máy dệt, thiếu cái gì liền nói. Bây giờ chúng ta Trích Viêm bộ lạc tộc nhân y phục không hề thiếu, trong tộc rất nhiều a thẩm đều sẽ dệt vải làm y phục. Cho nên mới dệt vải vóc vẫn là muốn dùng đến trong tộc chiến binh phòng ngự bên trên. Ngươi liền gia nhập binh bộ a, binh bộ bên dưới thiết lập một cái chức tư, ngươi tới làm tư dệt chức vụ. Chức nữ lắc đầu muốn thoái thác, ta liền ưa thích dệt vải. Vậy liền đem trong lòng ngươi ý nghĩ đều dệt đi ra. Theo Thẩm Sán an bài, Thiên Công Điện cải cách cũng hừng hực khí thế biến đổi. Từng đám từ Vũ Điện điều tới vũ sư, nhanh chóng hợp thành các bộ giá đỡ. Võ bộ bị Thẩm Sán ủy nhiệm cho Hỏa Quân, nhanh chóng tiếp nhận huyết cốt luyện ngục bên trong đám kia thí nghiệm tộc nhân. Nhiều năm qua Hỏa Quân đối với vũ dược, linh thực, y thuật đều có độc lực qua, cảnh giới lại đạt tới tam giai trung kỳ, là rất nhiều đệ tử bên trong tu hành nhanh nhất một cái. Bây giờ, càng có hơn càng thêm đệ tử xuất sắc Viêm Linh. Tuy nói Viêm Linh tương đối tuổi trẻ, có thể đối linh thực lực tương tác càng mạnh, có đôi khi những người khác nghiên cứu 1-2 tháng, không bằng Viêm Linh loại này cảm giác hòa hợp càng mạnh có thể phát hiện vấn đề. Cho nên đem dược bộ tương quan linh dược phối trí trở, liền giao cho Viêm Linh tới làm. Lại nói, Thẩm Sán đích thân tọa trấn, có vấn đề gì trực tiếp liền chỉ đạo, cũng không ra bao lớn vấn đề. Đối với tất cả đệ tử an bài, Thẩm Sán vẫn là căn cứ vào trong tộc cần làm cái gì, các đệ tử liền đi làm cái gì. Binh bộ an bài cho đại đệ tử Hỏa Trọng, Ý Liệp bộ an bài cho Hỏa Diệp, Nông bộ an bài cho Hỏa Thản. Đến mức Phong bộ, không có cho bất cứ một người đệ tử nào, mà là cho tộc nhân Hỏa Thố, vị này trinh sát xuất thân võ giả. Còn lại đệ tử Hỏa Phụng, Hỏa Lung, Hỏa Khương đám người thì là tại Vu Điện dẫn đầu vu đồ tu hành. Huyết cốt luyện ngục bên trong, Thạch Quân ở máu loang ở giữa, nồng đậm mùi hôi thối bao phủ, có thể hắn lại vui vẻ chịu đựng. Xem như huyết chú vệ thống lĩnh, lúc trước tàn bộ bên trong hơn 180 vị tộc nhân cùng hắn cùng nhau thôn vệ tiêu dương huyết hoàn, bây giờ tộc nhân còn sót lại 97 người. Bởi vì trên thân có huyết vu nguyên rủa, đạo này trên con đường tu hành, để cho hắn cùng tộc nhân nhiều một chút khó khăn chắc trở. Tuy nói những năm gần đây không có tìm đến cái kia hồ lô huyết vu, cũng không có thôn vệ tiêu dương huyết hoàn tu hành những cái kia đứa nhỏ, trải qua trong tộc vu ý điều trị, cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Năm đó một chút đứa nhỏ cũng sớm đã lấy vợ sinh con, mới sinh ra đứa nhỏ cũng rất bình thường, thậm chí trời sinh thần thức cũng so với khác đứa nhỏ nhiều tháng. Thạch Quân bộ dạng, Thẩm Sán đã sớm biết. Huyết vu bên dưới chú cùng tiêu dương huyết hoàn hai tầng gia chỉ bên dưới, sinh ra biến dị võ giả, sẽ còn thi triển một loại huyết vu thuật. Miêu Tiêu, ta muốn tu luyện hoàng thú chiến thể. Đỏ hồng mắt từ địa ngục bên trong đi ra Thạch Quân, quỳ rạp xuống Thẩm Sán trước mặt. Nếu ta có dị dạng, mời Miêu Tiêu đem ta chém giết. Đây là huyết vu chú bao năm qua tới tu hành quá trình cùng kinh nghiệm, chỉnh cho Miêu Tiêu. Thạch Quân đem một cái quyển gia thú có quá mức đỉnh. Một tháng sau, Hà Cốc tổ miếu chấp điện, dược đỉnh bị cuồng bạo huyết khí sông nổ tung, quần quần huyết khí phun trào nháy mắt, Thạch Quân gào thét một tiếng, biến thành một đạo huyết sắc róc rách thân ảnh. Một đôi huyết mâu thả ra hai thước huyết mang, răng nanh mở ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Miếu Tiêu, ta cảm giác trong cơ thể ta có đồ vật. Theo Thạch Quân mở miệng, tại trên lưng của hắn nhảy lên lên một đầu màu đen như mãng xà đồng dạng hư ảnh. Chương 193, Nhân Tâm. 1, chương 193, Nhân Tâm. 1, Thạch Quân khí tức trên thân rất quỷ quệ, màu đen mãng xà ảnh bao quanh thân thể của hắn. Tu luyện ngũ trang công diện hóa hoang thú chiến thể, không có gì hơn hỏa biên, thổ hùng, quý lưu, phi hổ, phi cầm năm loại, hoặc là năm loại tổ hợp lại với nhau tứ bất tượng. Đến mức phân thân biến hóa, cái kia thuộc về đặc thù biến dị, không tại bình thường biến hóa phạm vi. Tương tự với thân thể bản thân nội tình, cưỡng ép thay đổi thú văn. Giờ phút này Thạch Quân trên thân cũng xuất hiện tương tự biến dị. Thạch Quân tu hành huyền hổ chân luyện pháp, phù hợp kim hành sát phạt chi đạo, giờ phút này biến thành chính là một đầu bốn trượng lớn nhỏ không cánh huyết hổ. Đại hoang bên trong có rắn bản rùa chi tướng huyền vũ thủy thú, cũng không có gặp qua mãng xà bản hổ. Thú hổ mãng xà này ảnh còn hơi có vẻ hư ảo, phát ra tê tê như khóc như kể tiếng la khóc. Thẩm Sán cảm ứng đến Thạch Quân biến hóa trong cơ thể, phát hiện mãng xà ảnh chính là từ trong máu thịt nó sinh sôi mà ra, cùng bản thân hòa thành một thể, tản ra một cỗ tương tự với thần thức ba động. Sau đó, Thạch Quân khôi phục đến bản thể trạng thái, lại nếm thử liên tục biến hóa ra hoang thú chiến thể. Mỗi một lần theo hắn biến hóa ra chiến thể thời điểm, mãng xà ảnh liền sẽ tùy theo bay ra. Làm khôi phục đến thân thể trạng thái về sau, mãng xà ảnh liền sẽ thu lại đến trong cơ thể, tiềm ẩn đến huyết nhục chỗ sâu, cho dù chính hắn đều khó mà cảm ứng được, làm không được thu phát tự nhiên. Ngươi tạm thời đi theo bên cạnh ta, ta thật tốt nghiên cứu một chút. Đối với Thạch Quân trên thân xuất hiện tình huống, Thẩm Sán rất là coi trọng. Tiếp xuống, trong tộc chủ yếu mục tiêu chính là đánh hạ hoang thú chiến thể phương pháp tu luyện, để đền bù trong tộc thần tạng cảnh võ giả không đủ vấn đề. Đến mức thần tạng cảnh, Thẩm Sán cảm giác trong thời gian ngắn có thể tấn thăng cũng liền hỏa sơn tốc thúc, những người còn lại nếu không có cơ duyên to lớn, cho dù tu luyện chiến thể, sợ cũng dừng bước nơi này. Muốn đến tiếp sau thần tạng võ giả cùng lên đến, liền cần chờ đợi sau tộc nhân. Bây giờ trong tộc đã có 5 vị tuổi trẻ võ giả, cô đọng đến 72 hoàng chi lực, còn có hơn 10 vị hướng về 72 hoàng chi lực đuổi theo. Chỉ cần có đầy đủ nhiều 72 hoàng chi lực nội tình tộc nhân sinh ra, liền có thể xuất hiện càng nhiều thần tạng. Mà nhóm này người trẻ tuổi muốn trưởng thành đến có thể tấn thăng thần tạng cảnh cấp độ, ngắn thì 10-20 năm, lâu là 30-50 năm thời gian. Mà những năm này, liền cần tiên mạch cửu trọng hoang thú chiến sĩ tới chống đỡ bộ lạc. Nhóm này tu luyện hoang thú chiến thể tộc nhân, đồng dạng cũng là nhóm đầu tiên bật thí nghiệm, nếu có thể hoàn mỹ khống chế tự thân, liền có thể truyền thụ cho đời thứ hai người trẻ tuổi tiến hành tu luyện. Đến lúc đó hoang thú chiến thể tăng thêm vượt qua 72 hoang chi lực nội tình, tiến giai thần tạm tỷ lệ thành công sẽ tăng mạnh. Đến mức vì sao Thẩm Sán muốn chết nắm lấy hoang thú chiến thể không thả, cũng là có nguyên nhân. Thông qua chính hắn tấn thăng, còn có phía trước lấy được cự một bá bộ thần tạm tu hành kinh nghiệm đến xem. Nhân tộc tấn thăng thần tạm chỗ khó kỳ thật không ở chỗ phương pháp, mà là ở tự thân vấn đề. Nhân tộc quan sát hoang thú tu hành, lại không có hoang thú thể phách, cũng tạo thành tại tấn thăng thần tạm thời điểm, thiên mạch không chịu nổi cuồng bạo năng lượng cỏ rửa. Còn không có xung kích ra thần tạm, chính mình thiên mạch trước hết không chịu nổi. Thiên mạch một đứt đoạn, đến tiếp sau còn thế nào tấn thăng? Học hoang thú pháp, lại không hoang thú chi thể phách cường độ. Tổng hợp cự mục, thổ giáp chờ bá bộ ngoại lực phương pháp tu hành đến xem, nhìn như đều dựa vào vận khí tới tấn thăng. Nhưng nếu tích cực lời nói, cái nào không phải dùng ngoại lực ổn định chính mình thiên mạch cùng thần tạng? Chỉ cần thiên mạch rắn như sắt đá, nhục thân vững chắc, như vậy cái gì tích dấu bí pháp, trực tiếp mãng chính là. Có thể sự thật lại là mãng sát xuất toàn bằng vật khí. Mặt khác, tu hành cũng không phải là kiếm tẩu thiên phong, dùng sức trồng điệt nhục thân cùng thiên mạch cường độ, như thế ngược lại tạo thành nhục thân cường đại vô song, huyết khí không cách nào xông mở thần tạng. Chân chính tu luyện hẳn là một loại cân bằng, cường đại đến trình độ nhất định nhục thân có thể chống đỡ cuồng bạo huyết khí thiên mạch, song phương cần tìm tới một cái điểm giới hạn. Vừa đúng dùng thích hợp huyết khí, vênh mở vững chắc đan điền, mở ra thần tạng. Đương nhiên đây là lý tưởng trạng thái, cho dù Thẩm Sán ngũ hành tương sinh tuần hoàn cũng tạo thành một điểm thiên mạch cùng thần tạng tổn thương. Nhưng chỉ cần khống chế tại một cái có thể khống chế phạm vi bên trong, liền xem như thành công. Sẽ không giống hiện tại tấn thăng thần tạng võ giả một dạng, đột phá sau còn cần nhiều năm thời gian khôi phục đột phá tạo thành tương thế. Thẩm Sán cũng cần tại cái này 30-50 năm bên trong, sẽ càng thêm hoàn mỹ tân dấu pháp thôi diễn đi ra. Hắn phía trước dùng biện pháp chính là ngũ hành tuần hoàn tương sinh, tự nhiên liền tự cấp tự túc. Mà trong tộc trừ hắn ra, cũng không có tu luyện ngũ hành đầy đủ người, cho nên thích hợp trong tộc tấn dấu pháp còn nhiều hơn thôi diễn cùng thực tiễn. Dùng hoang thú chiến thể đền bù nhục thân không đủ, dùng thần tạng pháp phụ trợ vận chuyển huyết khí manh mở thần tạng, lại có là tìm kiếm đầy đủ tài nguyên xem như tu hành tư lương. Một tháng sau, huyết cốt luyện ngục bên ngoài rít lên một tiếng vang lên, dẫn tới ở đây thí luyện tộc nhân nhao nhao chú ý Thạch Quân trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Đón lấy, hắn toàn thân huyết khí cuồn cuộn biến thành máu me đầy đầu hổ. Trên lưng một đầu huyết sắc mãng xà ảnh nhanh chóng nổi lên. Huyết mãng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếp lấy trong mồm phun ra mấy đạo huyết sắc chùm sáng. Mỗi một đạo chùm sáng nhanh chóng biến thành một đầu tiêu dương huyết ảnh. Lên. Thoáng chốc, vây tụ người bên trong có mấy đạo thân ảnh lao ra, thẳng hướng Thạch Quân. Mấy đạo tiêu dương huyết ảnh tùy theo đón nhận đánh tới người, đao quang chém giết bên dưới, tiêu dương huyết ảnh bị đánh trở thành huyết vụ, có thể tùy theo nhoáng một cái lại lần nữa biến thành huyết ảnh. Thạch Quân đứng tại chỗ không có nhúc nhích, chỉ có huyết mãng không ngừng lắc lư thân thể, nắm trong tay tiêu dương huyết ảnh không ngừng gọi tới xuất thủ tổng nhân. Nơi xa, Thẩm Sán cũng tại quan sát một trận chiến này, bất quá rất nhanh hắn liền trở về thạch điện bên trong. Mấy ngày sau, một môn tên là Hổ Trành Bí Thuật pháp môn bị hắn sơ bộ thôi diễn đi ra. Bị huyết vũ hạ nguyên rủa, dùng tiêu dương huyết hoàn tu luyện, lại tu luyện huyền hổ chân luyện pháp cùng hoang thú bí thuật, tứ trọng ra chỉ bên dưới để cho Thạch Quân trên thân xuất hiện như vậy dị biến. Nếu có thể bắt mấy đầu cường đại thiên mạch cửu trọng trành ảnh xem như nhanh bước, có lẽ sau này thật có thể một mình cùng thần tạng phân cao thấp. Đáng ra trọng điểm bồi dưỡng một chút, trở thành trong tộc một vị chuẩn thần tạng cảnh chiến lực. Chính là môn này Hổ Trành Bí Thuật tu luyện cánh cửa quá cao, Thẩm Sán tạm thời đem thu bảo, có lẽ ngày sau sẽ có tộc nhân thích hợp tu luyện. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, tại trong huyết cốt luyện ngục thí luyện tộc nhân, lần lượt có mười mấy người bắt đầu tu luyện hoang thú chiến thể bí pháp. Tại Thẩm Sán thủ hộ bên dưới, không một người tại đột phá quá trình bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mười mấy người tại trong thiên mạch cảnh giới cao thấp khác biệt, thấp nhất chỉ có thiên mạch tứ trọng, cao có thiên mạch thất trọng. Tất cả mọi người chiến thể độ cao đều không có vượt qua 4 trượng, cao nhất thiên mạch thất trọng tộc nhân điền doanh, chiến thể cũng bất quá 3 trượng 4 thước. Trải qua một phen kiểm tra về sau, phát hiện thuế biến phía sau chiến lược tăng phúc cũng cùng chiến thể lớn nhỏ có quan hệ rất lớn. Chiến thể càng cao to hơn, huyết khí liền càng thêm mạnh mẽ. Tu luyện hoang thú chiến thể phía sau tộc nhân liền thành võ bộ trọng điểm quan tâm đối tượng. Hỏa Quân mang theo võ bộ vũ sư, mỗi một ngày đều sẽ đối với bọn họ tiến hành kiểm tra, hỏi thăm có hay không muốn uống máu ý nghĩ. Mỗi một ngày mỗi người đều phải làm kỹ càng ghi chép, bao gồm tộc trưởng Hòa Đường, còn có Hòa Sơn, cho dù không tại lòng trảo, có thể tương ứng định kỳ quan sát cũng đều không có từng đứt đoạn. Nửa năm sau, tu luyện chiến thể tộc nhân gia tăng đến 40 người. Dựa theo cân đối cảnh giới võ đạo đẳng cấp, chia 4 chi đội ngũ. Đội thứ nhất, mỗi 10 ngày tiến vào huyết cốt luyện ngục bên trong ma luyện một lần ý chí. Đội thứ hai, mỗi ngày chính là làm từng bước tu hành, không tiến vào địa ngục. Đội thứ ba, quay trở về tộc địa, cùng người nhà thân tộc cùng một chỗ, mỗi ngày hàng ngày săn bắn, trồng trọt. Đội thứ tư, trở lại tộc binh bên trong, tham dự tuần tra cùng vây quét tiêu dương. 40 người mỗi người đều có binh bộ người đi theo, lúc nào cũng tìm hiểu tình huống biến hóa, Thẩm Sán còn điều một đội người trong bóng tối đi theo, vạn nhất hóa thú cũng tốt bắt. Sau 3 tháng, Hàm Sơn phòng giữ đại doanh. Một đội cưỡi liệt sơn quỷ tộc binh từ bên ngoài trở về, dẫn đầu Giang Diễm tiến vào đại doanh về sau, đối với phía sau một đội tộc binh chào hỏi. Ở bên ngoài xoay 2 tháng, chư vị huynh đệ đều vất vả, nghỉ nửa tháng đại gia trở về nhà thật tốt cùng người nhà đoàn viên một phen. Phía sau một đám tộc binh lúc này hoan hô lên. Đầu lĩnh, ngươi đi nhà ta à, dạy bảo nhà ta cái kia con non, năm nay liền muốn vào võ điện tu hành. Đi nhà ngươi làm cái gì, nhà ngươi có hay không xuất giá nữa từ sao? Đầu theo ta đi, ta có cái muội muội, thân cao 7 thước, tuyệt đối khỏe mạnh. Tất cả cút, ta cùng các ngươi đi. Nếu là chấn thủ có chuyện tìm ta, có thể kịp. Giang Diễm cười mắng đem mọi người mắng đi, đem liệt sơn quỷ ném cho một vị tộc binh rời đi, hắn hướng về một tòa trong đại doanh một tòa thạch điện đi đến. Xem như thiên phú trưởng, hắn tại trong đại doanh có một tòa phòng xá cư trú. Đi vào phòng xá, Giang Diễm không có tiêu ý, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Đem giáp trụ cởi xuống, đánh hai thùng nước trôi tắm một cái thân thể, đổi lại rộng rãi áo gai liền trở về phòng xá, ôm bình rượu uống. Càng uống liền càng thêm cảm giác trong lòng trống rỗng. Từ bà nương cùng đứa nhỏ chết thảm Tiêu Dương trong tay, hắn một đường tới giết Tiêu Dương đều nhanh không thể đếm hết được. Chương 193, nhân tâm 2, chương 193, nhân tâm 2, bây giờ Tiêu Dương tan tác, tộc địa phụ cận lại không Tiêu Dương vết tích, tuần sát tộc địa nhìn thấy đều là một mảnh an lành. Trong ruộng phụ nhân bận rộn nhổ cỏ, đám trẻ con trên mặt đất đầu chơi đùa. A Miêu nếu là sống, hiện tại có lẽ tại cho gạo kê nhổ cỏ a, con ta cũng có thể đi vào võ điện một vò rượu lớn nước rót vào trong miệng. Giang Diễm con mắt càng thêm mê ly, khỏe mắt hiện ra nhàn nhạt như mạng nhện tơ máu. Đáng chết Tiêu Dương, giết giết giết. Vì cái gì giết thê nhi ta? Ta giết Tiêu Dương tính ra hàng trăm, cho các ngươi báo thủ. Vì cái gì thê nhi của ta chết rồi, các ngươi còn sống vì cái gì? Giang giác Giang Diễm ném rơi bình rượu, hai tay ôm lấy đầu, nắm chắc ra đầu. Lúc đầu chỉ có một điểm con mắt màu đỏ ngỏm, giờ phút này lập tức đỏ bừng như máu. Hô hô. Nồng đậm trong tiếng thở dốc trong cổ họng vang lên, giống như hoang thú đang gầm thét. A đang tại gào thét Giang Diễm đứng dậy, cánh tay nổi gân xanh, cả người trên thân lân phiến như ẩn như hiện, lảo đảo đi ra ngoài. Còn không có đi đến ngoài cửa, cả người nhoáng một cái như vậy hướng về sau ngã xuống. Ầm ầm. Theo một tiếng rơi đập tiếng vang, ngoài cửa đi vào tốt một thân ảnh. Ai? Nhìn xem ngã xuống đất Giang Diễm, người tới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem nâng lên liền đi ra phòng xá. Đón lấy, một chiếc phi thuyền tại trong màn đêm từ phòng giữ đại doanh bay lên, mang theo hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng hướng bắc mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, dạng này bị mang đến lòng chảo người vượt qua 6 vị. Sư phụ, các tộc nhân phần lớn bởi vì Tiêu Dương mà diệt tộc thân nhân tử vong, trong lòng bọn họ có mãnh liệt báo thù tâm niệm. Có thể trong tộc nhiều năm qua, huyết tế Tiêu Dương siêu trăm vạn, chém giết Tiêu Dương càng là nhiều vô số kể. Tộc nhân đại thù được báo, tâm niệm lập tức liền sụp đổ, thậm chí nhìn thấy những tộc nhân khác thê nhi đều tại, trong lòng chênh lệch quá lớn, tâm niệm bên trong liền lộ ra lớn thiếu hụt, bị hóa thú chui chỗ trống. Hỏa Quân ngồi ở thẩm sán trước mặt, đem sửa sang lại kết quả bẩm báo cho thẩm sán. Mặt khác, huyết cốt luyện ngục tuy nói ma luyện ý chí công hiệu, có thể nhiều lấy sát phạt chi lực tới tiến hành, còn có lẽ gia tăng tộc nhân thất tình lục dục ở giữa ma luyện. Đệ tử đề nghị là đối trong tộc những cái kia mất đi thê nhi người tiến hành hôn phối, để cho bọn họ tâm một lần nữa yên ổn. Đối với thực sự không muốn lấy vợ sinh con, không thể thoát khỏi tộc nhân, không tại ban cho hoang thú chiến thể pháp môn tu luyện. Hỏa Quân nhìn thoáng qua thẩm sán, lại nói: "Sư phụ, ta cảm thấy càng có lẽ là bộ lạc dựng nên một cái càng mạnh mục tiêu. Bây giờ bộ lạc mặc dù còn không có tấn thăng bá bộ, có thể không hề so với bá bộ kém. Tộc nhân dần dần hướng tới an ổn, chỉ khi nào một lúc sau, chúng ta sợ muốn dẫm vào ung ấp khác bá bộ, không muốn phát triển vết xe đổ. Đến lúc đó, muốn tỉnh lại tộc nhân yên lặng, liền cần lại lần nữa nhấc lên càng lớn trinh phạt mới được." Hỏa Quân lời này, kỳ thật cùng phía trước thẩm sán muốn mời tế linh cơ thì lòng, đảm nhiệm võ điện lão sư một cái ý tứ, muốn dựng nên thế hệ tuổi trẻ càng mạnh lòng cường giả. Nói trắng ra, ung ấp nhìn như rất lớn, thế nhưng chỉ đủ thần tạm tứ giai dạy võ mà thôi. Trích Viêm hiện tại mặc dù không có quá nhiều thần tạm, có thể khoảng cách sinh ra càng nhiều thần tạng cũng không tính xa xôi. Đại hoang có vô tận nguy cơ, chỉ là ung ấp ngược lại là trở thành một chỗ tránh gió cảng. Toàn bộ ung ấp tối cường cũng bất quá là bá bộ cấp độ, cho dù năm đó ung sơn bộ có rơi ung sơn bá hầu mạnh như vậy người, cũng không có tấn thăng trở thành hầu bộ. Đại gia tầm mắt ngay tại ung ấp, đại đa số tộc nhân tầm mắt ngay tại kế địa, ngay tại bộ lạc bên trong. Nói không chừng, hiện tại trong tộc có chút tộc dân, ngay tại vì trở thành bá bộ đắc chí, cảm giác về sau không còn tiếp nhận Tiêu Dương uy hiếp, có thể gối cao không lo. Giờ phút này, trải qua Hỏa Quân một nhắc nhở như vậy, đơn thuần chỉ dạy dỗ thế hệ tuổi trẻ còn không được. Đối với đứa nhỏ đến nói, phụ mẫu mới là đời thứ nhất lão sư. Nhiều khi một câu trong lúc lơ đãng lời nói, liền sẽ để đứa nhỏ khắc ghi cả một đời, giống như là khắc vào trong lòng đồng dạng. Như lúc này, phụ mẫu lời nói ở giữa toát ra muốn rong ruổi đại hoang suy nghĩ, có lẽ liền có thể ảnh hưởng đến hài tử nhà mình. Người trước trở về, ta xem trước một chút trong tộc tình huống. Để đệ tử rời đi về sau, thẩm sán rời đi lòng trảo, tiến vào tộc địa. Xem như miếu thiêu, hắn là có thể thông qua cử hành đại tế để dẫn dắt tộc dân nguyện lực, nhưng đối với mỗi một vị tộc nhân tâm thái, nhưng là nắm không phải như vậy tinh chuẩn. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, thẩm sán du tẩu tại tộc địa mỗi một cái làng xóm bên trong, hoặc là lưu lại 3 năm ngày, hoặc là lưu lại 10 ngày nửa tháng. Đợi đến đi khắp làng xóm trở về sau, đã là sau 3 tháng. Lấy được sự thật, đúng là để cho hắn cảm thấy có chút kinh hãi, tộc nhân đối với hiện tại ngày tháng bình an hết sức hài lòng. Tộc nhân hài lòng là không sai, có thể ngày tháng bình an cần thực lực cường đại thủ hộ mới là. Trở về sau đó, thẩm sán bắt đầu suy tư biện pháp giải quyết. Vẹn vẹn trên chế độ biến đổi còn chưa đủ, còn cần từ ý thức bên trên tiến hành một lần biến đổi. Bằng không, tộc bộ vô cùng có khả năng biến thành ung ấp bá bộ bộ dạng. Những cái kia bá bộ bên trong thần tạng mạnh hơn, thì có ích lợi gì, liền gìn giữ đất ngai chi quyển cũng không tính, nhiều lắm là mục nát heo trệ. Thẩm sán tìm đến 7 vị tế linh, muốn hỏi thăm có biết hay không ung ấp bên ngoài là cái dạng gì. Hắn nghĩ là muốn thu hoạch được lòng cường giả, tự nhiên trước muốn khai thác tầm mắt, biết càng nhiều đại hoang chi địa. Nước cạn làm sao nuôi tính ra chân lòng, ung ấp cùng đại hoang so sánh chính là một vũng nước cạn, bá hầu xuất hiện thật thuộc về thiên đại ngoài ý muốn. Đáng tiếc 7 vị tế linh, không có một vị có thể nói ra ung ấp bên ngoài tình huống. Năm đó ung sơn sở dĩ quật khởi, chính là dựa vào bá hầu một người cường đại vô song thực lực, cứ thế mà dắt lấy toàn bộ ung ấp tiến lên. Chỉ bất quá, dắt lấy liền chặt đứt tuyến. Đối với ung ấp bên ngoài người, Thẩm Sán liền biết đại địa tiền bối tế linh, có thể tiền bối tế linh cũng là 8000 năm trước. 8000 năm, cảnh còn người mất, thương hải tam điển. Từ đó đâu còn có ngoại lai người, bao gồm chính Thẩm Sán, cũng muốn biết ung ấp bên ngoài thiên địa là loại nào cảnh tượng. Một phen giao lưu về sau, Thẩm Sán bay trở về lòng trảo. Dựa theo tế linh lời nói, năm đó bá hầu là thông qua sức một mình, thu nạp rất nhiều có thiên phú võ giả, chuyển thụ võ đạo tu hành. Thậm chí còn thu phục phong bá vũ sư, mới có trấn áp bốn phương bá bộ vĩ lực. Đồng thời thông qua trấn áp bốn phương bá bộ, Nam Trinh Bắc Phạt thu được một chút thiên tài địa bảo, tiến tới từng bước một tu luyện tới lục giai. Bởi vậy có thể thấy được, vẫn là muốn có cường giả mới được. Muốn sinh ra càng nhiều thần tạng, vẫn là thoát không mở lên thừa tích dấu chi pháp. Nửa năm sau, tộc nhân Hỏa Quỳ, Hỏa Mộ, Hỏa Kình, Hỏa Diên, La Kỳ một nhóm mười mấy người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc được triệu hoán đến Hà Cốc tổ miếu. Miếu Thiêu, mọi người hành lễ, không biết Miếu Thiêu đem bọn họ triệu hoán tới làm cái gì. Thẩm Sán theo nhiều người trên mặt đảo qua một vòng, đây đều là trong tộc lão nhân, bây giờ đều có thể gọi là tu luyện có thành tựu, đương nhiên là thần tạng phía dưới có thành tựu. Nhưng muốn tấn thăng thần tạng, sợ là gần như không có thể. Ngày sau Trích Viêm tấn thăng bá bộ, những người này sợ là liền muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Triệu các ngươi đến, liền một cái nhiệm vụ, mỗi một người mang một đội tộc binh vào Cự Nhạc Sơn Mạch, tìm kiếm ngũ hành chi khí rồi rào chi địa. Cự Nhạc Sơn Mạch rộng lớn, bên trong nguy hiểm trùng điệp, nhưng lại ẩn chứa các loại thiên tài địa bảo cùng bảo địa nguyên mạch. Những ngày này đến, Thẩm Sán thông qua chính mình ngũ hành tương sinh phương pháp tu hành, suy nghĩ ra được một bộ ngũ hành tương sinh tương khắc tích dấu pháp môn. Lấy Hỏa Sơn làm ví dụ, tu sửa hỏa hành, có thể tại kiêm tu một hành công pháp. Cái này liền có thể tại tấn thăng quá trình bên trong, dùng một hành nguyên lực phụ trợ, một hành nguyên lực đã có thể tu bổ thiên mạch tổn thương, lại có thể ngũ hành tương sinh tăng cường hỏa nguyên lực, tránh cho đột phá thần tạm thời điểm huyết khí không đủ. Mà hỏa hành bạo động thì có thể thông qua thủy hành tiến hành áp chế, giảm xuống đối với thiên mạch mang tới tổn thương, ví dụ như lựa chọn đeo một kiện thủy hành thiên tài địa bảo đột phá. Mà muốn hoàn thành cái này thí nghiệm, liền cần tương ứng ngũ hành chi địa tiến hành phụ trợ. Huống hồ loại này ngũ hành rồi giáo chi địa, có nhiều tương ứng thuộc tính khoáng thạch, linh mục các loại cao giai thiên tài địa bảo, cũng có thể xem như đột phá phụ trợ đồ vật. Hiện nay đây chỉ là Thẩm Sán một cái sơ bộ tư tưởng, hắn cần trước tiên tìm đến tương ứng địa phương. Sau đó, cầm Hỏa Sơn tới cụ thể thí nghiệm một chút, căn cứ tình huống thực tế tới thôi diễn tương ứng, ngũ hành tương sinh tương khắc tấn dấu pháp. Lấy được Thẩm Sán mệnh lệnh về sau, một đoàn người không có trì hoãn, riêng phần mình mang theo một đội tinh nhuệ chiến binh, liền tiến vào Cự Nhạc Sơn mạch bên trong. Đồng thời, phía trước tại Lạc Thủy Bá Bộ lấy được tấm kia nguyên thạch khoáng mạch đồ, cũng bị Hỏa Đường an bài nhân thủ bắt đầu tìm kiếm. Một ngày này, Thẩm Sán vẫn còn tiếp tục thôi diễn chính mình tương sinh tương khắc pháp thời điểm, phân thân tại tộc địa chuyển về một tin tức. Hắn phía trước nghĩ đến tìm kiếm ung ấp bên ngoài người, thật đúng là đừng nói, thật có một cái ung ấp bên ngoài người xuất hiện qua. Chính là Kim Ố cùng khoa phụ tàn phá bừa bãi lúc xuất hiện nhân tộc tiền bối. Chỉ bất quá bây giờ không tại ung ấp, nhưng người này lưu lại một đạo kích ngân. Còn ngay tại kế địa phương Bắc, lúc ấy còn có nghe đồn, người nào nếu có thể tìm hiểu thấu đáo đạo này kích ngân, liền có thể bị rơi xuống dấu vết tiền bối thu làm đệ tử. Đợt, buổi tối đổi mới xin phép nghỉ muộn một hồi, ra ngoài có việc, có thể muốn đến buổi tối 23 giờ tả hữu. Chương 194, Đông Hoang Nam Bực, Sơn Hải 37,000 năm. Chương 194, Đông Hoang Nam Bực, Sơn Hải 37,000 năm. Một, từ Kim Ô khoa phụ vượt ngang sơn dã, một đường đi theo hai đại cường tộc nhân tộc lão giả thần bí, bây giờ theo thời gian chuyển rời, đại gia cũng đã sớm theo bản năng quên đi. Kế địa phương Bắc, một đạo lớn vết rách cứ như vậy khảm ở trên hoang nguyên. Vết rách trong vòng phương viên trăm dặm, qua nhiều năm như vậy lại không có hoang lớn lên, toàn bộ biến thành một mảnh khô héo chi địa. Lúc trước mới vừa phát hiện lão tiền bối lưu lại kích ngân thời điểm, dẫn tới đến không hết du hiệp, bộ lạc võ giả trước đến quan sát tu hành. Nhưng những thứ này lĩnh hội kích ngân võ giả bên trong, có rất nhiều trực tiếp liền tự nhiên. Trường hợp này, dọa lui không ít người. Kích ngân tán phát khí tức bao phủ trăm dặm, không những trên mặt đất lại không có hoang ngọc ra, cũng dẫn đến phi cầm đều sẽ đi vòng qua, đặc biệt là dám trên không đi xuyên, trực tiếp liền sẽ bị khủng bố khí kình sông bạo thể mà chết. Bình thường tiên mạch võ giả, chỉ có thể xa xa quan sát đạo này lớn vết rách, có thể đi vào kích ngân phụ cận 3 dặm người đều ít có. Ken, làm Thẩm Sán tới gần kích ngân thời điểm, thần thức rơi xuống nháy mắt, một đạo núi liền đất trời ánh lửa liền hướng về hắn tập sát mà đến. Một tiếng ầm vang, Thẩm Sán trực tiếp liền bay ngược đi ra. Dùng thân thức cảm ứng càng nặng, kích ngân bên trong thả ra lực lượng, liền càng thêm cường hành vô song. Đây là một đạo tiện tay chém ra một kích, nhưng lại để cho hắn cảm nhận được khủng bố vô song sát phạt. Chí cường đến thịnh, không cho chút điểm âm vũ loại này âm vũ không chỉ là trên tu hành tu âm vũ pháp môn, còn bao gồm lòng có ngoài định mức tạp niệm. Phàm là lộ ra một hơi, liền sẽ bị màu đỏ ánh lửa đánh giết. Đây cũng là rất nhiều võ giả tại tìm hiểu tới trình bên trong, đột nhiên toát ra hỏa diễm nguyên nhân. Nếm thử tìm hiểu mấy lần về sau, Thẩm Sán trong lòng liền có chắc chắn. Dựa theo địa bộ này, ung ấp sợ là không có nhiều người có thể tìm hiểu môn này pháp. Kế địa miễn cưỡng coi như đi, có thể phóng nhãn đến ung ấp đoán chừng không chiếm được một cái, đốt một cái. Tại kích ngân phương viên ở bên ngoài hơn 10 dặm, có rất nhiều xương khô rơi bãi. Dựa theo lúc trước nhìn thấy trang cảnh, chính là vị này thần bí lao tiền bối liên tiếp xuất thủ, cản trở Kim Ô cùng khoa phụ mở rộng phạm vi hoạt động, thậm chí còn cứu nhân tộc không số ít rơi. Một bên cứu người, một bên tại lưu lại kích ngân bên trong thả ra kinh khủng sát phạt, cái này trước sau nhưng có chút mâu thuẫn. Lại lần nữa bị kích ngân bên trong thả ra hỏa diễm đánh bay về sau, Thẩm Sán chậm rãi rơi vào kích ngân gần dặm bên ngoài, tiếp lấy liền ngồi xếp bằng xuống. Cùng kế địa nghe đồn một dạng, đạo này kích ngân bên trong đúng là tích chứa truyền thừa. Kích ngân xưng hô này là kế địa võ giả truyền ra tới, lúc trước không ít người nhìn thấy lao tiền bối vung vậy đại kích, huỳnh kích kim ố cùng khoa phụ. Ngươi quan sát nhân tộc tiền bối lưu lại kích ngân, phát giác được trong đó hừng hực như cuồng phong mưa rào đồng dạng sát phạt, lòng có dị người, đều ở đây kích ngân bên dưới không chỗ che hơn. Ngươi lại tiêu phí 10 năm tiến hành thôi diễn, cuối cùng vẫn chỉ là thể vị đến một loại ý cảnh, đó chính là giết 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 lòng có tạm niệm người giết chết, dùn bộ tộc đàn người giết chết, tâm trí không kiên người giết lại 30 năm, như trước vẫn là chỉ có giết 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 lại trăm năm. Ngươi một bên quan sát một bên thôi diễn, ngươi bị giết ý ngâm vào tâm linh, hai mắt đỏ bừng, muốn lấy sát chứng đạo. Giết giết giết. Bị giết ý ăn mòn trăm năm tâm trí ngươi, đột nhiên phản ứng lại, ngươi đây là tại thôi diễn bên trong, ngươi chứng nhận không được nói, trà sát gương mặt của mình, để cho chính mình tỉnh táo một điểm. Ngươi cảm giác lưu lại đạo này kích ngân lão tiền bối, có thể là người điên. Bởi vì đạo này kích ngân bên trong rõ ràng có lưu truyền thừa, có thể thấy thế nào đều là chỉ có thể nhìn không thể học, học chi dung dễ bị giết ý ăn mòn. Ngươi từ thôi diễn bên trong tỉnh lại, càng thêm cảm giác lão tiền bối có thể điên rồi. Hoàn toàn không cho bọn hậu bối một điểm đường sống làm thẩm sán tỉnh lại tới thời điểm, thần thức bắt đầu hướng ra ngoài lan tràn mà ra, mãi cho đến 370 trượng mới phát giác biên giới. Tại tấn thăng đại vu tứ giai về sau, đại cảnh giới thần thức phản hồi, để cho hắn thần thức đạt tới 330 trượng, sau lần lượt dài vài chục trượng. Không nghĩ tới lần lượt cảm thụ được kích ngân bên trong thả ra sát ý, vậy mà thoáng cái tăng lên 20 trượng thần thức cường độ. Tuy nói lĩnh hội kích pháp truyền thừa không có bao nhiêu thu hoạch, có thể thần thức để thăng lại là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu tới chính là muốn nhìn một chút ung ấp bên ngoài cường giả phong thái, thuận đường nhìn xem có thể hay không thông qua lĩnh hội truyền thừa, tiến tới có thể hiểu rõ hơn ung ấp bên ngoài một ít chuyện. Không nghĩ tới nơi này truyền thừa, đối với thần thức có như thế tăng cường tác dụng, cái này khiến thẩm sán lên hứng thú, dứt khoát lưu lại nơi đây không ngừng lĩnh hội kích ngân tu luyện. Mỗi một lần cảm giác cụ rũ được kích, thẩm sán liền sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại tiếp tục dùng thần thức cảm ứng kích ngân. Bởi vì kích ngân phương viên trăm dặm đều có cường đại sát ý, nơi này sớm đã không còn du nhập tới. Đấu chuyển tinh di, mặt trời lên mặt trăng lặn, liên tiếp 2 tháng đi qua, thẩm sán đã có thể đến gần kích ngân một dặm phạm vi bên trong. Đến cái phạm vi này về sau, kỳ thật lại tiếp tục tới gần cũng đã không có bao lớn ý nghĩa, tại thần thức của hắn cảm ứng xuống, đã hoàn toàn có thể cảm ứng rõ ràng kích ngân. Đại địa giống như là bị rạch ra một vết thương, thỉnh thoảng nhảy lên ra từng đoàn hỏa diễm. Mà giờ khắc này, thẩm sán thần thức cũng đã vượt qua 470 trượng, cường độ còn tại đề thăng, chỉ bất quá đã vô cùng chậm. Ông, một ngày này ban đêm, kích ngân bên trong đột nhiên hiện lên một đạo xích quang, mà giờ khắc này thẩm sán vừa bật ở vào thần thức cảm ứng bên trong. Xích quang như điện chớp chợt hiện, trong thoáng chốc, hắn liền thấy xích quang bên trong hiện ra một tôn râu tóc cuồng vũ lão giả, trong mắt giết sạch bắn tung tóe, cách không liền hướng về hắn chém giết xuống. Ầm ầm. Tại thẩm sán cảm giác bên trong, hư không đều giống như muốn bị nổ tung. Lão giả điên. Ngăn cách gần dặm khoảng cách, hắn liền cảm ứng được một cái lớn kích hướng về đỉnh đầu rơi xuống. Càng kinh khủng chính là, theo lớn kích rơi xuống, lớn kích từ trên xuống dưới bản thể bên trên, từng mai xích kim sắc phủ văn sinh ra, như vẩn quanh tại lớn kích bên trên phối sức, đinh đinh đương đương rung động, chấn động thần hồn. Ầm ầm. Nháy mắt, thẩm sán chiến ý bắn ra, tay phải thành quyền. Chấn Sơn Hà quyền ấn bị hắn kích phát đến cực hạn, diễn hóa ra Sơn Hà bạt dặm, sóng nước lấp loáng bên trong càng chiếu rọi ra tinh quang chi cảnh. Cứ như vậy, một quyền liền đánh ra, cùng rơi xuống lớn kích va chạm đến cùng nhau. Ầm ầm. Quyền ấn cùng lớn kích chạm vào nhau, thẩm sán cảm giác chính mình lập tức ù tai mất âm thanh, va chạm địa phương dập dờn mở một vòng kinh khủng gợn sóng, càn quét bốn phương tám hướng. Đó lấy, thân thể của hắn bay tứ tung đi ra, trên đường trong cơ thể phát ra lôi minh đồng dạng huyết khí tiếng rít. Tại chỗ, thẩm sán liền biến thành cao mười mấy trượng hoang thú chi hình, trong cơ thể truyền ra như đại dương mênh mông gào thét huyết khí âm thanh. Ken, kích ngân bên trong lại một đạo xích hỏa ánh sáng lên, lần này vàng dòng phù văn một cái tiếp lấy một cái giống như mặt trời nhỏ, quang hoa đại thịnh, tập hợp sinh lôi âm, hướng về thẩm sán rơi xuống. Thẩm sán cảm giác giống như là tiến vào lò luyện đan đồng dạng, nóng bỏng, nặng nề, mênh mông ép tới hắn khó mà thở dốc. Ầm ầm, hắn không do dự, đem trong cơ thể quần quần huyết khí toàn bộ rút ra, hội tụ ở lòng bàn tay bên trong, lại lần nữa bóp quyền đánh ra. Chói lóa mắt ánh sáng tại ba trạm bên trong dâng lên, thẩm sán thân thể cao lớn lập tức về sau quét ngang rơi đập, mặt đất bị hắn đập rách ra từng đạo rộng lớn lớn vết rách. Trong lúc nhất thời, vốn là hoang vu khu vực, dâng lên đất đá bay mù trời, nhấc lên nóng rực màu đỏ cuồng phong. Đại địa bên trên, một tôn 16 trượng lớn nhỏ to lớn thân ảnh đâm vào đại địa. Thân tạng cùng chín đầu thiên mạch bên trong lưu lại huyết khí, hội tụ thành một dòng sông dài cuốn ở trên người. Không muốn phát triển người, ngươi nói có nên giết hay không? Cũng trong lúc đó, thẩm sán trong thần thức đột nhiên liền truyền ra một thanh âm. Chương 194, Đông Hoang Nam Vực, Sơn Hải 37,000052, chương 194, Đông Hoang Nam Vực, Sơn Hải 37,000052, hắn đều không cần nghĩ, liền biết trả lời thế nào. Lão điên lão tiền bối đều làm ra làm mẫu, bạch cốt trải đầy đất. Nên. Theo thẩm sán đáp lại, liền thấy kích ngân địa phương hiện ra một đạo xích quang bên trong xuất hiện một vị khuôn mặt khô héo lão giả. Toàn bộ mái tóc cảm đạm vô quang, cả người giống như là cây khô một dạng, khô quắt chỉ có thể làm củi đốt. Giờ khắc này, lão giả chậm rãi mở mắt, thẩm sán tới liếc nhau. Liền thấy một mảnh sắp phạt, đại địa đều ở trong đó trong mắt tàn lùi một mảnh. Không hổ là dám đuổi theo Kim Ố khoa phụ điên cuồng chém lao tiền bối. Cái kia nói tốt, một lời đã định. Đột nhiên xảy ra tám chữ, trực tiếp cho thẩm sán làm trầm mặc. Cái gì liền một lời đã định, hắn đáp ứng cái gì, không phải, lão giả này quá không nói võ đức. Một điểm không theo lẽ thường làm việc. Tiền bối. Không cần kêu tiền bối, Sơn Hải lịch 37,000056,37 năm, hai anh em ta lập xuống ước định. Hai anh em thẩm sán còn tưởng rằng muốn bị thu đồ. Còn có cái này Sơn Hải Lịch, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, liền mượn đọc mấy cuốn kế sơn bá bộ tộc ký bên trong đều không có liên quan ghi chép. Nhìn như vậy, ung ấp tựa hồ có chút bị ngăn cách. Ngươi không biết Sơn Hải Lịch cũng bình thường, ngươi vị trí quá mức xa xôi, trải qua mấy lần thiên thai đại phá diệt, cái gì truyền thừa đều đã mẫn diệt. Sơn Hải Lịch cũng không phải nhân tộc ta một mình sáng tạo, mà là Sơn Hải Đại Hoàng con thứ nhất vượt qua chín cảnh cường đại tồn tại siêu thoát ngày ấy, vạn tộc tổng phụng ngày thành tựu mở đầu. Tôn kia tồn tại ở Sơn Hải trung tâm Bất Chu Sơn, nghe nói hiện tại vẫn còn cường thịnh thời điểm, uy áp Sơn Hải bốn phương, vạn tộc thần phục. Đến mức là loại nào tồn tại, lão ca ca ta không thể nói, bởi vì ta cũng không biết. Sớm tại Sơn Hải Lịch phía trước 5 tháng dài đằng đẵng, nhân tộc ta liền bắt đầu bốn phương di chuyển sinh sôi. Có thể đại hoang rộng lớn, nguy cơ trùng trùng, dãy núi bạc khe, hiểm địa vô số, ẩn giấu rất nhiều đại hung thú. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nhân tộc ta còn có năng lực đi điều tra di chuyển đi ra đồng tộc huyết duệ nằm ở nơi nào. Có thể theo thời gian trôi qua, di chuyển các nơi nhân tộc lại phân biệt ra bên ngoài di chuyển, đi càng ngày càng xa, phân đi ra chi mạch cũng càng ngày càng nhiều. Thiên thai bên dưới, tất cả di chuyển chi địa nhân tộc ruột thịt sẽ chỉ hướng về cảm giác bên trong an toàn hơn địa phương di chuyển, cũng liền dẫn đến di chuyển vị trí càng ngày càng loạn, mất liên lạc càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, nhân tộc ta tộc lực sớm đã không đủ để sắp tán rơi các nơi nhân tộc tiến hành thanh tra. Cũng may dựa vào di chuyển cùng sinh sôi chi lực, cho dù là thiên thai liên tiếp phát sinh, hai thú hình hành, có thể cuối cùng là chuyển xuống. Đáng tiếc, quá nhiều địa phương đều quên tiền bối di chí. Tiền bối kêu lão ca, ngươi là muốn nói ta đều bức lui Kim Ố khoa phụ thủ hộ nhân tộc, vì sao sẽ còn đối với đồng tộc có lòng sát phạt? Ngoại tộc xuất hiện cùng mình giết đây chính là hai chuyện, người một nhà há có thể để ngoại tộc độc thủ. Lão phu cái này gọi thanh lý môn hộ. Ngươi nói ta nói đúng hay không? Trầm mặc một hồi về sau, Thẩm Sán mở miệng. Lão ca, có thể hay không nói cụ thể một chút, chúng ta nơi này kêu ngấp, hướng bắc vượt qua núi kêu đại địa, chúng ta phiến khu vực này cụ thể tại Đông Hoang Nam vực chỗ nào? Chỉ là một cái Đông Hoang Nam vực liền có phương viên có một ước một bản dặm, chủng tộc đến cũng hết, ta nào biết được ngươi đây là nơi nào? Như ngươi vị trí lớn nhỏ như vậy địa phương khắp nơi đều là, cái gọi là ung ấp, đại địa cũng bất quá là các ngươi phiến khu vực này bên trên xưng hô danh tự. Lão phu một đường đuổi theo Kim Ô tới, không thấy một cái thành tài, liền hầu bộ đều không có còn tự ngu tự nhạc. Ngươi nói có nên giết hay không? Sớm biết đều như vậy không ra gì, lúc trước đám tiền bối lẽ ra nên cho các ngươi đi tiểu trên giường, cũng tỉnh một đường di chuyển thảm liệt như vậy. Đối với lao đầu thân thể công kích, Thẩm Sán trầm mặc một chút, hắn cảm giác lời này không có cách nào tiếp. Nhân tộc có thất giai cường giả sao? Xem như là có đi. Nói đến đây lời nói, lao đầu ngữ khí có chút nặng khó chịu. Thật tốt tu luyện à, bằng không ngày nào liền cho các ngươi đều bắt lại, vào hiến cho Sơn Hải trung tâm những cái kia khủng bố tộc đàn làm đồ ăn. Các ngươi có thể còn sống, chỉ vì Sơn Hải đầy đủ lớn, mà nhân tộc ta đặc biệt có thể sinh sôi sinh sống, đặc biệt sẽ tìm thích hợp chi địa trồng trọt. Giống như là cỏ hoang một dạng, chỉ cần có một ít người tại thiên thai bên trong không chết, liền có thể một lần nữa thai nghén dòng dõi, tìm một mảnh núi rừng sống sót. Nếu không phải lão phu lần này truy đuổi Kim Ô mà đến, thật đúng là không rõ ràng phiến khu vực này có các ngươi tại sinh sôi sinh sống. Có thể lão phu cùng nhau đi tới, chân nộ có ít người không tranh. Thật lâu, Thẩm Sán đặt câu hỏi. Lão ca, ngươi là đến từ tổ địa sao? Ngươi hỏi cái nào tổ địa? Thẩm Sán cảm giác cùng lão đầu này giao lưu có chút đau đầu, lời nói này, tổ địa còn có thể có mấy cái. Sơn Hải Lịch phía trước, nhân tộc tổ địa di chuyển số lần đã sớm đến không hết. Sơn Hải Lịch biên niên sử thứ 1200 năm tả hữu thời điểm, di chuyển đến Đông Hoang nhân tộc tổ địa lại bị diệt qua một lần. Không có cách nào Sơn Hải trung ương nơi đó tộc đàn quá cường đại, động một tí hóa thành thiên hai. Hiện nay, tổ địa tổng cộng có 3 chỗ, Lao Ca ta đến từ Đông Hoang Nam vực Nhân Vương thành. Năm đó nằm ở Đông Hoang trung vực tổ địa hủy diệt thời điểm, một phần tân hỏa rơi xuống Đông Hoang Nam vực, đặt vững Nhân Vương thành căn cơ. Có thể phần này truyền thừa tân hỏa, đối với Đông Hoang Nam vực nhân tộc đến nói thủ hộ lực vẫn là có hạn, chỉ có thể chiếu cố nhị vương thất thập cửu hầu bộ địa vực. Trừ bỏ nhị vương thất thập cửu hầu bộ khu vực bên ngoài nhân tộc lưu dân chi địa, căn bản không dành bận tâm, chỉ có thể mặc cho các ngươi chính mình phát triển. Tại Nam vực, nhân tộc địch nhân có rất nhiều, bốn phương tám hướng đều không hữu hảo, hơi có yếu thế liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Như Ngao Nhân, tộc này mặc dù không phải đỉnh cấp tộc đàn, lại có bát giai lão tổ tọa trấn, như Kiêu Dương, lập quốc đã có 2 năm. Nếu không phải truyền thừa nhân tộc tân hỏa có chút thủ đoạn, nhân tộc ta sớm đã bị chư tộc cho mạnh mướt. Liền cái này, còn muốn thỉnh thoảng cho đại hoang bộ tộc mạnh mẽ cống hiến cống phẩm, mà nhân tộc ta tự thân chính là cống phẩm một trong. Như lão đệ ngươi có thể chấn chỉnh lại các ngươi địa vực, có lẽ liền có thể rời vào tổ địa chỗ, đã thật lâu không có lưu dân chi địa của khởi, trở về tổ địa. Phía sau những lời này, Thẩm Sán quy nạp một chút liền hiểu. Bọn hắn là lưu dân dã nhân, là thuộc về nuôi thả. Nếu có thể từ nuôi thả dưới trạng thái rất đỉnh, như vậy liền có thể trở về tổ địa. Bằng không mà nói, liền sẽ dạng này một mực nuôi thả đi xuống. Loại này giác tỉnh không chỉ là võ đạo có cường giả sinh ra, càng là chuyển thừa ra tương đối hoàn thiện tu hành hệ thống. Dạng này mới có thể cam đoan có càng nhiều cường giả sinh ra, để thăng địa vực thực lực tổng hợp. Nhân tộc tổ địa trực tiếp chính là đem từng tòa nhân tộc sinh tức địa vực, xem như một cái chỉnh thể người tới nuôi thả. Chờ mong tại một cái nào đó thời điểm, toàn bộ địa vực lột xác thành cường đại chỉnh thể. Giờ phút này, Thẩm Sán nghĩ đến Ung Sơn Bá Hầu Nam Trinh Bắc Phạt đều có thể hiệu lệnh chư bộ, nhưng thủy chung không có nói muốn tấn thăng hầu bộ. Ung Sơn Bá Hầu có lẽ biết những chuyện này, cũng tại hướng về cái phương hướng này cố gắng. Lần này Kim Ô quá cảnh, bọn họ là muốn trở về tổ địa Dương Quốc đại tế, ta một đường đi theo tới, cũng là muốn thuận tiện nhìn xem nhân tộc đại khái đều di chuyển đến những địa phương nào. Mênh mang đại địa, có nhân tộc ta sinh sôi sinh sống địa phương nhiều người, có địa phương nhân khẩu vượt xa tổ địa chư bộ nhân khẩu, nhưng lại phần lớn là năm bẻ bảy mảng. Tổ địa phương pháp tu hành sớm đã thâm căn cố đế, nguy cơ trùng trùng bên dưới không dám đổi pháp tu đi. Chỉ hy vọng lưu dân tản có thể chân chính quật khởi, tại truyền thừa đoạn tuyệt thời điểm, vứt bỏ phía trước pháp, khai sáng ra mới phương pháp tu hành. Chương 195, có thể nguyện đi tổ địa. Lao tiền bối lưu lại rất nhiều thần thông, 1, chương 195, có thể nguyện đi tổ địa. Lao tiền bối lưu lại rất nhiều thần thông, 1, thẩm sán có chút hiểu. Tổ địa rất khó khăn, tân pháp không có năng lực khai sáng, cũ pháp lại không dám từ bỏ, liều chết chờ đợi một ngày nào đó nơi nào đó nhân tộc từ đại thai sau một lần nữa quật khởi. Nếu nói liều chết cũng không hoàn toàn chuẩn xác, tổ địa xác định cũng tại nghĩ biện pháp, còn muốn khiêng sơn hải dị tộc chèn ép, có thể lấy ra tài nguyên có hạn. Tổ địa người có thể gánh vác hóa thú sao? Thật lâu, thẩm sán lại hỏi một vấn đề. Hóa thú? Lao nhân mở miệng, là ngươi mỗi ngày mở mắt ra liền muốn đối mặt dị tộc thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, có lẽ hóa thú cũng rất tốt, ít nhất còn có sức đánh một trận. Nhân tộc ta sinh sôi năng lực mạnh, tại cái này sơn hải đại hoang bên trong có rất nhiều dị tộc, trực tiếp đem nhân tộc nuôi dưỡng lên, trở thành bọn họ kho lúa. Tựa như tộc nhân gieo xuống mạch thử, ăn một gốc dạng, chỉ cần lưu lại một chút hạt giống, dùng một chút năm liền sẽ lại dài ra mới một gốc dạng. Hình như vu dược một dạng, dị tộc tại nuôi dưỡng nhân tộc thời điểm, cũng sẽ bỏ mặc nhân tộc tiến hành tu luyện, mà nhân tộc bên trong sinh ra thiên phú tốt, thực lực mạnh người, càng là dị tộc cần thượng phẩm ăn uống. Đúng, liền cùng bảo dược một dạng, tu vi võ đạo cường đại nhân tộc, tại dị tộc trong mắt cùng bảo dược đồng dạng ăn ngon, còn có thể tăng cao tu vi. Nháy mắt, thẩm sán đột nhiên một cái giật mình, Ung Sơn Bá Hầu sẽ không bị người bắt đi ăn đi. Cái kia dám hỏi lão ca, chúng ta phiến khu vực này, có phải là một cái nào đó dị tộc nuôi dưỡng chi địa? Hiện nay không rõ ràng, các ngươi nơi này quá lệnh, ta cũng là đi theo Kim Ô mới tới. Đại hoang dị tộc vô số, có chút dị tộc có thể chỉ sinh ra tại một chút đặc biệt địa phương, tộc nhân số lượng có thể cũng liền mấy ngàn thậm chí mấy trăm người, có thể mỗi một cái đều tiếp dẫn tiên thiên linh quang sinh ra, vô cùng cường đại. Thậm chí còn có một chút cường đại dị tộc bên trong cường giả, sẽ đi xuyên qua đại hoang ở giữa, tìm kiếm con mồi của mình. Lão giả trầm mặc. Hắn mặc dù nói với thẩm sán, tổ địa không cách nào chiếu cố lưu dân tản, có thể kỳ thật tổ địa nhiều năm qua, nhiều lần thử qua hướng về bốn phương tám hướng phái ra võ đạo tân hòa giả. Tuy nói có từ lâu võ đạo có rất lớn thiếu hụt, nhưng ít ra cũng có thể cho một chút bị thiên thai tàn trọng bố vụ nói, sinh ra một bộ phận võ đạo cường giả. Có thể ra ngoài trọng dạy võ đạo tân hòa giả thấp nhất đều là thần tạng tứ giai, thỉnh thoảng còn sẽ có lục giai tân hòa giả. Nhưng hiệu quả cũng không tốt, thần tạng tứ giai đi không xa, chỉ có thể tại phụ cận. Lục giai ngược lại là có thể đi đến khá xa một chút, có thể lục giai võ giả đã thuộc về là tổ địa đứng đầu chiến lực, nào có năng lực phái ra càng nhiều. Tổ địa các nơi đều cần tọa trấn, trọng dạy võ đạo cũng muốn tại tổ địa phạm vi năng lực bên trong. Đến mức thẩm sán nơi này, thật sự quá lệch. Cho dù tổ địa cho dù thế nào phái ra tân hòa giả, sợ cũng khó mà đến thẩm sán nơi này. Bởi vậy, về sau tổ địa liền thay đổi sách lược, phương xa tản liền không phái tân hòa giả, mà là đối với khoảng cách tộc địa hơi gần nhân tộc tộc địa tiến hành truyền thụ võ đạo, một chút xíu mở rộng tổ địa phạm vi. Hiệu quả nha, vẫn có chút. Đến mức vì sao hắn có thể tới, cũng là mượn Kim Ô, khoa phụ uy thế. Bằng không, đơn độc hắn một người vượt ngang đại hoang, hơi không cẩn thận xâm nhập một chút cường đại dị tộc lãnh địa, liền sẽ nhận đến vây quét. Mỗi cách một đoạn thời gian 5 tháng dài đằng đẵng, bộ tộc Kim Ô liền sẽ tiến về Đông Hải chi Tân Dương cốc tập hợp, nơi đó sinh trưởng sơn hải đại hoang duy nhất một gốc phù tang thần mục. Nghe nói bộ tộc Kim Ô chính là mặt trời rơi xuống hỏa diễm, tại giữa phù tang thần mục dục mà ra. Kim Ô sở dĩ rời đi Dương cốc, chủ yếu cũng là vì săn thức ăn. Bọn họ xem như tiên thiên linh chủng quá cường đại, sinh ra thời điểm liền có tứ giai, trưởng thành liền có 6, thất giai. Tọa trấn phù tang thần mục Kim Ô hoàng, càng là cửu giai. Chỉ dựa vào Đông Hải chi Tân, căn bản không đủ tộc đàn sinh hoạt đi săn. Bởi vậy, tại tiếp vào tổ địa triệu hoán về sau, liền từ đại hoang các nơi đổi đi về. Đại tế sau đó lại chia khác biệt số lượng khắp nơi đi săn. May mắn Kim Ô số lượng không tính quá nhiều, đại hoang lại lớn như vậy, kỳ thật rất nhiều nơi kinh lịch mấy ngàn trên vạn năm đều chưa hẳn có thể gặp một lần Kim Ô. Lần này vừa lúc có một chi Kim Ô tộc đàn từ Nam Hoang mà qua, đến mức là còn đi theo một đám khoa phụ tộc cũng không biết. Chính là bởi vì Kim Ô cùng khoa phụ lẫn nhau phân tranh, hắn mới có thể một đường theo ở phía sau vượt ngang rất nhiều dị tộc lãnh địa. So với cắm rễ ở đại địa bên trên sinh hoạt chủng tộc, Kim Ô loại này mới thật sự là cự phách tộc, thuộc về là trong truyền thuyết thai thú. Coi như ngao nhân, Tiêu Dương quốc cũng phải né tránh. Kim Ô quá cảnh, liền làm tiếp nhận một lần thiên hai. Lần này mượn nhờ Kim Ô thế, một đường đi ngang qua Nam Hoang rất nhiều địa vực, là phải chính là muốn nhìn một chút rơi tại rộng lớn đại hoang bên trong nhân tộc, đến cùng là cái gì tình huống. Đáng tiếc cùng nhau đi tới, lão giả có chút tâm ai, ngăn không được động sát tâm. Mỗi khi đi qua một chỗ nhân tộc địa vực, hắn đều lưu lại một đạo kích ngân truyền thừa, chính là muốn nhìn một chút có người hay không kích hoạt hắn lưu lại ấn tín. Đáng tiếc ven đường chỗ qua, duy nhất có thể kích hoạt hắn ấn tín liền thẩm sán như thế một người. Mà giờ khắc này, hắn còn tại đi theo Kim Ô tiến về Đông Hải chi Tân trên đường, Kim Ô cùng khoa phụ hai tộc chém chém giết giết một đường, đi ngừng 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 lại. Kích ngân bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau, lão giả mở miệng, ngươi có thể đem ta lưu lại ấn ký kích phát, đủ để chứng minh ngươi thiên phú, đặt ở tổ địa cũng miễn cưỡng xem như là trung thượng du. Như ngươi có thể đem ta lưu lại ấn ký bên trong pháp tiến một bước lĩnh hội, vận khí tốt, ta có lẽ có thể cho ngươi một cái tiến về tổ địa khả năng. Tiến về tổ địa? Thẩm Sán suy nghĩ một chút, cảm giác có chút không đáng tin cậy, cái này lão tiền bối đều nói chính mình cũng là đi theo Kim Ô tới. Cũng không thể chờ người ta Kim Ô trở về thời điểm, lại đi theo trở về đi. Cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào, lại nói Kim Ô trở về cũng chưa chắc lại đi con đường này.
Đúng, chỉ là một cái có thể, ta cũng không dám cam đoan có thể đem ngươi sống đưa đến tổ địa.
Thẩm Sán nghe xong, vậy cái này tổ địa hắn còn đi làm gì, hắn hậu thiên thiên phú có thể tại Trích Viêm bộ lạc đây.
Ngươi đừng cảm thấy ngươi bây giờ liền có tư cách tiến về tổ địa, ngươi phải tiến một bước lĩnh hội ta lưu lại kích pháp mới được.
Dù sao, ngươi phía trước bày ra thiên phú tại lão phu xem ra còn kém chút, không đủ để cho ta nghĩ biện pháp đưa ngươi đi tổ địa.
Mặt khác, ta cũng chưa chắc có thể từ Đông Hải còn sống trở về.
Đối với lão giả xem nhẹ Thẩm Sán không để ý, hắn cũng không thể nói lao đầu ngươi cái này thử thách với ta mà nói mưa bụi, ta một lần phát lực, ngươi cái này kích pháp liền hiểu được.
Lao tiền bối, có thể hay không cho mấy môn tấn thăng thần tạng pháp môn?
Lần này, lão giả không có lại dây dưa Thẩm Sán xưng hô, mà là ngữ khí lập tức lạnh lùng nói:
ta không có.
Một môn cũng được.
Trong một năm, lĩnh hội không được, như vậy coi như thôi.
Cùng lúc đó, đông phương xa xôi, núi hỏa hùng hùng như nốt, từng đạo khổng lồ thân ảnh vàng nóng dương cánh hót vang, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phun ra nuốt vào lên hỏa diễm. Tại bọn họ phía dưới, từng đầu cự nhân cất bước, rời lên núi nhỏ hướng bầu trời không ngừng ném. Song phương chém chém giết giết phía sau, lão giả ẩn thân ở bên một bên bên ngoài 1,000 dặm, xa xa nhìn qua đầy trời hỏa diễm cuồn cuộn. Tại không có nhân tộc nghỉ lại địa phương, hắn là sẽ không hiện lộ ra thân hình, để tránh kích thích đến cái này hai đại tộc đàn. Sau đó tìm đến một chỗ rách ra núi trong khe, lão giả tùy ý tựa vào trên vách đá, lấy ra mấy viên ngây ngô trái cây đặt ở trước mặt, lại lấy ra một cái tiểu hồ lô. Một bên ăn chua xót trái cây, một bên nắm lên tiểu hồ lô nhẹ nhàng nhấp một cái. Chương 195, có thể nguyện đi tổ địa. Lão tiền bối lưu lại rất nhiều thần thông, 2, chương 195, có thể nguyện đi tổ địa. Lão tiền bối lưu lại rất nhiều thần thông, 2, từ tổ địa lúc đi ra, cái này chữ rượu vu nang tràn đầy rượu gạo, nhưng bây giờ đã sắp thấy đáy. Cùng trải qua ung ấp thời điểm so sánh, lão giả càng thêm giống như khô héo, tựa như ngao làm sinh cơ mở dạng, trên thân hiện đầy thiêu đốt vết tích, còn có từng đạo vết rách. Giang giác. Khi lão giả lại nhấp một miếng về sau, khô héo đồng dạng thân thể đột nhiên nhoáng một cái, trước bộ ngực một vết nứt lập tức lại bị vỡ hai thốn. Mới rách ra vết thương nội bộ máu có màu nâu đậm, phun trào cũng rất chậm, còn không có chảy ra liền ngừng tụ thành vết máu, bôi đen quang tại vết rách bên trong chợt hiện. Lão giả thần tạng bên trong, một đầu xương chim khung cùng huyết khí hòa làm một thể, khung xương hiện ra thanh ngọc chi sắc, trong suốt long lanh, xương bên trên có đếm không hết vu phủ đang lóe lên. Đây là đại hoang bên trong nổi tiếng thủy thú thanh điểu, có thể vượt ngang một ước một vạn dặm đưa tin. Tại thanh điểu ngọc cốt bên cạnh, còn có hai kiện vũ khí. Một kiện như la bàn đồng dạng vũ khí, bên trên vu phủ lóe ra linh quang. Một kiện tan tại trên lưng, hình như bằng cánh. Hắn từ tổ địa đi ra, mang theo bốn cái vũ khí, thanh điểu truyền tin, mệnh phách tư nam, vũ khí đại tế, hồ lô rượu, cộng thêm ba tấm vân bằng chi dược vu phủ. Thanh điểu truyền tin là vì đem thấy chỗ nhìn, toàn bộ báo cho tổ địa. Mệnh hồn la bàn là vì lưu lại truyền thừa, được cùng các nơi lĩnh hội pháp môn đồng tộc giao lưu. Vũ khí đại tế, dĩ nhiên chính là hộ đạo binh khí. Vu phủ thì là dự bị gia tốc chạy chỗ dùng. Rượu uống nhanh xong, xem ra chúng ta cũng sắp cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Đột nhiên, lão giả trong cơ thể vang lên một đạo bình hòa giọng nữ, nghe không ra mảy may tâm tình chợt trợn. Một đường đi xuyên, đáng mừng nhân tộc ta như cổ thụ mở dạng, sinh sôi cành lá rậm rạp, đáng buồn nhân tộc ta truyền thừa đoạn tuyệt, như phủ du không biết tiên địa, chiêu sinh mộ tử. Lại một đạo thanh âm khẳng hàn từ lão giả trên cánh tay vang lên. Tại trên người lão giả, ngoại trừ thần tạng cất giấu thanh điểu ngọc cốt bên ngoài, tứ chi, thiên linh trở vị trí đều có khác biệt huyệt khiếu bị mở ra, hình như tiểu hào thần tạng. Mỗi một cái tiểu hào thần tạng bên trong đều có một đạo như tế linh đồng dạng thân ảnh ngồi xếp bằng. Mỗi một đạo thân ảnh lại nhìn qua hết sức yếu ớt, có quỷ dị vu trận đem lớn nhỏ thần tạng liền tại cùng nhau. Trước khi chết chạy như thế một chuyến, cũng không hưởng công cái này tàn khu, từ trong Nam Hoang vực đến Đông Hải chi tân, đều có nhân tộc ta sinh sôi sinh sống, trung quy chuyển thừa xuống. Chỉ cần có người tại, hết thảy cũng còn có hy vọng. Đoạn đường này có thể đi theo Kim Ô khoa phụ, may mắn mà có cái này hai chi đại gia hỏa bên trong không có bác giai, lại thêm hai đại chủng tộc khinh thường cùng dưới chân sâu kiến độc thủ, mới có thể may mắn từng theo hầu tới. Cho dù như vậy, bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ lực lượng, cũng tại dần dần yếu bớt. Lao kích, còn uống, ngươi không đi.
Đi thôi, mệnh tận phương rừng.
Đem không có ăn xong ngây ngô trái cây thu vào túi, lão giả đứng dậy.
Lần này đi ra, bọn hắn liền không nghĩ qua lại trở về, chỉ muốn đi một chút, nhìn xem di chuyển đến phương xa nhân tộc, nhìn xem có thể hay không cùng mặt khác một chỗ nhân tộc tổ địa lại lần nữa liên lạc lên.
Đến mức vì sao muốn đi ra, thực sự là cơ hội khó được. Chỉ dựa vào nhân tộc chi lực là không cách nào đến Đông Hải chi tân, có Kim Ô cùng khoa phụ tranh chấp, mới có cơ hội này.
Một đường đi đến Đông Hải chi tân, sau đó chuyển đường hướng bắc tiến vào Đông Hoang Đông Vực, tìm kiếm mặt khác một chỗ nhân tộc tổ địa.
Vận khí tốt, nói không chừng có thể đi theo Kim Ô một đường, trực tiếp từ Nam Vực tiến vào Đông Vực bên trong.
Đối với ven đường lưu lại truyền thừa ân ký, có thể có lĩnh hội người tự nhiên có thể báo cho tổ địa sự tình.
Nếu không có lĩnh hội người, cho dù rõ ràng nói cho bọn hắn tổ địa, thì có ích lợi gì?
Còn không bằng mặc kệ phát triển, nói không chừng ngàn năm, vạn năm trôi qua, thật có cách đỉnh hạng người sinh ra, vứt bỏ cũ pháp, khai sáng tân pháp.
Lão giả nói một năm làm hạn định.
Có thể Thẩm Sán tại nhìn rõ ràng kích ngân sau đó, chỗ nào cần thời gian dài như vậy tới lĩnh hội, trực tiếp vận dụng hoang thú thọ nguyên tôi diễn.
Ngươi lần lượt tái hiện lão giả hai lần công kích, mỗi một lần nhìn như đều là một đạo hỏa quang, có thể theo ngươi xem qua ngàn lần, vạn lần, cuối cùng phát giác không đúng.
Kích binh thẳng thắn thoải mái, một kích mang theo lực phá núi sông thế, ngươi từ xích quang đánh xuống mở đầu cùng hạ xuống xong, đều phát giác được một điểm không đúng.
rõ ràng là đánh xuống, lại có trọng áp, xuyên thủng chi ý ngươi cảm giác có chút ngoài ý muốn, ngươi cảm giác cần đình chỉ thôi diễn, tiếp tục dùng thần thức đi quan sát kích ngân, làm hậu tiếp theo thôi diễn tăng thêm căn cứ thẩm sán thần thức rơi vào kích ngân bên trên, xích quang bị kích hoạt, hóa thành âm vang sát phạt rơi xuống, đem hắn lại lần nữa bổ không phải là đi ra. Theo hắn kích phát số lần càng ngày càng nhiều, đánh tới xích quang dần dần cùng lão giả hòa làm một thể, xuất hiện lão giả cầm trong tay đại kích đánh xuống chẳng cảnh. Đại kích tại chém xuống nháy mắt, lão giả cánh tay có biến hóa khác. Đối với võ giả đến nói, sử dụng binh khí khác biệt, tự nhiên phát lực thời điểm cũng khác biệt. Người đến vận dụng đại kích chiêu thức, cũng không phải là đang thi triển kích pháp. Người tiêu phí 300 năm thọ nguyên, quan sát lão giả thi triển kích pháp, cuối cùng nộ ra trong đó huyền diệu. Kích pháp cũng không phải là kích pháp, mà là ẩn chứa đao, thương, kiếm, côn bao gồm huyền diệu. Lão giả lấy đại kích phân biệt đi chém vào, đâm chọn chờ biến hóa, chỉ bất quá các loại biến hóa động như thiểm điện, không phải người thường khó mà phân rõ, không phải là ngộ tính tuyệt cường người khó mà lĩnh hội. Ngươi ngộ, ngươi không phải là thiên phú tuyệt đỉnh người, lại có thể xem kích trăm vạn lần, thấy do ý nghĩa, có thể tiêu phí càng nhiều thọ nguyên, từ đạo này ấn ký, diễn hóa các loại lớn nhỏ thần thông thẩm sán chậm rãi mở mắt ra, đại kích ấn ký bên trong tồn tại truyền thừa rất thâm ảo, cho dù là trước thôi diễn thành tiểu thần thông, cũng phải tiêu hao vạn năm thọ nguyên. Đây đều là võ đạo thần thông, không có chút điểm tu hành bí pháp. Tình cảm nói không cho công pháp, thật một điểm tăng cao tu vi pháp môn cũng không cho. Một thân ảnh có thể nắm giữ các loại binh khí thần thông, có vẻ hơi quá mức quái dị, thẩm sán càng có khuynh hướng lao giả có lẽ là mấy người tụ hợp thể, giống như là nhà mình trong bộ lạc tế linh đoàn đồng dạng. Hoặc chính là lão giả giống như hắn, thiên phú đỉnh cao nhất, đem các loại binh khí thần thông đều luyện đến đại thành. Cả hai suy đoán bên dưới, thẩm sán vẫn là có khuynh hướng cái thứ nhất. Dù sao lão giả thật có dạng này tuyệt đỉnh thiên phú lời nói, hẳn là lưu tại tổ địa, mà không phải đi ra. Đi tổ địa nguy hiểm trung điệp, lưu tại ung ấp cũng không thế nào an toàn, đều là thực lực quá kém nguyên nhân. Lĩnh hội như thế nào? Tiền bối kích pháp bách biến đa dạng, có thể diễn các loại binh pháp. Nghe tiếng, lão giả đôi mắt sáng rõ. Ta bây giờ sắp đến Đông Hải Chi Tân, nếu có thể sống trở về, liền bảo vệ ngươi tiến về tổ địa, nếu ta về không được cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Tiền bối lúc nào có thể trở về? Một trận trầm mặc về sau, lão giả mở miệng, không biết, cũng có thể về không được, ta tận lực sống lâu một chút thời gian. Nghe tiếng, thẩm sán im lặng, hắn cũng không phải thật muốn tiến về tổ địa. So với suy tư tiến về tổ địa sự tình, trước tiên đem cái này mấy môn đại thần thông tìm hiểu ra tới mới là chính sự. Đi tổ địa đường rất đơn giản, một đường hướng tây đến trong Nam Hoang vực chính là. Có thể cái này ven đường bên trên nguy hiểm, liên lão tiền bối đều phải dựa vào Kim Ô tộc đàn hôn tới, chính mình bây giờ cảnh giới, một mình hướng tổ địa chạy đơn thuần si tâm vọng tưởng. Lại nói, hắn căn tại ung ấp, làm sao đem từ lão tiền bối nơi này lấy được tin tức cùng truyền thừa, dùng tại bộ lạc phát triển bên trên mới là sau đó muốn làm sự tình. Chương 196, Thú Hoàng A Sán, Cự Nhạc Sơn mạch bên trong phát hiện mới, 1, chương 196, Thú Hoàng A Sán, Cự Nhạc Sơn mạch bên trong phát hiện mới, 1, thẩm sán cũng không hề rời đi kích ngân, tiếp tục xếp bằng ở phụ cận quan sát. Giờ khắc này ở trong cảm nhận của hắn, một bộ kích ngân bách biến quan tưởng đồ đã cô đọng 10 phần rõ ràng, đem kích ngân bên trong tinh túy khắc ở trong lòng. Chỉ cần sau khi trở về đầu nhập thọ nguyên, tiến hành tiến một bước thôi diễn, liền có thể từ bộ này quan tưởng cầu bên trong, thôi diễn ra tương ứng đao thương côn kiếm trở thần thông. Cùng lao tiền bối ước định, tỉ mỉ nghĩ lại cũng tất cả đều là hư ảo, không có một cái tin chính xác. Làm thẩm sán chuẩn bị lúc thức dậy, bởi vì hắn mang đi kích ngân bên trong truyền thừa, kích ngân bên trong chứa đựng vô tận sát khí, cũng theo đó bắt đầu tán loạn. Nghĩ đến, dùng không nhiều lắm bao lâu đạo này vết rách, liền sẽ biến thành đại địa bên trên một đạo bình thường vết rách. Trăm dặm phương viên bên trong khô héo chi địa, cũng đem một lần nữa bị cỏ hoang bao trùm. Đứng dậy đối với kích ngân bái một cái, thẩm sán hướng về lòng chảo phương hướng mà đi. Tổng hợp lao tiền bối lời nói, hắn liền phải ra hoặc là dựa vào chính mình, hoặc là liền phải qua lại qua, thích thế nào. Như qua loa cho xong chuyện, có thể an ổn sống mấy trăm năm. Như phấn khởi mà đi, thì có khả năng bị sinh linh mạnh mẽ nắm lấy làm thuốc uống. Cái này cho người cảm giác mười phần im lặng, tương đối đả kích âm hở tiến lên chi tâm. Đương nhiên, qua loa cho xong chuyện cũng có thể nên đón thiên tai tai họa. Cũ pháp miễn cưỡng tự vệ, tân pháp khó mà xuất hiện. Khi trở lại lòng chảo thời điểm, vừa đi vào tổ miếu không lâu, đệ tử Hỏa Quân liền đội vàng mà đến. Hỏa Quân tiến vào tổ miếu thời điểm, đang phát hiện Thẩm Sán đứng chắp tay, đang nhìn tế khí. "Sư phụ, sư phụ, đám kia hóa thú tộc nhân có mấy người biến không trở lại." Têu hai tiếng về sau, Thẩm Sán bình tĩnh. Hóa thú biến không trở về. Làm Thẩm Sán đi tới huyết cốt luyện ngục bên ngoài đại doanh thời điểm, liền nghe được từng tiếng cùng loại thú giống gào thét âm thanh. Trong đại doanh, năm đạo hình thể khổng lồ hóa thú thân ảnh, toàn thân mang theo tổn thương nằm trên mặt đất, một đôi mắt lóe ra huyết sắc, còn muốn dây rủa lấy đứng dậy công kích. Đáng tiếc đều bị thô to xiềng xích khóa lại, gắt gao bị trói buộc tại trên mặt đất. Nhìn thấy biến không trở về tộc nhân ngay mắt, Thẩm Sán đột nhiên bừng tỉnh. Hắn tử kích ngân di tích sau khi trở về, liền nhận lấy lao tiền bối chỗ miêu tả cảnh tượng ảnh hưởng, sinh ra đối với đến tiếp sau tu hành cùng bộ lạc phát triển lo lắng. Sợ thiên tai giáng lâm, có thể nên tới tổng hội đến, lo ngày hoán, sẽ không để thiên tai đến chậm một bước. Hắn bất quá một cái thần tạng tứ giai mà thôi, Trích Viêm hiện tại liền bá bộ đều không phải, nhân tộc tổ địa như thế nào, lại cùng hắn cùng Trích Viêm có thể nhắc lên cái gì liên hệ. Vô luận tổ địa như thế nào, vẫn là ngày mai thiên thai giáng lâm, miễn là còn sống, nên tu luyện vẫn là muốn tu luyện. Cho dù sau một khắc liền có thiên thai giáng lâm, chịu đựng được liền tiếp lấy tu luyện, sống không qua liền người chết chim chỉ lên trời. Tổ địa quá xa, nguy cơ rất gần, vẫn là phải tăng cường tộc bộ chiến lực. Sư phụ, cái này năm vị tộc nhân đều đã thần trí không rõ, chỉ còn lại có hóa thú bản năng, bắt đầu công kích đồng tộc, ta cho bọn hắn dốc ma phi tán. Hỏa quân chỉ vào hiện trường bị trói lại thân ảnh. 5 người có 3 người biến thành vật hình, 1 người biến thành hổ hình, 1 người hình gấu. Tại tất cả mọi người tu luyện hoang thú chiến thể bí pháp phía trước, đều chuyển tu trong bộ lạc ngũ hành chân công. Những ngày này, chúng ta nếm thử tỉnh lại bọn hắn thần trí, có thể hiệu quả không hề quá tốt, thần trí thanh tỉnh trạng thái không có quy luật chút nào, thời gian dài ngắn cũng không cố định. Giống. Răng nanh lóe ra phong mang, đầu đầy khí thế tộc nhân, nhìn thấy Thẩm Sán tới, còn từ trên mặt đất ngẩng đầu, hướng về hắn ta một chút. Tỉnh lại. Thẩm Sán thần thức hóa thành hồng trung đại lư tiếng vang, đụng vào hổ hình tộc nhân trong cơ thể. Nháy mắt, hổ hình tộc nhân kịch liệt chấn động, một đôi con mắt màu đỏ ngòm bỗng nhiên co rụt lại, huyết sắc từ trong mắt bắt đầu tản đi. Miếu thiêu, ta không nhịn được, ta không khống chế được chính mình. Trong mắt khôi phục thanh minh chi sắc chu tượng, nhìn thấy đứng ở trước mặt Thẩm Sán, ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa. Hai cái to lớn trong con ngươi, huyết sắc không ngừng như ẩn như hiện, nguồn gốc từ hoang thú khát máu, bạo ngược suy nghĩ, không ngừng xông lên đầu, tràn ngập tại ý thức bên trong. Còn lại 4 vị tộc nhân, mỗi một người đều là như vậy, khống chế không được chính mình, có thể giữ được tỉnh táo trạng thái thời gian rất ít. Một khi bị hoang thú khát máu, bạo ngược suy nghĩ tràn ngập ý thức, theo động tác bên trên cũng bắt đầu tới gần tại hoang thú hành vi. Miêu Thiêu, giết ta đi, ta sợ không nhịn được đối với tộc nhân độc thủ. Bị Thẩm Sán dùng thần thức chấn trở về 5 người, nhìn xem vỡ vụ đại doanh, còn có 4 phía một đám quen thuộc tộc nhân, có chút tộc nhân trên thân còn mang theo vết thương. Rất rõ ràng, đây là tại cùng bọn hắn không thanh tỉnh dưới trạng thái tạo thành. Miêu Thiêu, động thủ đi. Chúng ta trước khi đến liền đã chuẩn bị sẵn sàng. 5 người mở miệng, 4 phía vây quanh những tộc nhân khác, từng cái sắc mặt có không đành lòng, thế nhưng đều nhìn về Thẩm Sán. Tới đây phía trước, hỏa đường thế nhưng là cùng mỗi người đều nói qua, rất nguy hiểm, chết vào tổ miếu, dòng dõi cường địa bồi dưỡng. Thật là thấy cảnh này, đại gia vẫn còn có chút khó mà đối mặt. 5 vị hóa thú tộc nhân cũng tại nhìn xem Thẩm Sán, cơ thể của bọn họ không ngừng co rúm, một đôi mắt không ngừng nổi lên bạo ngược, tiết hầu không tự chủ được phát ra trầm đục gầm rú. Miêu Thiêu, chúng ta khống chế không được chính mình, một khi lao ra, ta sợ rốt cuộc không có cách nào khôi phục thanh minh, còn có thể tổn thương trong cốc tộc nhân. Giống. Chu Tượng con mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, mãnh liệt ngẩng đầu đối với Thẩm Sán gào thét một tiếng. Chỉ bất quá hắn bị dây thừng bó, đầu cũng không có chân chính nâng lên, lại không ngừng tại trên mặt đất dãy rủa lấy, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, cuồng bạo không thôi. Hỏa quân bây chảo. Có người lại lần nữa đem cải tiến qua vài lần ma phi tán bước tới, chuẩn bị cho xung quanh đem rót hết, lại bị Thẩm Sán phất tay lui xuống. Các ngươi đều lui ra doanh địa. Theo Thẩm Sán một câu, ở đây tộc nhân sửng sốt một chút, sau đó hướng về doanh địa bên ngoài mà đi. Ầm ầm. Làm trong doanh địa không người thời điểm, Thẩm Sán trong cơ thể cổ sống long cốt bên trên thú văn tách ra bóng ánh hào quang. Hào quang càn quét toàn thân mấy mắt, lúc thì hóa thành sáp xí phi hổ, lúc thì hóa thành quý ngưu 5 loại hình thú không ngừng biến hóa, mỗi một đầu canh là không ngừng lớn lên. Cùng lúc đó, hào quang bên trong Thẩm Sán cũng bắt đầu biến hóa ra hoang thú thể phách, nguồn gốc từ hoang thú bản nguyên thượng vị khí tức, lập tức tràn ngập tại 4 phương 8 hướng. Phù phù, phù phù. 5 vị hóa thú tộc nhân lập tức liền nằm ở trên mặt đất, một đôi huyết nhãn bên trong lộ ra hoảng sợ, toàn thân nằm trên đất run rẩy, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào âm thanh. Đông đông đông. Ở trong mắt bọn họ, Thẩm Sán biến thành hình thú, tản ra thượng vị hoang thú cổ lão cùng tôn quý. Hóa thú bọn hắn, tự nhiên kế thừa hoang thú bản năng bên trong, đối với thượng vị huyết mạch e ngại cùng thân phục. Ô ô ô. Hỏa viên chiến thể tộc nhân hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Phi hổ cùng hoang hùng hai người thì nằm dạp trên mặt đất, đều tại run lẩy bẩy. Nhìn xem trên mặt đất phát run hóa thú tộc nhân, Thẩm Sán cũng có chút không biết là kinh hãi vẫn là thích. Tộc nhân cần phí hết tâm tư bắt hóa thú tộc nhân, tại đồng dạng hóa thú trước mặt hắn, từng cái giống như là dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ nhỏ. Cái gì ma luyện ý chí, cái gì dùng ma phi tán, cũng không bằng thượng vị hoang thú hổ khu chấn động. Trên đất tộc nhân bên trong, có 2 vị đang run rẩy bên trong, một đôi huyết nhãn lại lần nữa biến trở về thanh minh trạng thái. Còn lại 3 vị tuy nói vẫn còn hóa thú ăn mòn trạng thái, có thể tại hắn uy áp bên dưới, từng cái phát ra từ nội tâm đang run rẩy. Không bao lâu, trong đó một vị hỏa viên trạng thái tộc nhân, toàn thân co quắp một chút, một lần nữa biến thành thân thể trạng thái. Toàn thân mồ hôi chạy ròng ròng, giống như là mới từ trong nồi vớt đi ra đồng dạng. Nhìn xem 5 vị hóa thú tộc nhân, xuất hiện 3 loại biến hóa trạng thái, Thẩm Sán lộ ra trầm tư. Một khắc đồng hồ về sau, Thẩm Sán thu hồi chiến thể. Trên đất 5 vị tộc nhân, cho dù huyết nhãn đỏ bừng 3 người, trong mắt bạo ngược cũng không có, nhìn hắn thời điểm chỉ có e ngại cùng thần phục. Hoang thú trong thế giới, chính là đơn giản như vậy, ai mạnh người đó là vương. Thẩm Sán lấy thần thức ngâm, nói ra, trong tộc sẽ tiếp tục chiếu cố các ngươi, tìm đến để cho các ngươi một lần nữa biến trở về thân thể chi pháp. Tại trong lúc này, không cho phép đối với tộc nhân độc thủ, nếu không nói thời điểm, Thẩm Sán hai mắt bắn ra chủ sáng, khí tức trên thân càn quét như rồng đồng dạng đè xuống. Từng cái cùng hắn đối mặt mấy vị hóa thú tộc nhân, hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất không dám, phát ra nghẹn ngào âm thanh. Không bao lâu, rất nhiều tộc nhân lần nữa tiến vào đại doanh, vốn cho rằng 5 vị tộc nhân sẽ bị Miếu Thiêu giết chết, không nghĩ tới lại nhìn thấy dạng này đồng dạng cảnh tượng. 5 người một cái đều không ít, còn có một vị lần nữa khôi phục tới. Còn lại 4 vị tộc nhân tuy nói còn tại hóa thú trạng thái, có thể từng cái cũng biến thành đàn hoàng, cùng phía trước muốn công kích bọn hắn bộ dạng hoàn toàn khác biệt. Đây là không chế được. Có tộc nhân ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, đều là cùng nhau giết kiêu dương đồng bảo, cho dù là hóa thú, có thể ở trong mắt bọn họ đây cũng là tộc nhân, cũng không phải thật sự là thú. Chương 196, thú hoàng A Sán, cự nhạc sơn mạch bên trong phát hiện mới, 2, chương 196, thú hoàng A Sán, cự nhạc sơn mạch bên trong phát hiện mới, 2, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không phí khí lực lớn như vậy, ngày đêm bảo vệ ở bên cạnh. Vẫn là Miếu Thiêu có biện pháp, hiện tại cũng đã có tộc nhân khôi phục, chỉ cần bọn hắn không từ bỏ, tin tưởng còn lại tộc nhân cũng có thể chậm rãi khôi phục. A Quân, ngươi sau đó muốn tăng thêm nhân viên, ta sẽ để cho tộc trưởng lại lần nữa chân tuyển chọn tộc nhân tới, tiếp tục tu hành hoang thú chiến thể pháp cửa. Càng nghĩ về sau, Thẩm Sán làm ra quyết đoán, vẫn là muốn gia tăng hoang thú chiến thể tu hành tộc nhân số lượng, hiện nay mấy chục người số liệu vẫn là quá ít. Huống hồ liền cái này mấy chục người, liền xuất hiện 5 vị hóa thú biến không trở về, trong đó còn có 3 vị bị hóa thú ăn mòn triệt để mất phương hướng tâm trí. Hỏa Quân lĩnh mệnh, nàng võ bộ chính là vì chuyên môn nghiên cứu phương pháp tu hành mà thành lập. Một môn tăng cường chiến lược pháp môn, vẻn vẹn chỉ có mấy chục người tu hành vẫn là quá ít. Huống chi sư phụ có thể khống chế hóa thú tộc nhân, tuy nói còn không thể hoàn toàn để cho bọn họ thanh tỉnh, nhưng lại có thể để cho các tộc nhân nhận đến trói buộc. Thẩm Sán phân phó đệ tử giỏi Hỏa Quân sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cũng đi tìm Hỏa Đường cùng Hỏa Sơn, kiểm tra hai người hóa thú tình huống. Hỏa Đường cùng Hỏa Sơn đều không có việc gì. Hai người một cái bận rộn chân không chạm đất, mỗi ngày đều đang vì tộc vụ bận rộn, xử lý các loại việc vặt. Thẩm Sán không tìm hắn, Hỏa Đường đều quên hóa thú chuyện. Đến mức Hỏa Sơn tính tình, căn bản là không có hướng hóa thú tình huống suy nghĩ. Hóa thú? Hỏa Sơn hiện tại vội vàng tiếp tục tăng cường chính mình chiến thể, thỉnh thoảng liền chạy đi Lạc Thủy cùng Lạc Thủy lão tổ đánh một trận. Sau đó trong một năm, Thẩm Sán một bên tôi diễn lấy được lão giả truyền thừa, một bên đích thân giám sát tộc nhân tu luyện hoang thú chiến thể bí pháp. Tại lão giả kích ngân bách biến cầu bên trong, hắn thôi diễn ra đạo pháp thần thông đại hoang liêu nguyên trạm kiếm pháp thần thông kiếm tâm cựu vấn thương pháp thần thông phúc hải kinh đảo côn pháp thần thông chấn sơn. Những thứ này thần thông cũng bị hắn thôi diễn ra tiểu thần thông, thiên mạch cảnh liền có thể tu hành, có thể căn cứ từ mình tu hành ngũ hành chi đạo, phân biệt chân tuyển chọn tương ứng thần thông tu hành. Long trảo chỗ phương bắc cự nhạc sơn mạch bên trong, từng tòa đại sơn chập trùng liên miên, mây mù tế nhật, sơn cốc chỗ rừng sâu, thỉnh thoảng truyền ra trầm đục thú giống gào thét. Tại một chỗ triền núi bên trên, rít lên một tiếng vang lên. Tiếp lấy tiếng gầm gừ liên tục không ngừng, một đạo lại một đạo cao hai, ba trượng màu đỏ thân ảnh từ trên núi một bên lẩn ra, như gió đồng dạng hướng về chân núi nhảy xuống, vọt vào một mảnh hoang nguyên bên trong. Cự nhạc sơn mạch chỗ sâu rừng hoang, vô cùng kinh khủng. Mặt trời đều chiếu không phá rừng rậm phía dưới, là trồng chất thật dày đều hư thối cành lá. Những thứ này cành lá phía dưới, có lớn chừng bàn tay nện độc, mọc đầy răng nanh, có dưới bụng tất cả đều là tinh mịn đi đứng độc trùng, những nơi đi qua, ăn mòn cỏ cây. Giờ phút này, cổ thụ trên cành cây, từng đạo vượn ảnh leo lên nhảy vọt, tiến lên cấp tốc. Phương xa, một gốc khô héo cự mục trong hốc cây, ngủ say ngân văn hoang hùng bị động tĩnh bừng tỉnh, mới vừa toát ra đầu, liền cảm nhận được thanh âm xé gió đánh tới, doa đến nó cuốn quýt lăn lộn đi ra, nhưng vẫn là chậm. Từng đạo bóng đen mang theo gào thét từ các nơi lâm xuống, hoang hùng né tránh không kịp liền bị thô to tinh thiết trường thương đóng ở trên mặt đất. Hơn 10 đạo lớn nhỏ không đều hỏa viên nhảy vọt mà rơi, có hai đầu liền muốn hướng về còn không có tắt thở hoang hùng nào tới. Miếu Thiêu nói, không cho phép ăn sống. Dẫn đầu hỏa viên có 3 trượng cao 5 thước, con ngươi màu vàng sậm đảo qua ở đây tất cả thân ảnh, đặc biệt là vừa định nhào về phía hoang hùng hai thân ảnh. Nghe được hắn mở miệng, hai đầu trong mắt có huyết sắc hỏa viên, thân thể run lên một cái liền ngừng lại bước chân. Khiêng đi. Hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng nắm lên hoang hùng, nhanh chóng tại lao lâm bên trong đi xuyên, xông về phía trước trên núi, nhanh chóng mở ra sơn động, đều biến trở về tới. Một lát, hơn 10 đạo thân ảnh bắt đầu lần lượt biến thành nhân hình, chỉ có hai thân ảnh không có thay đổi trở về. Thế nhưng không có bởi vì trong mắt có huyết sắc, mà cùng hoang thú đồng dạng bạo ngược công kích tộc nhân, mà là ngoan ngoãn cùng tộc nhân tụ cùng một chỗ, mắt lộ ra khát vọng nhìn về phía hoang hùng. Màn đêm, phương xa bốn phía có chập trùng núi cao, đây là ở vào sơn mạch trong vòng vây rộng lớn tung lũng. Thung lũng bên trong cỏ hoang xanh tươi, một mảnh bích trạch ở vào thung lũng chính giữa, dẫn tới có không ít liệt sơn quỷ cùng độc giác hoang lưu, hát giác dương chờ hoang thú, hội tụ đến thủy trạch một bên nước uống. Cùng bờ một bên, còn có một đầu toàn thân mọc sặc sỡ sắc thái như báo hoang thú, cũng tại uống nước. Giờ phút này, bọn họ cũng không có lên tranh chấp. Ầm ầm, đại địa đột nhiên rung động, có sói tru thanh âm vang lên. Từng đầu ngân giác thương lang hướng về thủy trạch phương hướng băng băng mà tới, phát giác được nguy hiểm chúng thú, nhao nhao dọa đến đi tứ tán. Dưới ánh trăng, mấy chục con thương lang trên trán ngân giác lập loè ánh trăng, có thể bọn họ lại tại chạy tứ tán. Tại thương lang phía sau, hơn 20 đạo nhân tộc thân ảnh đuổi theo thương lang nhóm. Giống. Mắt thấy thương lang bắt đầu phân ra mười mấy đầu đoạn hậu, hướng phía sau bò tới. Dẫn đầu thân ảnh phát ra một tiếng hoang thú gào thét, áo da thú bảo trong chốc lát bị phồng lên lên cơ thể no bạo mở, cuồn bạo huyết khí quần quần mà lên. Một khắc trước thân ảnh còn tại nhấc chân, sau một khắc bước chân rơi xuống nháy mắt, liền đã biến thành một đầu kim sĩ đại hổ, tốc độ lập tức nhanh mấy lần. Theo trong người ảnh hậu phương tộc nhân, nhao nhao thân thể đánh ra trước, đợi đến rơi xuống về sau, trên mặt đất dài đầy nổ tung áo da thú phục mảnh vỡ, từng đầu kim sĩ đại hổ đạp ở trên cánh đồng hoang. Đoạn hậu mười mấy đầu thương lang lập tức liền bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, kẹp chặt cái đuôi. Đều cho ta bên dưới móng nuốt điểm nhẹ, đám này ngân giác thương lang huyết mạch không sai, có thu phục giá trị. Không bao lâu, hơn 40 đầu thương lang bị toàn bộ nhốt lại cùng nhau, quỳ xuống đất đong đưa cái đuôi. Đầu sói phát ra tiếng nghẹn nào, nó không hiểu, vì người nào lại biến thành hổ, hổ sẽ còn thành đàn. Đều ngẩng đầu lên, ta xem các ngươi con mắt đỏ không đỏ. Dẫn đầu tộc nhân nhìn về phía những tộc nhân khác, nhìn thấy đại gia con mắt đều rất chạm phát sáng, không có huyết sắc lúc này mới yên tâm lại. Đều biến trở về đến, chúng ta cưới sói trở về. Trở về trên đường đều nghĩ một hồi, chính mình từ lòng trảo đi ra như thế những ngày này, chính mình hóa thành hoang thú chiến thể phía sau thân thể đều có biến hóa gì. Bao nhiêu lần muốn uống máu ăn thịt sống, bao nhiêu lần toát ra lệ khí chờ một chút, trở về mỗi một người đều thật tốt nói. Nhìn ta làm gì, ta ta cũng phải đi võ bộ cho hỏa quân đại nhân bàn giao, ngươi cho rằng ta có thể thoát khỏi? Đều tốt suy nghĩ một chút nói thế nào, từng cái làm sao yên, không phải liền là nói một chút chính mình tình huống của mấy ngày nay, đáng sợ như thế sao? Từng cái thu kịch, đánh tiêu dương bắt hoang thú thời điểm, đều tranh nhau chen lấn, làm sao mở miệng nói một chút chính mình biến hóa liền sợ? Hỏa Dương đại ca, ngươi là không biết binh bộ những cái kia vu sư, có chút đừng nhìn là nữ tử, cái kia vấn đề hỏi tới vậy cần phải bậy. Liền ta mỗi ngày nghĩ mấy lần bà nương đều phải hỏi rõ ràng, còn hỏi ta tại trên giường cái kia thời điểm, có thể hay không có ăn lông ở lỗ tạm nghiệm. Ngươi nhìn vấn đề này, nhiều để cho ta một các đại lao ra thẹn thùng a lại nói, ta các lao ra tại trên giường ta đều cái kia, ta có thể nghĩ cái gì? Ngươi sẽ còn thẹn thùng, ngươi cởi trùng thời điểm thế nào không hại xấu hổ? Miếu thiêu tu luyện hoang thú chiến thể không phải cũng một dạng, miếu đào đều như vậy, ta cũng dạng này, ta kiêu ngạo. Tất cả câm miệng, hảo hảo nghĩ, quan hệ này tộc nhân đến tiếp sau tu luyện, người nào cho ta nói mỏ, ta để đám kia hỏa viên bóp nát người nào viên. Liên hỏa viên có tay a, ta dùng ta hổ chảo cũng được. Vào giờ phút này, ánh trăng chiếu xuống mặt khác một chỗ sơn mạch. Ở trong dãy núi ở giữa có một đạo dựng thẳng vết rách, từ đỉnh núi một mực lan tràn đến chân núi. Ánh trăng bay xuống, tạo thành một đạo lưu quang rơi vào đến vết rách bên trong, để nội bộ tựa như diễn hóa ra một mảnh quang ảnh. Xa xa nhìn lại, thần dị vô cùng. Hỏa quý mang theo một đội tộc nhân, ở trong dãy núi đi xuyên 2 năm, đánh bậy đánh bạ tìm đến nơi này. Hô hô. Vết rách bên ngoài, mấy thân ảnh chật vật từ vết rách bên trong chạy ra, vết rách bên trong còn có từng đạo cùng loại cây nấm một vật nện ra. Để mỗi người trên thân đều dinh dinh chán, tê dại vô cùng. Mà nện ra cây nấm thì là liệt cốc bên trong hơn 10 đạo xanh, màu vàng giao nhau thân ảnh. Những thứ này thân ảnh bên ngoài thân quần sáng tràn đầy, dưới thân kéo lấy vài thước khác nhau lưu quang. Chít chít. Cho dù là một đoàn người chật vật đi ra ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh vẫn là vẩn ra, đem trên thân dùng lưu quang mang tới cây nấm nện sạch sẽ về sau, mới bay trở về ngọn núi vết rách bên trong. Đầu lĩnh, căn bản giao lưu không thông, có thể muốn để cho vu sư tới mới được. Toàn thân bị quấn đầy vết thanh hình dáng mấy vị tộc nhân, đi tới trước mặt hỏa quỷ. Không được, ta lập tức muốn đã hôn mê. Ta cũng vậy, choáng đầu bắt đầu. Cái này cây nấm quá mấy thân ảnh thân thể mềm nhũn liền muốn ngã xuống đất, tiếp lấy liền bị những tộc nhân khác cho tiếp lấy. GS, buổi tối liền một canh, xế chiều hôm nay cùng buổi tối tại chỉnh lý đến tiếp sau đại cương, ngày mai khôi phục ba canh. Chương 197, 5 năm kế hoạch, 1, chương 197, 5 năm kế hoạch, 1, Hà Cốc tổ miếu phía bắc. Một con sông nam bắc chảy xuôi, bờ sông hai bên cây rong um tùm, thỉnh thoảng có một đầu tuần lộc sừng lớn tới cấp nước, tiếp lấy liền dọa đến chạy như điên. Bờ sông phía đông, ngẫu nhiên có trầm đục thú giống vang lên. Ánh trăng bên dưới, liền thấy hoặc lớn hoặc nhỏ thân ảnh không phải nằm rạp trên mặt đất, chính là ngồi xếp bằng trên mặt đất. Từng đôi con mắt tại trong màn đêm lóe ra huyết quang. Đám này thân ảnh có người hình, có nửa người nửa thú hình, có hoàn toàn hình thú. Hình thú lại phân làm gấu, hổ, vượn, quỷ, loan điểu chờ đại khái mấy loại trạng thái, cộng lại số lượng gần trăm. Nếu là chậm nhìn, thật sự giống như là một đám cầm thú tại mở hội. Tại sông lớn phía tây, Thẩm Sán ngồi xếp bằng. Bên kia bờ sông thân ảnh, từng cái vò đầu bứt tai, không nhịn được từ trong cổ họng toát ra từng tiếng kêu rên, trong mắt khát máu cùng thanh minh trạng thái không ngừng va chạm. Nhưng vô luận thanh tỉnh không thanh tỉnh, đều từng cái đàng hoàng ở tại chỗ. Có võ bộ vu sư không ngừng tại Hà Đông bờ du tẩu, nhìn thấy vị kia ánh mắt lộ ra thanh minh chi sắc, liền lên phía trước cẩn thận tiến hành câu thông, đem phát sinh đủ loại biến hóa ghi chép lại. Ánh trăng chiếu xuống tại một đầu hoang hùng dáng dấp tộc nhân trên thân, hắn trong cổ họng phát ra một đạo trầm đục thú giống, cả người một lần nữa biến thành hình người trạng thái. Không có qua không bao lâu, người này toàn thân huyết khí phun trào, trong cơ thể xương bên trên hoang hùng thú văn lại phát sáng lên, một lần nữa biến thành hoang thú chiến thể trạng thái. Trường hợp này không ngừng xuất hiện tại Hà Đông bờ, tất cả mọi người tại nếm thử nắm giữ biến hóa chi pháp. Có chút dài thời gian ở vào thanh minh trạng thái tộc nhân, trải qua vu sư sau khi cho phép, liền sẽ lại lần nữa tiến về huyết cốt luyện ngục bên trong ma luyện. Trải qua hàng chục hàng trăm lần ma luyện, nếu có thể bảo trì không bị hóa thú nông muội nhân tính, mới có thể đi vào giai đoạn thứ 2 thí luyện. Ở trong quá trình này, có chút tộc nhân căn bản không cần phiền toái như vậy, cho dù hóa thú cũng đồng dạng duy trì lấy nhân tính. Mà bờ sông nơi này tộc nhân, liền hoặc nhiều hoặc ít bị thú tính ảnh hưởng, cần thông qua hậu thiên thủ đoạn tiến hành điều trị. Hiện nay đến xem, thông qua hậu thiên thủ đoạn tiến hành điều trị, khôi phục nhân tính thanh minh trạng thái tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao. Cho dù còn lại lẻ tẻ mấy vị tộc nhân, từ đầu đến cuối bị thú tính che đôi mắt, có thể tại Thẩm Sán cái này miếu thiêu chân áp xuống, cũng đàng hoàng không dám tàn phá bừa bãi. Liên chính Thẩm Sán cũng không nghĩ tới, cao cấp phương pháp tu luyện thai hại, vậy mà lấy như thế giản dị biện pháp trấn trụ. Chỉ cần có thể cam đoan cảnh giới của hắn cường đại, liền có thể ngăn chặn trong tộc khác hóa thú tộc nhân. Điểm này thật đúng là không có nhiều nguy hiểm, hiện nay ngoại trừ Hỏa Sơn bên ngoài, những tộc nhân khác cho dù tu luyện hoang thú chiến thể, chiến lực tối cường cũng liền có thể sánh vai chuẩn thần tạm cảnh. Mà liền xem như chuẩn thần tạm chiến lực, Thẩm Sán đánh giá một chút, cả một tộc bên trong cộng lại, sợ cũng liền có như vậy 10, 20 người, còn phải là trải qua một đoạn thời gian tu luyện mới có thể đạt tới chuẩn thần tạm chiến lực. Hơn một năm nay đến, trong tộc tu luyện hoang thú chiến thể tộc nhân số lượng đạt tới 420 người. Ngoại trừ Hà Đông bờ những thứ này 103 người bên ngoài, còn có 19 vị tại hóa thu ăn mòn trạng thái, triệt để mẫn diệt nhân tính. Còn lại gần tới hơn 300 người, căn cứ tu luyện công pháp khác biệt, phân biệt chia khác biệt số lượng đội ngũ, tản tiến vào cự nhạc sơn mạch bên trong tiến hành săn bắn. 420 vị tộc nhân tu luyện đạt được số liệu, thiên mạch tam trọng phía dưới tộc nhân tu luyện chiến thể bí pháp về sau, chiến thể độ cao tại 2 trượng 8 thước đến 3 trượng 3 thước ở giữa. Thiên mạch tứ trọng trọng đến thiên mạch lục trọng tộc nhân, chiến thể độ cao tại 3 trượng 2 thước đến 3 trượng 7 thước ở giữa. Thiên mạch thất trọng, bát trọng tộc nhân, chiến thể độ cao tại 3 trượng 5 thước đến 3 trượng 9 thước ở giữa. Thiên mạch cửu trọng tộc nhân tu luyện chiến thể chỉ có 3 người. Hỏa Đường chiến thể ban đầu độ cao tại 4 trượng 3 thước, Hỏa Sơn tại 4 trượng 8 thước, Thạch Quân tại 4 trượng. Căn cứ trước mắt số liệu đến xem, Thiên mạch cửu trọng tộc nhân tu luyện chiến thể mới có thể đột phá cao 4 trượng độ. Còn lại tại thiên mạch cảnh tu luyện chiến thể tộc nhân, chiến thể độ cao cũng là cao thấp không đều. Ví dụ như tộc nhân Hỏa Dương, rõ ràng có thiên mạch thất trọng tu vi, có thể biến thành chiến thể chỉ có 3 trượng cao 5 thước. Mà thiên mạch lục trọng tộc nhân Điền Đan, hóa thành chiến thể sau liền có 3 trượng cao 7 thước. Ở trong đó nguyên nhân có nhiều phương diện, Điền Đan trời sinh thể phách liền cường hành vô cùng, chính hắn nói chính mình sinh ra tới thời điểm, liền so với những đứa trẻ khác tốt đẹp nhiều. Sau khi lớn lên, càng là ăn nhiều, cái đầu cũng so với Hỏa Dương cao một đầu nhiều. Tại thiên mạch lục trọng tộc nhân bên trong, liền thuộc về Điền Đan nhất cường tráng, trực tiếp bằng vào chính mình một người, kéo cao thiên mạch tứ đến lục trọng tộc nhân chiến thể thân cao cực hạn. Thực lực tổng hợp, kỳ thật cũng vượt ra khỏi thiên mạch tứ đến lục trọng tộc nhân chiến lực tăng phúc khoảng. Tại đối lửa Dương Hòa Điền Đan giao đấu trong khảo nghiệm, Điền Đan cùng Hỏa Dương diễn hóa chiến thể chiến lực đều tới gần bình thường thiên mạch cửu trọng võ giả. Điền Đan có thể nói trực tiếp tăng phúc tam trọng, mà Hỏa Dương tăng phúc hai trọng. Thẩm Sán đặc biệt đem Điền Đan xếp vào quan sát danh sách, chờ Điền Đan tu luyện tới thiên mạch cửu trọng, thật tốt bồi dưỡng một phen, hoàn toàn có thể đưa vào trong tộc chuẩn thần tạm chiến lược danh sách. Đáng tiếc là Điền Đan phía trước chỉ là một cái bộ lạc nhỏ xuất thân, tấn thăng thiên mạch cũng chỉ là lấy thấp nhất hoang lực tấn thăng, bạch bạch đánh mất thần tạm cơ hội. Như Điền Đan dạng này tộc nhân, tại trong tộc có rất nhiều. Có lẽ những thứ này tộc nhân thể phách so với Điền Đan phải kém một chút, nhưng nếu có thể sinh ở đại bộ lạc, xung kích 72 hoang chi lực sát suất kỳ thật rất lớn. Bất quá vấn đề không lớn, khi nhìn đến Điền Đan như thế cường tráng về sau, Hỏa Đường trực tiếp cho Điền Đan an bài hai vị tộc nữ làm bạn đường, cũng đều là nguyên trích viêm bộ huyết mạch. Không chỉ là Điền Đan, Hỏa Đường tộc trưởng này ngoại trừ hàng ngày xử lý tộc vụ bên ngoài, chính là tại trong tộc kéo mai bảo vệ rắc, xem ai cường tráng, liền nghĩ biện pháp tác hợp. Thật sự chính là ngươi muốn bà nương không cần. Tối nay liền cho ngươi lĩnh tới. Theo thời gian trôi qua 3 tháng, Hà Đông bờ trên 100 vị tộc nhân chỉ còn lại có 23 người. Cái này 23 vị liền thuộc về thâm căn cố đế, hai mắt đều là máu. Những người khác tại có thể bảo trì thanh minh dưới trạng thái, lại trải qua võ bộ đa trọng khảo hạch về sau, đã phân phối cho tại trong cự nhạc sơn mạch lịch luyện tộc nhân. Đến mức nói tại lịch luyện quá trình bên trong, có thể hay không lại xuất hiện bị thú tính ăn mòn hiện tượng, đây là xác định biết. Cho dù bình thường tộc nhân, có đôi khi còn sẽ có tạp niệm, chớ đừng nói chi là tu luyện hoang thú chiến thể tộc nhân. Đến lúc đó phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề chính là. Đối với còn lại 23 vị tộc nhân, Thẩm Sán cũng không có nói trực tiếp giết chết, dù sao những thứ này tộc nhân tuy nói hoang thú, có thể tuân theo hoang thú bản năng, vẫn là nghe hắn lời nói. Có quan hệ tộc nhân tu luyện hoang thú chiến thể tình huống, rất nhanh liền chuyển lại cho tộc trưởng Hỏa Đường. Khi thấy 420 vị tộc nhân tu luyện, 19 vị trong quá trình tu luyện chết thảm, 23 vị tâm trí vẫn còn mất phương hướng trạng thái thời điểm. Hỏa Đường đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hướng bên dưới mở ra quyển gia thú, liền thấy cái này 42 vị tộc nhân danh sách. Đại trưởng lão, sắp xếp người đem cái này 42 vị tộc nhân người nhà xếp vào cứu trợ danh sách. Ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ vật, ta có thời gian liền đi những thứ này tộc nhân trong nhà đi một chuyến. Chương 197, 5 năm kế hoạch 2, chương 197, 5 năm kế hoạch 2, còn có, A Sán phía trước nói, tất cả mọi người lấy chết trận quy cách đưa vào tổ miếu, lần sau tế tự thời điểm sẽ đăng tại toàn tộc mặt tuyên bố. Tuy nói có 23 vị không có chết, nhưng như thế hóa thu trạng thái, cũng khó mà trở về trong nhà, trừ phi ngày sau có thể tốt. Tỷ lệ thành công chín thành đem võ bộ đưa tới số liệu nhìn kỹ xong, đã đến sau nửa đêm. Hòa Đường một điểm buồn ngủ đều không có. Tựa vào trên thạch tháp, một đôi mắt lóe ra sáng rực tia sáng. Cho dù còn lại tu chiến thể tộc nhân bên trong, lại có một nửa người không ổn định, còn có thể còn lại một nửa người. Tu luyện chiến thể sau đó, chiến lực tăng phúc tại 2 đến 4 trọng ở giữa. Đương nhiên, cảnh giới càng thấp tăng phúc càng cao, tăng phúc tứ trọng cũng liền 3 người, 2 vị thiên mạch nhị trọng, 1 vị thiên mạch tam trọng. Chiến lực tăng phúc tam trọng người cũng không nhiều, chỉ có 4 người, mạnh nhất là Điền Đan thiên mạch lục trọng, lột xác thành hoang thú chiến thể sau chiến lực sánh vai thiên mạch cửu trọng. Đối với Hỏa Đường đến nói, 400 vị thiên mạch lục trọng phía dưới chiến lược tộc nhân, cùng 200 vị thiên mạch 789 trọng thiên tộc nhân, hắn xác định tuyển chọn cái sau. Trải qua thời gian mấy năm qua, đối với trong tộc võ giả tình huống tu luyện, đặc biệt là thiên cảnh tộc nhân, Hỏa Đường đã sớm mò được rõ rõ ràng ràng. Cùng hắn một đời trung niên thiên mạch cảnh tộc nhân bên trong, ngoại trừ Hỏa Sơn bên ngoài, còn lại không có một vị là góp nhặt 72 hoang chi lực tấn thăng thiên mạch. Cũng chính là nói, trung niên một đời tộc nhân, bao gồm chính hắn ở bên trong, thần tạng gần như không có khả năng. Hiện tại Trích Viêm bộ lạc còn không có tấn thăng bá bộ, một khi tấn thăng bá bộ, Hỏa Đường liền chuẩn bị thoái vị. Thiên mạch cảnh bá bộ tộc trưởng, cảnh giới quá thấp. Cho dù hắn cũng tu luyện hoang thú chiến thể chi pháp, có thể cuối cùng chỉ là chiến lược tăng phúc bí pháp. Hắn muốn định nhiều là mấy năm tộc trưởng, cũng không phải tham luyến tộc trưởng vị trí, mà là muốn mang theo tộc bộ phát triển thêm mấy năm. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nếu không phải Trích Viêm bộ lạc nội tình không được, lại lập tức thu nạp hơn 300 vạn tộc dân, đã sớm có lẽ thành tựu bá bộ, mà hắn cũng đã sớm nên lui xuống. A Sơn tấn thăng thần đạo, tộc trưởng vị trí liền nhường cho A Sơn. Lui xuống đi sau đó làm cái gì? Hỏa Đường cũng sớm có cân nhắc, hắn chuẩn bị đi làm võ điện điện chủ, cho bộ lạc bồi dưỡng đời sau đi thôi. Đến mức A Sơn như thế nào quản lý bộ lạc, kỳ thật cũng rất đơn giản, Trích Viêm tuy nói tộc nhân đông đảo, có thể hoàn toàn có thể để bạn trưởng lão. Đối với Hỏa Sơn, Hỏa Đường liền một cái ý nghĩ, làm tốt vào một chút năm, để cho hắn đem đời thứ ba tộc trưởng bồi dưỡng được tới là được rồi. Không phải không hy vọng Hỏa Sơn làm xong, mà là Hỏa Sơn nghĩ đến Hỏa Sơn tính tình, đánh nhau tạm được, khác nghĩ tới đây, Hỏa Đường nuốt nuốt đầu. Còn tốt, có hắn, có A Sán nhìn xem, Hỏa Sơn chỉ để ý thật tốt làm tộc chủ, cố gắng tu luyện, làm Trích Viêm trên mặt nổi người mạnh nhất là đủ rồi. Hỏa Đường nhìn qua trên bàn giấy gia thú, trong mắt ánh mắt dần dần kiên định. Thân tạng cảnh là lập bá bộ căn cơ, thiên mạch là bá bộ lực lượng trung kiên, mà thiên mạch số lượng nhiều ít, liên quan đến trong tộc thần tạng võ giả xuất hiện xác suất. Hiện tại Trích Viêm, thiên mạch cảnh tộc nhân là không ít, đều là vô duyên thần tạng thiên mạch. Tất nhiên đều vô duyên thần tạng, tu luyện một cái nhìn vào đầu, không cần tiếp tục dãy rủa. Hắn cuốn lên những thứ này quyển gia thú bỏ vào vu nang bên trong, đứng dậy rời đi tộc điện. Ngoài điện, trăng sáng sao thưa, hắn một đường đi vào theo sát tổ miếu lòng núi lại điện. Trong đại điện, khảm nạm từng mai hâm nóng quang ngân ngọc, chiếu sáng từng cái tản ra nhàn nhạt một hương giá gỗ. Nơi này giá gỗ chừng hơn ngàn cái, chất đầy các loại quyển gia thú. Hòa Đường xe nhẹ đường quen đi tới tận cùng bên trong nhất một cái, nơi này trên giá gỗ khắc lấy thiên mạch hai chữ. Hắn đem trên giá gỗ cất kỹ quyển gia thú ôm lấy, đi vào tổ miếu bên trong. Tổ miếu bên trong, Thẩm Sán phân thân xếp bằng ở trong điện, từ Thẩm Sán tiến vào long trảo, phân thân vẫn tọa trấn tổ miếu. A Sán, thiếu niên không quay đầu lại, chậm rãi mở mắt ra, lộ ra Hỏa Đường quen thuộc Thẩm Sán ánh mắt. Xoay một chút, Hỏa Đường ôm quyển gia thú liền rơi vào Thẩm Sán phân thân trước mặt. A Sán, ngươi xem một chút ta, đây đều là trong tộc trung niên một đời thiên mạch võ giả tư liệu, ngoại trừ A Sơn bên ngoài, còn lại tấn thăng thần tạng đều gần như không có thể. Ta cảm thấy, tất nhiên đều không có thể tấn thăng thần tạng, như vậy tại thiên mạch bên trong cho dù thế nào tu hành, đối với thân thể thường tích cũng không có trọng yếu như vậy. Tự nhiên, cũng liền không tồn tại cái gì đốt cháy giai đoạn, có hại đến tiếp sau tu hành đường sự tình, cho nên tiếp xuống đều an bài tu hoàng thú bí pháp đi. Đem phủ khố bên trong bu dược, toàn bộ đều lấy ra dùng. Dùng sạch sẽ lại đi cự nhạc sơn mạch tìm kiếm, đi bên ngoài cùng khác bá bộ trao đổi. Như trong tộc có 300 vị, không, 200 vị thiên mạch cửu trọng chiến lực, tiêu dương tính là gì, chúng ta trực tiếp giết vào tiêu dương chỗ ẩn thân, cho bọn hắn đều giết sạch sẽ. Thời khắc này Hỏa Đường chiến ý sáng rực, trên thân truyền ra huyết khí quần quần âm thanh. Long Trảo không phải có gần 300 vị tộc nhân tình huống cũng sai, đã sơ bộ giải quyết hóa thú vấn đề, vậy liền an bài ý chí lực tối cường một bộ phận, tạm thay chiến binh bên trong thiên mạch võ giả. Chúng ta một nhóm thay phiên thiên mạch cảnh tộc nhân, tiến vào lòng trảo bên trong tu luyện hoang thú chiến thể bí thuật. Tại tu luyện phía trước, ta cũng sẽ nói cho tộc nhân, tu luyện môn bí pháp này có phong hiểm, có thể sẽ chết, có thể sẽ hóa thú, cũng sẽ nói cho bọn hắn mục đích làm như vậy. Không muốn tu luyện cũng không bắt buộc, cơ hội bắt không được ngày sau cũng đừng trách trong tộc không cho cơ hội. Không thể vì tộc bộ làm cống hiến, tự nhiên cũng không nên hưởng thụ trong tộc cho an ổn sinh hoạt. Hỏa Đường làm như vậy, tự nhiên là Thẩm Sán cho hắn giúp khí. Hóa thú tộc nhân A Sán có thể trấn trụ, như vậy thì tương đương với giải quyết nỗi lo về sau. Bằng không, vẹn vẹn là hóa thú tộc nhân thu xếp, liền muốn liên lụy một bộ phận tộc lực. Thành công tu luyện tộc nhân, đang tại cự nhạc sơn mạch bên trong lịch luyện, còn cần một đoạn thời gian quan sát. Liên tình huống trước mắt đến xem, tộc nhân tu luyện tình huống phần lớn rất không tệ, có đại quy mô trải rộng ra tu luyện khả năng tính. Phân thân mở miệng nói, cùng Thẩm Sán bản tôn âm thanh một dạng, liền trên khuôn mặt thần thái đều rất giống. Mặt khác, cự nhạc sơn mạch bên trong đúng là có đại lượng tài nguyên, các loại vu dược tài nguyên phong phú, tăng cường tộc lực tiến vào cự nhạc sơn mạch tìm kiếm tài nguyên, con đường này là đúng. Vậy liền lấy 5 năm làm hạn định, từng bước an bài trong tộc trung niên một đời thiên mạch võ giả tu luyện hoàng thú chiến thể. Nếu có hơn 10 vị thiên mạch cửu trọng chiến lực tộc nhân tại, vô luận là tọa trấn trong tộc đại doanh, vẫn là sông lớn quế một ven bờ thành trì khư thị, đối với trong tộc đến nói đô tương có lợi ích. Hòa Đường nhẹ gật đầu, 5 năm thời gian cũng không tính dài. Hắn cũng minh bạch, không thể lập tức để tất cả tộc nhân đều đến lòng chào đi tu luyện hoàng thú chiến thể bí pháp. Thay thế một nhóm, tu luyện một nhóm, đã có thể bảo trì tu luyện chiến thể bí pháp tộc nhân ổn định, cũng có thể cam đoan trong tộc an ổn phát triển. Ta nghe nói ung ấp khác chư bộ đều có tộc tử là bộ lạc thế hệ tuổi trẻ tối cường, thần tạng hạt giống. Chúng ta Trích Viêm phát triển thời gian quá ngắn, không phải sơn dã hoang dân, chính là tàn bộ người. Chờ hết bận chuyện này, tộc lực lấy được củng cố về sau, thế hệ tuổi trẻ tu luyện lẽ gian nên bắt lại. Chương 198, thần kỳ chủng tộc, tiểu lộc bảo dược. 1. Chương 198, thần kỳ chủng tộc, tiểu lộc bảo dược. 1. Kế địa phía tây bắc, Yên Nhiên bộ. Xem như trăm năm qua nhất có nhìn tấn thăng bá bộ bộ lạc, từ tộc trưởng Yên Vạn Vân thể hiện ra thần tạng cảnh thực lực thời điểm, rất nhiều người liền đã minh bạch, Yên Nhiên bộ thế không thể đỡ. Đặc biệt tại Tiêu Dương tránh lui, kế địa an ổn xuống sau đó. Những năm gần đây, toàn bộ Yên Nhiên bộ cũng tại là tấn thăng bá bộ làm chuẩn bị, cả một tộc bộ phát triển không ngừng. Dưới trướng tu nạp bộ lạc thượng đẳng đạt tới 4 tòa, hạ đẳng bộ lạc hơn 100 tòa, như tinh đấu đồng dạng phân tán tại Yên Nhiên bộ 4 phương 8 hướng. Yên Nhiên bộ cũng đem những thứ này phụ thuộc bộ lạc chỉnh hợp, chế tạo ra một cái hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống, thành lập hoàn thiện khói lửa trưởng thành. Đặc biệt là từ Trích Viêm bộ học được đời thứ nhất nỏ lớn về sau, đại lượng nỏ lớn bị chế tạo ra đến, sướng phát cho dưới trướng bộ lạc. Cái này khiến phụ thuộc bộ lạc lực phòng ngự đại đại tăng cường. Thêm nữa Tiêu Dương lui bước, kế địa phía tây bắc ngày càng hướng tới bình tĩnh, Yên Nhiên cùng phụ thuộc các bộ đã nên đón mấy lần thu hoạch lớn. Từ Yên Nhiên đi về phía nam mà đi, Kế Sơn bá bộ ngược lại là tại cái này mấy năm phát sinh một chút nhỏ rung chuyển. Kế Sơn bá chủ một lần nữa chỉnh biên giới chướng phụ thuộc bộ lạc, gia tăng đối với lưu dân hấp thu, giảm bớt trong tộc tộc nhân cùng phụ thuộc bộ lạc ở giữa hôn phối tỷ lệ. Đối với nhúng tay Kế Sơn bá bộ nội bộ công việc bộ lạc thượng đẳng, tiến hành nghiêm khắc trấn áp, cũng dẫn đến 7-8 cái bộ lạc thượng đẳng chủ mạch bị trấn sát, đổi lại chi mạch làm bộ lạc người chủ sự. Mặt khác Kế Sơn trong tộc, 2 năm này sinh ra không ít đứa nhỏ, trong tộc nhiều hơn không ít sinh khí, toàn bộ bộ lạc cũng tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Ngoại trừ Kế Sơn, Tiên Nhiên hai bộ bên ngoài, tại Kế Địa còn có một chút có Bá Hào bộ lạc cùng bộ lạc thượng đẳng, bởi vì khoảng cách vị trí quan hệ, cũng không có cùng Kế Sơn có tính thực chất phụ thuộc quan hệ. Tại không có Kiêu Dương uy hiếp về sau, những bộ lạc này cũng tương tự nên đón phát triển. Loại này trong quá trình phát triển, đương nhiên thiếu không được cá lớn nuốt cá bé lẫn nhau chiến đoạn, luôn có chút bộ lạc không nhịn được tịch mịch, cảm giác chính mình trồng trọt quá chậm. Trình thể đến nói, Kế Địa cục diện ổn định rất nhiều, ngược lại là Kế Địa bên ngoài gió nổi mây phun. Vạn Linh cư thị. Từ Ung Sơn Bá Hầu Chí Cường truyền thừa xuất hiện sau đó, Vạn Linh ba đại thành chủ quyết định thật nhanh mời các bộ trước đến bàn bạc truyền thừa vấn đề. Có thể cho dù như vậy, vẫn không có tránh cho để cho Vạn Linh cư thị rơi vào mục tiêu công kích. Ung ấp các nơi bá bộ nhao nhao chạy tới Vạn Linh cư thị, đến bây giờ sự tình cũng không có kết cục đã định. Bá Hầu truyền thừa đại gia là đều có thể tu luyện, có thể võ đạo bức chân dung chỉ có một phần. Cho ai tới dùng? Ung Sơn Bá Hầu khai sáng Chí Cường quyền pháp, đây chính là lục giai cường giả truyền thừa, bây giờ Ung ấp đã nhiều năm không có ngũ giai sinh ra. Trừ bá bộ tộc chủ, trưởng lão cũng bất quá là tứ giai mà thôi. Đối mặt lục giai cường giả mở Chí Cường pháp môn, cho dù là bọn họ chính mình tự phụ thiên phú bất phàm, thế nhưng đối với Bá Hầu truyền thừa có kính sợ. Có võ đạo bức chân dung một phần, nói không chừng liền có thể thông qua phần này bức chân dung, một lần hành động đem môn này Chí Cường quyền pháp nhập môn. Mà không có bức chân dung, chỉ là đơn thuần truyền thừa quyền pháp, có lẽ liền phải lĩnh hội mấy chục thậm chí trên trăm năm thời gian. Nếu là ngộ không đến lời nói sắc bén, nói không chừng mấy chục trên trăm năm đều vô dụng. Ở trong đó chênh lệch nhưng lớn lắm. Chư bộ tụ tập Vạn Linh cư thị về sau, phát sinh không ít cướp đoạt sự tình, nhưng ai cướp được liền sẽ biến thành người khác cộng đồng đối phó mục tiêu. Cuối cùng rơi vào đường cùng, lấy Vạn Linh cư thị đại thành chủ, Thiên Tranh, Cự Hoang chờ bá bộ bá chủ cộng đồng bàn bạc, mở ra một lần hội minh. Phòng theo năm đó bá hầu hội minh chư bộ, lại là vì bá hầu truyền thừa, vừa vặn cũng coi là gửi lời chào bá hầu. Lấy hội minh danh nghĩa, tổ chức một lần chư bộ 50 tuổi phía dưới tộc nhân thí luyện. Cái nào bá bộ tộc nhân chiếm khôi thủ, như vậy bá hầu Chí Cường quyền pháp võ đạo bức chân dung liền cho cái nào bá bộ. Đến lúc đó, còn lại bá bộ đều là sao chép một phần truyền thừa. Trích Viêm bộ. Một chiếc phi thuyền xuyên qua dãy núi tiến vào lòng trảo, ven đường khắp nơi có thể nhìn thấy chập trùng núi nhỏ, vài chỗ còn có sương mù quấn quanh. Trên phi thuyền mang theo hơn 70 vị thiên mạch cảnh tộc nhân, ngoại trừ trong đó hơn 20 vị Trích Viêm bộ nguyên lai sinh hoạt ở nơi này tộc nhân, còn lại tộc nhân còn là lần đầu tiên đi vào sân gốc. Tại phi thuyền bay qua một ngọn núi nhỏ thời điểm, một tiếng hổ gầm như sấm, trong núi một đầu ba trượng bảy thước huyết hổ lập tức nhảy đến đỉnh núi. Con mắt màu đỏ ngòm nhìn qua đi xa phi thuyền, không ngừng lóe ra tia sáng. Giống. Huyết hổ lại phát ra một tiếng trầm đục gào thét về sau, chậm rãi hướng về chân núi đi đến. Trong núi có một chỗ khổng lồ sơn động, huyết hổ đi vào sơn động sau nằm xuống, trên miệng cằm không ngừng rung động, thỉnh thoảng làm ra nhe răng bộ dạng. Phi thuyền tại xuyên qua thung lũng hơn phân nửa lộ trình về sau, cuối cùng đáp xuống huyết cốt luyện ngục bên ngoài. Ở đây, bọn hắn nhìn thấy chập trùng như đồi núi dãy núi nhỏ bên trong, khắp nơi có khổng lồ thú ảnh đang đi lại, nhảy vọt, phát ra trận trận gào thét. Có ít người đang nhảy vọt quá trình bên trong, trực tiếp trên không liền biến thành hình người. Có ít người hình dạng trạng thái tộc nhân, trực tiếp liền biến thành hỏa biên, hoang hùng. Tại rất nhiều biến hóa tộc nhân cùng hoang thú ở giữa, khắp nơi đều có vu sư đang bận rộn. Có chút dưới nách kẹp lấy quyển gia thú cảnh tượng nội vàng, có chút dưới chân núi chịu đựng vu dược, có chút thì là tại cùng hóa thú tộc nhân giao lưu. Trên phi thuyền hơn 70 người, mắt không chấp nhìn qua bốn phía. Đó là cái gì thú? Vì sao giống như núi nhỏ khổng lồ? Ai ra, ta làm sao không biết trong tộc còn có khổng lồ như vậy hoang thú? Rất nhanh, những người này liền thấy tại bên ngoài huyết cốt luyện ngục, một đầu tiếp cận 50 trượng dài, sắp có cao 9 trượng khổng lồ hoang thú, cách mặt đất hơn 1 trượng treo lơ lửng giữa trời. Lớn như vậy hình thể, vậy mà còn biết bay. Ta nhớ ra rồi, phía trước có tộc nhân liền nói trong tộc có cự thú, ta còn không tin, không nghĩ tới là thật. Tại tộc nhân ánh mắt kinh hãi còn không có tiêu tán thời điểm, bọn hắn liền bị võ bộ vu sư tỉnh lại, dẫn bọn hắn đi đến bên cạnh thạch điện và ở tại võ bộ. Tất cả tộc nhân tài liệu cặn kẽ đã sớm ghi lại trong danh sách, bao gồm tiềm lực đánh giá. Tu luyện hoang thú chiến thể, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là vì tăng cường chiến lực, có thể tu luyện tới thiên mạch cửu trọng đương nhiên phải trọng điểm bồi dưỡng. Nhóm này hơn 70 người, kỳ thực đã là Thẩm Sán thương lượng với Hỏa Đường sau đó nhóm thứ 3. Mà trải qua khảo hạch hơn 100 tu luyện hoang thú chiến thể tộc nhân, cũng đã trở về đến trong tộc, bắt đầu bình thường tu luyện cùng làm việc. Tu luyện chiến thể cần chuẩn bị mấy lần tài nguyên, phủ khố bên trong góp nhặt chiến lợi phẩm vũ dược, nguyên hạch, như là nước chảy ào ào tiêu hao. Bởi vậy, Thẩm Sán đã sớm khẩn cấp để cho Hỏa Sơn đi đến Lạc Thủy Bá Bộ, hy vọng bằng vào hai nhà hữu hảo hữu nghị, lại cấp cho Trích Viêm một nhóm vũ dược, nguyên hạch. Ngoại trừ cho bên ngoài mượn bên ngoài, tộc nhân cũng tại bên ngoài thu thập vũ dược, nhưng đối với trăm năm dược linh vũ dược, cũng chỉ có thể tìm vận may thu thập. May mắn Cự Nhạc Sơn mạch là cái bảo địa, tiến vào trong dãy núi lịch luyện hoang thú chiến thể tộc nhân, mỗi lần đều có thể mang về một chút trăm năm dược linh vũ dược, cùng giải rác khoáng thạch. Phẩm chất tốt khoáng thạch cũng sẽ phân ra một bộ phận cho phân thân thức ăn. Xuất hiện tại địa ngục bên ngoài khổng lồ hoang thú, tự nhiên là Thẩm Sán phân thân biến thành. Không nghĩ tới, tại đối mặt phân thân hóa thú biến thành khổng lồ hình thể về sau, những thứ này hóa thú tộc nhân, đồng dạng tại thú tính bản năng bên trên, đối với phân thân cũng có nguồn gốc từ phương diện huyết mạch e ngại. Bởi vậy có thể thấy được, phân thân thể phách tuy nói có chút xấu, có thể huyết mạch tuyệt không thấp. Chương 198, thần kỳ chủng tộc, tiểu lộc bảo dược. 2, chương 198, thần kỳ chủng tộc, tiểu lộc bảo dược. 2, có phân thân tọa trấn lòng trảo, Thẩm Sán cũng có thể yên tâm trở về tộc địa. Tế chủ cướp đoạt tam giai Liêu Nha Lang thọ nguyên 339 năm. Tổ miếu bên ngoài, một đầu Liêu Nha Lang bị gọn gàng mà linh hoạt thả máu, liền đạp nước đều không có đạp nước liền bị nhanh chóng chia cắt trở thành mấy khối, mới mẹ thịt sói, tùy theo liền bày tại trên bàn thờ. Đối với bây giờ Trích Viêm đến nói, tam giai hoang thú đã trở thành hàng ngày tộc nhân tiến công tế thú. Mỗi một ngày đều sẽ có tộc nhân đưa tới. A Đường ca, chờ Thẩm Sán đem tế phẩm thu thập không sai biệt lắm, A Ngư kẹp lấy quyển gia thú đi tới. Đây là tộc trưởng để cho ta cho mang cho ngươi. Hỏa Ngư cũng tấn thăng đến tiên mạch cảnh, hiện tại có thiên mạch tứ trong ngày, đáng tiếc không có bước qua 72 hoang chi lực cánh cửa, tại 61 hoang chi lực thời điểm tấn thăng. Thẩm Sán tiếp nhận xem xét, là ung ấp tin tức. Như thế mấy năm, bọn hắn liền thương lượng đi ra như thế ý đồ. Ung ấp cửu địa hội mình, chư bộ thanh niên tranh phòng, khôi thủ chỗ bộ lạc thu hoạch được chuyển thừa bức chân dung. Thẩm Sán suy nghĩ một chút, chuyện này đã đi qua 2-3 năm đều, đám người này cũng quá bất tích. Gửi lời chào bá hầu hội minh chư bộ. Nhìn thấy lý do này, Thẩm Sán cũng nhịn không được vui vẻ. Từng cái, còn chỉnh rất nhiệt huyết. Nhìn bộ dạng này, bao gồm bộ thanh niên một đời giao đấu xong, đoán chừng ít nhất lại phải là 1 năm nửa năm sau. Rất tốt. Có chút việc làm liền được, dạng này Trích Viêm cũng có thể tại Bắc Địa túi đầu phát triển. Ngoại trừ ung ấp tin tức bên ngoài, còn mang đến kế địa tin tức. Ví dụ như Kế Sơn cùng Yên Nhiên hai bộ một cái vội vàng nghỉ ngơi lấy lại sức, một cái vội vàng là tấn thăng bá bộ làm chuẩn bị. Hai bộ vẫn là dựa theo trước đây biện pháp cũ đến để thăng tộc lực. Đúng rồi, tộc trưởng có nói, kế địa các nơi thu nạp thông tin bên trong, không có nghe nói nơi nào có hoang thú tứ giai tin tức. Thẩm Sán nhẹ gật đầu, hắn không đơn thuần là muốn tìm kiếm hoang thú tứ giai, càng là muốn tìm được ngũ chân công đối ứng hoang thú. Hiện nay trong tộc đã có Thương Loan Điểu, đồng thời Thương Loan Điểu thống lĩnh bởi vì được một viên tứ giai nội đan, hiện nay còn tại luyện hóa trong nội đan. Không bao lâu, trong tộc liền sẽ có một đầu tứ giai Thương Loan tồn tại. Tam giai cùng tứ giai chênh lệch, tại hoang thú trên thân thể hiện càng mạnh. Tứ giai Thương Loan ngưng luyện ra nội đan về sau, nói không chừng liền có thể phản tổ một bộ phận huyết mạch, trở nên càng thêm thần dị. Đến lúc đó, liền có thể xem như một thuộc tính chân công quan sát pháp tướng. Trừ cái đó ra, Thẩm Sán còn muốn tìm đến hổ, gấu, viên tam chủng loại hình hoang thú. Huyết mạch càng cao càng tốt, tối thiểu nhất cũng phải tứ giai mới được. Dạng này mới có thể có phản tổ khả năng tính, thể hiện ra tổ tiên huyết mạch thần dị, quan sát thời điểm mới có thể có lớn nhất hiệu quả. Hiện nay gấu, hổ, vượn, Thương Loan bốn loại hình thú đều là dựa theo bình thường huyết mạch tới thủy biến, nếu có thể tìm đến huyết mạch cao hơn đối với đánh dấu hoang thú, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Bên ngoài tìm không được, vẫn là muốn từ Cự Nhạc Sơn mạch nội bộ nghĩ biện pháp. Bên trong dãy núi chính là một tòa to lớn vô cùng bảo khố, trước đây Trích Viêm tộc bộ không có thực lực đi phát hiện, hiện tại cũng chỉ bất quá là tại bước đầu đào móc tòa này bảo khố. Phía trước phái đi ra tìm kiếm ngũ hành linh địa tộc nhân bên trong, liền có truyền về tin tức, phát hiện một loại thần dị chủng tộc. Đối với cái này, trong tộc đã phái người đi. Hiện nay còn không có truyền về càng nhiều tin tức, vậy liền đại biểu cho vấn đề không lớn. Cự Nhạc Sơn mạch, Nguyệt Nai. Danh tự là Viêm Linh lấy, tại Hỏa Quỷ đem tin tức truyền về sau, Viêm Linh ngay tại một đội hoang thú võ giả hộ tống bên dưới, đi tới chỗ này ánh trăng chiếu xuống ở dưới vách đá. Làm sao còn chưa có đi ra? Nguyệt Nai bên ngoài, Hỏa Quỷ đi qua đi lại, không ngừng hướng về rách ra vách đá nhìn lại. Ánh trăng nhu hòa chiếu dọi xuống, khe hở bên trong thật giống như mặt khác một tòa thế giới. Viêm Linh xem như Trích Viêm bộ lạc khó khăn sinh ra một vị thiên tài vũ sư, Hỏa Quỷ đây chính là lo lắng không được. Hắn cũng không có nghĩ đến đem tin tức truyền trở về sau, Viêm Linh sẽ tới. Thu. Một tiếng vang dội hót vang từ trong cái khe vang lên, tùy theo dẫn tới bên ngoài mọi người hướng về vết rách nhìn. Tiến vào vết rách không chỉ có Viêm Linh, còn có ghi Viêm Linh đồng thời đi một đầu tiểu Thương Loan. Ai, sớm biết ta liền không nên để cho Viêm Linh đi vào. Hỏa Quỷ vẫn còn có chút lo lắng, hắn phía trước sở dĩ để cho Viêm Linh tiến vào vết rách bên trong, là vì từ tìm đến chỗ này vết rách về sau, bọn hắn tuy nói cùng vết rách bên trong thần kỳ sinh linh giao thủ, có thể song phương đều không có hạ tử thủ. Bên trong sinh linh đối với bọn họ, cũng chỉ là dùng một chủng loại giống như cây nấm đổ vật công kích. Cây nấm nện ở trên thân sẽ tạo thành toàn thân tê dại, sưng đỏ, sau đó không cần đến 1-2 ngày liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này, tại ánh trăng chiếu xuống ở dưới vết rách bên trong, thật sự giống như một phương khác thế giới. Ánh trăng như nước, một mảnh tĩnh mịch. Xanh cây cỏ hoang cùng cây thấp phủ kín hẹp dài liệt gốc, cây thấp bên trên lại mọc đầy từng quả trong suốt long lanh cây nấm. Dưới cây, một chút tại ngoại giới bất quá 1 năm tuổi liền sẽ chết héo cỏ hoang, ở đây dáng dấp 10 phần khỏe mạnh óng ánh, tản ra nồng đậm linh cơ. Thế nào xem xét đi lên, cùng một chút mấy năm thậm chí hơn 10 năm dược linh vu dược không sai biệt lắm. Tương đạo giống như linh quang sinh linh đang bay múa. Những sinh linh này có chút trực tiếp rơi vào trên cây, tựa như treo ở phía trên óng ánh trái cây. Còn có một chút, liền trực tiếp bổ tại trên mặt đất, trên thân thanh quang phun trào, vụ sáng vụ sáng. Những sinh linh này hấp thu ánh trăng, khí tức trên thân cũng rất ôn nhuận. Đồng thời tại hấp thu ánh trăng quá trình bên trong, trên thân còn sẽ có từng tia sương mù hô ra, chậm rãi hạ xuống. Tại vài quặng mang theo sinh linh nhiều nhất cây thấp chính giữa, một gốc toàn thân hiện ra tím xanh, hình như mai con đồng dạng bảo dược sinh trưởng. Khi nhìn đến Viêm Linh nhìn đến thời điểm, tiểu lộc bảo dược trực tiếp đung đưa thân thể, từ trên mặt đất đem chính mình sợi rễ rút ra, nhanh chóng bước sợi rễ, chui vào liệt cốc chỗ sâu. Ta gọi Viêm Linh, đến từ Trích Viêm bộ lạc. Nó kêu a thanh. Viêm Linh tùy ý ngồi ở trên đồng cỏ, duỗi ra ngón tay cùng một đạo xanh vàng giao nhau sinh linh đụng một cái. Nàng sau khi đi vào, đã cùng rất nhiều sinh linh tiến hành hữu hảo đụng ngón tay. Các ngươi không có danh tự sao? Mỗi tới một đạo sinh linh, Viêm Linh đều sẽ mở miệng giới thiệu nàng cùng Thương Loan. Đáng tiếc những sinh linh này, tuy nói rất có linh tính, lại không cách nào cùng nàng hoàn thành hữu hiệu câu thông. Các ngươi làm sao sinh ra? Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Viêm Linh rất phiền phức cùng những sinh linh này giao lưu, có đôi khi nói chuyện, có đôi khi dùng thần thức. Nàng phát hiện những sinh linh này không có cố định hình thái, khi nhìn đến nàng về sau, có chút còn đặc biệt học nàng biến thành nàng hình dạng. Nàng bấm ngón tay đánh ra một đạo pháp quyết, rót rách hơi nước tạo thành một mảnh mịn mờ mưa phùn, dẫn tới một đám sinh linh tiến đến nước mưa bên trong vui lùa ầm ĩ. Lúc này, Viêm Linh đột nhiên nhìn thấy phía trước cùng nàng đụng ngón tay một đạo xanh vàng sắc sinh linh, vậy mà tại học nàng vừa mới thi triển vu thuật bộ dạng. Đạo này sinh linh cũng là rất nhiều học nàng hình người trong đó một cái. Ngươi muốn học vu thuật sao? Viêm Linh ánh mắt rơi về phía đạo này sinh linh thân ảnh. Dạng này, ta tới dạy ngươi. Nàng rất có kiên nhẫn, một lần thi triển vân vũ thuật, dẫn tới không ít sinh linh cũng bay đi qua, từng cái đem nàng vây lại. Có mấy cái còn cần trên thân lưu quang, kéo lấy từng quả trái cây rơi vào Viêm Linh trước mặt, còn ra hiệu Viêm Linh giống như bọn họ ăn. Viêm Linh đem trái cây bắt lại, lại cho bên người tiểu thương loan điệu một viên, cứ như vậy học đám này sinh linh bắt đầu ăn. Song Vương cảm giác lập tức liền thân cận rất nhiều. Chương 199, Thiên Thiên tiểu linh tộc, trong núi cự thú. 1, chương 199, Thiên Thiên tiểu linh tộc, trong núi cự thú. 1, Lạc Thủy bá bộ. Hòa Sơn lại tới. Bất quá, lần này hắn cũng không có độc thủ. Tộc địa Lạc Thủy chỗ sâu trong sân cốc, từng tiếng hổ gầm vang lên. Một đầu bốn trượng hai thước lớn nhỏ huyết hổ, trên lưng sinh ra hai cánh ở giữa, máu me đầy đầu màu đen cự mãng phát ra gào thét, hướng về xuất thủ Lạc Thủy đại trưởng lao phun ra mười mấy miệng huyết quang. Huyết quang xuất hiện mấy mắt, lúc này liền biến thành từng đầu tiêu dương huyết ảnh, từ từng cái phương hướng xông lên hướng về phía Lạc Thủy đại trưởng lão. Chỉ là tiểu bối tới khiêu khích lão phu coi như xong, có thể ngươi còn muốn dùng một đám phế vật đồng dạng tiêu dương làm thủ đoạn, quả thực khinh người quá đáng. Lạc Thủy đại trưởng lão nổi giận quát, hắn quá tức giận. Bây giờ, thứ gì cũng dám tới khiêu chiến hắn vị này thần tạo. Theo Lạc Thủy đại trưởng lão nổi giận, hắn nâng lên bàn tay bên trong hiện ra một đạo máu roi, nhẹ nhàng hất lên hơn 10 đạo tiêu dương huyết ảnh liền bị vành thành huyết vụ. Đó lấy, máu roi liền muốn hướng về huyết hổ bỏ rơi. Khu khu. Đúng lúc này, trên sơn cốc quan chiến Hỏa Sơn ho khan hai lần. Phía dưới Lạc Thủy đại trưởng lão máu roi nhẹ nhàng sai lệch một thước, có thể roi phần đuôi phát ra phong mang, vẫn như cũ đem huyết hổ cho bay lại. Trên không lung lay nhoáng một cái, hung hăng đập về phía sơn cốc trên vách đá. Một tiếng ầm vang, dầm dạp chẳng chịt linh chịu được đến kích thích mà sáng lên, huyết hổ trên thân nổ tung từng đoàn huyết khí, từ trên vách đá trượt xuống, một lần nữa biến thành thạch quân bộ dạng. Khu khu. Sau khi hạ xuống thạch quân miệng phun máu tươi, có thể một đôi quỷ dị con mắt lại huyết lượng, hắn rõ ràng chênh lệch ở đâu. Ta thể phách còn kém một chút, ta ma quật bộ cũng quá yếu. Sau đó, thạch quân một cái lên nhảy, cũng không để ý thương thế của mình quay người liền lao ra sân gốc. Tiểu bối, các ngươi khinh người quá đáng, làm lao phu nơi này là cái gì sâu kiến đều tới cùng lao phu giao thủ. Lạc Thủy đại trưởng lão giơ tay lên, chỉ hướng Hỏa Sơn. Nói cho ngươi, nếu không phải xem tại các ngươi miếu thiêu mặt mũi, vừa mới tiểu tử này ta một roi liền có chết. Thần tạng đánh thiên mạch, tiền bối quả nhiên lợi hại. Hỏa Sơn rất tán thành nhẹ gật đầu. Lập tức tức giận đến Lạc Thủy đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi đến cùng là nơi nào tới quái vật, liền không sợ triệt để hóa thú, biến thành người không ra người thú không thú đồ vật. Lạc Thủy đại trưởng lão nổi giận quát, nhưng trong lòng cũng minh bạch, lấy thiên mạch cùng thần tạng chênh lệch thật lớn, cho dù hắn đã sa đọa trở thành yếu nhất thần tạng, cũng không nên là thiên mạch cựu trọng võ giả có thể khiêu khích. Trước có Hỏa Sơn, hiện tại lại đụng tới một cái. Tuy nói phía sau cái này thể phách không mạnh, chiến lực cũng so với Hỏa Sơn kém một đoạn. Có thể hóa thú sau đó trên thân khí tức quỷ quyệt, còn đeo một đầu hư ảo huyết mãng, có thể phun ra nuốt vào từng đạo huyết ảnh. Như huyết mãng có thể khống chế mười mấy cái cường đại thiên mạch cựu trọng huyết ảnh, hắn hôm nay thật đúng là chưa hẳn có thể tùy tiện trấn áp. Đối với Lạc Thủy đại trưởng lao chất vấn, Hỏa Sơn cũng không trả lời, tự mình nói ra, lao tiền bối, nhà ta miếu tiêu nói, gần nhất trong tộc tiêu hao có chút lớn, làm điểm vu dược sử dụng. Không có cửa đâu. Khinh người quá đáng. Các ngươi coi chúng ta là cái gì, liền không sợ lao phu cá chết lưới rách sao? Nháy mắt, huyết đằng đại điện bên trong lại có hai âm thanh cùng nhau vang lên. Theo âm thanh, còn có cùng nhau lao ra mặt khác hai thân ảnh. Các ngươi đem ta Lạc Thủy làm cái gì? Không có. Chúng ta Lạc Thủy còn có cái gì, đều nhanh để cho các ngươi rời trống. Lạc Thủy bá bộ bên ngoài, Thạch Quân đi ra sau đó cũng không có hướng về bộ lạc phương hướng mà về, mà là một đường xuôi nam. Từ khi tu luyện hoang thú chiến thể về sau, chiến lực của hắn tuy nói cũng đang tăng thêm, có thể hắn có thể cảm giác được chiến thể mang tới đề thăng, kém xa tít tắp trên lưng mặt khác sinh ra huyết mãng. Phía trước cùng Lạc Thủy đại trưởng lão giao thủ, thả ra tiêu dương tranh ảnh, đều là tại trong huyết cốt luyện ngục thu nạp, chỉ có hai đầu thiên mạch cửu trọng, còn lại đều là thiên mạch thất trọng bắt trọng. Đối mặt thần tạng võ giả, những thứ này huyết hổ tranh ảnh quá kém. Nếu có thể lấy thiên mạch cửu trọng bên trong cường giả xem như huyết hổ tranh ảnh, như vậy lúc trở lại lần nữa, chưa hẳn không thể cùng Lạc Thủy đại trưởng lão lại va bảo. Tại vừa mới giao thủ bên trong, Lạc Thủy đại trưởng lão cường đại, cũng không có để cho hắn cảm thấy không thể địch nổi. Xuôi nam, tìm kiếm thích hợp tranh ảnh. Không bao lâu, Hỏa Sơn cũng từ Lạc Thủy bá bộ đi ra, một đường lên phía bắc bay trở về tới tộc bộ. Trở lại trong tộc về sau, Hỏa Sơn liền đem tùy thân vu nang giao cho Hỏa Đường. A Đường ca, tổng cộng 4000 khối nguyên thạch, 3000 gốc trăm năm vu dược, Lạc Thủy bá bộ hàng tổn thật đúng là không nhiều lắm. Đúng rồi, bên trong còn có chút khoáng thạch. Hỏa Đường mở ra vu nang nhìn một chút về sau, liền đem vu nang lại ném cho Hỏa Sơn. Trực tiếp mang đến lòng chảo a, khoáng thạch cho cự thú làm tu luyện tư lương, vu dược giao cho võ bộ vu sư. Đi. Hỏa Sơn nhẹ gật đầu, nắm qua vu nang liền đi ra ngoài. Đi phía trước cùng A Sán dặn dò một tiếng. Sau 3 tháng, Viêm Linh tại hơn 10 vị tộc nhân hộ tống bên dưới, bị tiểu thương loan mang theo về tới lòng chảo. Sư phụ, ngươi nhìn đây là ta mới mang tới bằng Lưu Á Thành. Võ bộ trong đại điện, Hỏa Quân nhìn thấy ngồi ở Viêm Linh trên bả vai, một đạo lập loè xanh vàng linh quang thân ảnh. Chít chít. Ngồi ở Viêm Linh trên bả vai sinh linh, mặc vào đơn giản da thú tiểu y liễu, còn có một đôi da hiệu tiểu hải. Hỏa Quân xem xét cái này trang phục, chính là Viêm Linh làm. Đây chính là trong tộc phát hiện cái kia thần kỳ tộc đàn. Đúng, ta cũng không biết bọn họ là chủng tộc gì, có thể hấp thu nguyệt hoa chi lực. Sau đó, tại mượn nhờ nguyệt hoa chi lực trong quá trình tu luyện, có thể thả ra một loại xương mù mịt mờ nguyệt linh dịch, liền xưng là nguyệt linh dịch đi. Loại này nguyệt linh dịch có thể tầm bổ linh thực lớn lên. Nghe nói như thế, Hỏa Quân đem vật cầm trong tay thả xuống, nhìn kỹ hướng về phía Viêm Linh trên vai vật nhỏ. Tại cảm giác của nàng bên trong, cái này tiểu sinh linh khí tức không hề cường đại, tại rất hiếu kỳ đánh giá nàng cùng một phía. Khi nhìn đến Hỏa Quân nhìn đến thời điểm, tiểu sinh linh bay thẳng lên xuống trước Viêm Linh. Sư phụ, bọn họ đối với mùi huyết tinh rất mẫn cảm, nhưng lại sẽ không cho người thường tổn quá lớn. Hỏa Quý gia gia bọn hắn vừa mới bắt đầu đi thời điểm, trên thân lệ khí hủ đến bọn họ. Bọn họ toàn bộ chủng quần có chừng 800 số lượng, còn không có hoàn chỉnh ngôn ngữ truyền thừa, cũng không biết làm sao đản sinh ra, liền sinh hoạt tại vách đá trong khe nước. Liệt cốc nội diện tích có hơn 10 bên trong tu viên, mọc đầy cây thấp cùng cỏ hoang, còn có một chút lẻ tẻ vu dược. Ta ở bên trong còn phát hiện một gốc bảo dược, hình như Nai Con, chính là nhìn thấy ta liền chạy, ta sợ hù đến những sinh linh này liền không có đi bắt. Nghe xong đệ tử miêu tả, Hỏa Quân trong mắt cũng là liên tục ngạc nhiên. Đây chính là tại trong cự nhạc sơn mạch, dạng này một đám yếu đuối sinh linh, là thế nào sống sót, có chút thật bất khả tư nghị. Đại hoang bên trong sinh linh vô số, sư phụ cũng là lần thứ nhất gặp loại này sinh linh, tất nhiên đối với linh thực bồi dưỡng có tác dụng, có thể hay không để cho bọn họ di chuyển đến chúng ta bộ lạc tới. Viêm Linh nhẹ nhàng lắc đầu, sư phụ, bọn họ càng nhiều hơn chính là bản năng điều động, tựa hồ vẫn còn bản thân tiến hóa bên trong, ta hiện tại cũng không xác định bọn họ tồn tại, có phải là cùng chỗ kia sườn núi gốc có quan hệ. Hỏa Quân suy nghĩ một chút, việc này vẫn là muốn thông báo trong tộc, tất nhiên nơi đó có một gốc bảo dược, cái này tộc đàn đối với linh thực còn có xúc tiến tác dụng, liền nhất định phải thử nghiệm thu phục. Chương 199, Tiên Tiên tiểu linh tộc, trong núi cự thú. 2, chương 199, Tiên Tiên tiểu linh tộc, trong núi cự thú. 2, ngươi sư công đem dược bộ sự tình giao cho ngươi tới làm. Ngươi cũng nhìn thấy hiện nay trong tộc đối với vu dược tiêu hao như nước chảy, dược bộ cuối cùng cũng có một ngày là muốn chống lên trong tộc vu dược bồi dưỡng đánh. Nói đến đây, Hỏa Quân tò mò, nói ra, nó làm sao nguyện ý cùng ngươi tới, hai người các ngươi ký kết khế ước. Không có, có thể là trên người ta khí tức, để cho nó tương đối ưa thích đi. A Thanh năng lực học tập rất mạnh, ta chuẩn bị nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng thành ta bồi dưỡng linh dược tốt giúp đỡ. Ta còn có việc phải bận rộn, chính ngươi đi bộ lạc tổ miếu tìm ngươi sư công, để cho hắn lao nhân ra nhìn xem. Cách chạy. Làm Viêm Linh mang theo tiểu sinh linh đi tới tộc địa tổ miếu, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Sán thời điểm, tiểu sinh linh liền chui vào Viêm Linh trong ngực run lẩy bẩy, trong miệng chít chít không ngừng. Thẩm Sán thần thức cũng đem tiểu sinh linh thấy rõ rõ ràng, linh thể thuần túy, giống như là một đoàn linh quang đồng dạng. A Thanh đừng sợ, sư công sẽ không tổn thương ngươi. Viêm Linh ghé vào A Thanh trên thân trấn an một hồi thật lâu, cái này tiểu sinh linh mới toát ra đầu, lại lần nữa nhìn hướng Thẩm Sán. Tại nó bản năng cảm ứng bên trong, Thẩm Sán rất đáng sợ. A Ngư, tiểu long ngư có hay không tại trong tộc? Thẩm Sán mở miệng hỏi một chút giữ ở ngoài cửa A Ngư. Ta đi tìm một chút. Không bao lâu, tiểu long ngư liền bay đến Thẩm Sán chỗ ở lại muốn ăn cơm sao? Cá còn chưa tới, âm thanh chưa đến. To lớn đầu gạt mở cửa sổ chui đi vào. À, tiên tiên sinh linh, vẫn là sinh ra không lâu tiên tiên sinh linh, rất yêu à, vừa bặn mở miệng một tiếng. Tiểu Viêm Linh, ngươi đây là cho ta đưa cơm tới sao? Cái này tiên tiên sinh linh chỗ nào bắt tới, còn có hay không, lại đi bắt một chút góp dừng lại được hay không? Ta hiện tại khẩu vị lớn, lớn như vậy cái ta phải ăn 100 cái. Ai ai tiểu long ngư lời còn chưa nói hết, liền cảm giác chính mình râu rồng cho người nắm chặt. Không ăn còn không được sao? Nắm chặt ta dâu rồng đây là tại khiêu khích ta lòng tộc uy nghiêm. Ngươi truyền thừa trong trí nhớ có tương quan ký ức, vậy liền nói một chút. Thẩm Sán đem tiểu long ngư lôi đến phụ cận, khi nhìn đến đi theo Viêm Linh tiểu sinh linh về sau, hắn cảm giác khí tức cũng rất thuần khiết, so với lúc trước tiểu long ngư còn muốn mạnh. Tại trong huyết mạch của ta giác tỉnh truyền thừa trong trí nhớ, loại này tiên tiên sinh linh quá nhiều, hôm nay sinh ra ngày mai liền có khả năng tàn lụi, có thể trưởng thành rất ít. Đến mức làm sao sinh ra, vậy thì có rất nhiều khả năng, thiên sinh địa dưỡng, có chút một sinh ra cũng rất cường đại, có chút sinh ra yếu đuối như kiên cảng. Bởi vì là tiên tiên sinh ra, tự nhiên thân cận đại địa, có một ít thần dị chỗ. Đương nhiên, nếu có thể ăn lời nói, rất lớn bổ. Thẩm Sán gõ một cái tiểu long ngư đầu, nói ra, ngươi một thủy thú ăn tiên tiên sinh linh, ngươi liền không sợ chính mình trở nên ăn lông ở lỗ. Ta liền nếm thử hương vị, không phải là không có nếm qua nha. Ta hỏi ngươi, phía trước giao cho ngươi tiểu nê thu tỉnh chưa? Thẩm Sán nghĩ đến mình tại sông lớn Quế Mộc Long Lâm Tân, dính hắn tiểu nê thu, đồng dạng là một loại linh thể. Bởi vì luôn là tại nằm ngáy ho ho, trên thân lại có long khí, tại mấy năm trước liền bị hắn giao cho tiểu long ngư. Ta ở đây, nó luôn là ngủ không tỉnh, ta cũng không có biện pháp. Tiểu Long Ngư mở miệng, lại nói, ta mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, còn muốn mưa xuống, cũng không thể cả ngày trông nom nó. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chính mình nhất à, con rồng này linh cùng ta không hề làm sao thân cận, trên người nó có tu luyện ngươi nhân tộc công pháp vết tích. Ngươi làm sao không nói sớm? Thẩm Sán trừng Tiểu Long Ngư một cái. Lúc ấy tại xử lý đầu kia Tiêu Dương tộc Tam giai đỉnh phong vù sư về sau, tản ra long khí tiểu nê thu liền bị kích hoạt, hắn lúc ấy liền hoài nghi cùng mình tu luyện công pháp có quan hệ. Ngươi cũng không có hỏi à, ngươi lúc đó không phải nói không có cách nào cùng nó giao lưu sao? Ta vốn nghĩ nó nếu có thể tỉnh, liền dùng long ngữ cùng nó giao lưu trao đổi. Ta cái này liền cho ngươi đưa trở về. Nói xong, tiểu long ngư bay ra thạch điện, lúc trở lại lần nữa, trong mồm nhiều một đầu màu ngà sữa đoàn thành một đoàn tiểu nê thu. Theo tiểu nê thu đến, thạch điện bên trong lập tức nhiều nhất trọng hơi nước. cũng dẫn đến chỗ Viêm Linh trong ngực tiểu sinh linh cũng thò đầu ra, nhìn về phía ngủ say tiểu Nê Thu. Tùy ý trong điện tìm một cái nấu thuốc đại đỉnh, Thẩm Sán đưa tay ở giữa dòng nước rầm rầm đem đại đỉnh thanh tẩy một lần, lại rót đầy nước đem tiểu Nê Thu bỏ vào. Liền làm nuôi cá. Tiên thiên sinh linh sinh ra chi địa có cái gì đặc thù sao? Cái kia xác định đặc thù à, bằng không làm sao có thể có tiên thiên sinh linh sinh ra, có khả năng có một loại nào đó linh thạch, có một loại nào đó linh vật, cũng có thể là một loại nào đó linh khí. Sư công, ngươi muốn đem bọn họ đều nắm lấy sao? Lúc này, Viêm Linh sợ hãi mở miệng, những thứ này tiểu sinh linh rất nhát gan, ta cảm giác vẫn là có biện pháp thu phục, có thể dùng để trợ giúp trong tộc bồi dưỡng linh dược. Thẩm Sán nhìn một chút Viêm Linh, lại nhìn một chút Viêm Linh trong ngực tiểu sinh linh. Chỗ kia cách chúng ta bộ lạc quá xa, nếu có thể đưa bọn họ chuyển tới, dạng này cũng có thể thuận tiện. Mặt khác, cự nhạc sơn mạch bên trong nguy hiểm trùng điệp, bọn họ hiện tại có thể tại nơi đó an ổn sinh hoạt, chưa hẳn sau này cũng có thể an ổn. Ngươi nếm thử cùng nó nhiều câu thông, gia nhập chúng ta Trích Viêm bộ lạc, bọn họ tự thân an toàn cũng có thể bảo đảm, nói cho bọn họ biết cự nhạc sơn mạch quá nguy hiểm. Mà tiên tiên linh tộc đối với khí cơ vô cùng nhạy cảm, bằng không cũng sẽ không vừa nhìn thấy hắn liền rút vào Viêm Linh trong ngực. Thẩm Sán trực tiếp đem cái này di chuyển nhiệm vụ giao cho Viêm Linh, tăng thêm còn có nhiều như vậy tộc nhân cùng nhau hoàn thành cái này nhiệm vụ dư xài, có thể phụ trợ linh thực bồi dưỡng tiên tiên linh tộc, đối với Trích Viêm bộ tác dụng vẫn là thật lớn. Viêm Linh cũng không có để cho Thẩm Sán thất vọng, vẹn vẹn thời gian nửa năm liền đem cái này chi tiên tiên tiểu linh tộc cho an toàn bắt cóc đến lòng chảo bên trong, đều lần nữa cho chúng an bài sinh tức chi địa, trong đó lớn lên tiểu lộc bảo dưỡng, còn có một gốc thần dị xanh vàng sắc ba thước cây nhỏ cũng cùng nhau đưa đến lòng chảo. Hơn tháng sau, trong tộc phái vào cự nhạc võ giả đội ngũ, tại dưới sự dẫn dắt của Hòa Kình, tiến vào một mảnh núi non trùng điệp điệt trướng hoàn cảnh bên trong. Ban đêm, một đoàn người cẩn thận mở sơn động cư trú. Không đúng, tối nay tại sao không có thú giống lên? Mau đem đống lửa diệt đi. Vì che lấp ánh lửa, bọn hắn mở sơn động là uốn lượn hình dạng, còn ngăn cản mấy tầng da thú rèm, động khẩu cũng là tại chỗ ẩn nút. Rất nhanh, u ám dây núi chỗ sâu lập tức liền phát sáng lên. Một viên vô cùng to lớn hỏa lưu tinh đột nhiên từ phương xa vạch qua trời cao, một cỗ cường đại uy áp càn quét dãy núi các nơi. Hỏa lưu tinh bên trong truyền ra một tiếng rung trời gào thét, để sông núi chấn động. Màu đỏ trong ngọn lửa có một đầu cự thú hình dáng hiện ra, chừng trăm trượng lớn, sinh ra màu đỏ độc giác, mắt như hai ngọn to lớn đèn lồng đỏ, ầm vang liền đập vào một tòa cự nhạc bên trên. Châm đục tiếng ba đập, để ngọn núi nước toát ra từng đạo lớn vết rách, hoang thú tùy theo lăn xuống xuống dưới. Những nơi đi qua, một mảnh xích hỏa quần quanh, vết máu róc rách. Chương 200, tiến quân cự nhạc, Tử Vân cự ưng, 1, chương 200, tiến quân cự nhạc, Tử Vân cự ưng, 1, từ trên núi lăn xuống tới thân hình khổng lồ, phát ra bị đau tiếng gầm gừ. Theo nó rơi xuống, tán phát ra sóng khí ghế ngồi càn quét bốn phương tám hướng, tại dãy núi ở giữa quanh quẩn. Những nơi đi qua, nhấc lên nóng rực cuồng bạo gió lốc, từng cây cổ thụ, từng khối cự thạch bị phát động, đất đá bay mù trời, sinh hỏa nhảy lên. Cho dù là xuyên qua xung quanh mấy chục tòa hình ngọn núi thành tung lũng, vẫn như cũ bình định mảng lớn núi rừng. Nguy nga sơn mạch, chim thu ẩn nút, sâu kiến nghẹn nào. Một chút cách gần đó cỡ nhỏ hoang thú, chỉ là hét thảm một tiếng, liền bị cuồng bạo năng lượng cuốn thành huyết vụ. Cự thú trên lưng sụp đổ, có mấy đạo vết rách từ trên lưng lan tràn đến dưới bụng, sâu đủ thấy xương, máu chảy như suối mà ra. Mỗi một giọt máu nước đều như khắp nơi hóng ánh hồ nước màu đỏ ngòm, cũng không có tản đi khắp nơi chảy xuôi, mà là tích tích tập hợp, nhảy lên ra xích kim sắc hỏa diễm. Sau khi hạ xuống, cự thú ngay lập tức đem chính mình chảy xuôi dòng máu liếm lấy trở về. Tựa hồ là có chỗ cố kỵ, cự thú chưa kịp đem tung tóe vào sụp đổ ngọn núi bên trong huyết châu thu lại sạch sẽ, liền nhanh chóng khống chế lấy ánh lửa bay vút lên trời. Thật là khủng khiếp hung thú, ban đầu ở thành tộc Tam Hỏa, bị Miếu Đào đại nhân trấn sát đầu kia cự ứng, cũng không có khủng bố như vậy khí tức đi. Phương xa trong sân động, ghé vào trong cửa hang mấy thân ảnh, nhìn qua đi xa ánh lửa, lộ ra khiếp sợ chi sắc. Chẳng lẽ là ngũ giai hoang thú? Phía trước bọn hắn từ trong động bỏ ra, nhìn thấy hỏa lưu tinh bên trong thân ảnh. Đây là một đầu có 9 cái đuôi, độc giác như hổ cự hình hoang thú, toàn thân trên dưới hiện ra kim loại sáng bóng, càng có hỏa diễm tại bên người nhảy lên. Không phải bọn hắn nằm sấp không dậy nổi, mà là cố kia gột rửa bát phương khủng bố uy áp, ngăn cách thật xa đều ép tới bọn hắn khó mà chống đỡ. Cho dù là ẩn thân tại nhỏ hẹp trong sân động, cũng bị chấn huyết khí dung chuyển, không ngừng hướng trong miệng mũi tuôn ra. Hỏa kinh chùi khóe miệng máu, con mắt nhìn qua phương xa nổ tung ngọn núi. A Miêu, nhớ tới đường a, dẫn người trở về báo cho trong tộc. Theo hỏa kinh mở miệng, yên lặng đã lâu núi rừng bên trong, đột nhiên vang lên hoang thú gào thét cùng hoang cầm hót vang. Đều giấu kỹ. Trong sơn động tộc nhân cũng đều phản ứng lại, cự thú đi, phía trước bị cự thú hù đến khác hoang thú, hiện tại bắt đầu mạnh mẽ lên. Giống. Dãy núi bên trong, sóng âm gào thét, một đầu hình thể hình như chó săn đồng dạng hắc ma hống, đột nhiên liền từ đằng xa trong sơn cốc nhảy ra ngoài. Hơn 20 trượng thân thể, ở trong núi không ngừng hoành nhảy, nhanh chóng xông về phía trước cự thú rơi xuống địa phương. Nhưng có một thân ảnh nhanh hơn nó, trên bầu trời một đầu tử vân thiên đường, trực tiếp từ trên cao đáp xuống. Vào giờ phút này, yên lặng sơn giã đột nhiên nhiều từng đạo thú giống gào thét, mở tối, từng đôi con mắt từ các nơi phát sáng lên. Không có chỗ nào mà không phải là nhìn về phía cự thú rơi xuống chi địa. Cho dù cự thú đã rời đi, có thể để lại khí tức, đã để những thứ này hoang thú trong mắt có hoảng sợ, nhưng cũng có thèm nhỏ dãi. Tại cảm giác của bọn nó bên trong, nổ tung ngọn núi bên trong, có lưu lại tới thú huyết khí tức. Loại này cường đại huyết mạch khí tức, để cho bọn họ kính sợ vừa khát nhìn. Nếu có thể luyện hóa vào trong cơ thể mình, tự thân huyết mạch liền có thể lấy được thuế biến, thực lực cũng đem gia tăng. Cái này khiến bốn phương tám hướng hoang thú bản năng muốn tới gần thú huyết tồn tại vị trí. Ầm ầm. Giờ phút này, tại Tử Vân Thiên Ưng sắp rơi vào phế tích thời điểm, còn không có chạy đến Hắc Mao Hống, hai mắt lập tức bắn ra hai chủ sáng, xông về Thiên Ưng. Chính mình bị công kích, Tử Vân Thiên Ưng tại chỗ liền sù lông lên. Hai cánh lông vũ bên trên tử quang sáng rực, từng đạo tử phong liền gọi hướng về phía Hắc Mao Hống. Hai đầu hoang thú tứ giai, cứ như vậy đánh lên. Lúc này, một đầu hình thể chừng 3 trượng lớn nhỏ long giác lô công, tốc độ như điện xông về nổ tung ngọn núi. Còn không có đến, vừa mới còn tại giao thủ Tử Vân Thiên Ưng cùng Hắc Mao Hống, liền trực tiếp thay đổi phương hướng, đem từ liệt thạch bên trong dung ra, phân thây tại chỗ. Ầm ầm. Dãy núi vào lúc này chấn động càng thêm lợi hại, càng xa xôi trong sơn cốc, hung lệ bạo ngược khí tức tuôn ra, thú giống liên tục tại núi cùng núi ở giữa quanh quẩn. Trên bầu trời, xuất hiện bóng đen cũng không còn chỉ có một đầu, mỗi một đầu nhỏ nhất cũng có 7-8 trượng, lớn dương cánh chừng hơn 20 trượng. Đại địa bên trên, từng đạo thú ảnh tại núi rừng bên trong mạnh mẽ đâm tới, bộc phát ra biển gầm đồng dạng bành trướng huyết khí. Tại cương đại cự thú bảo huyết trước mặt, từng đầu tam giai hoang thú quên mất đến từ hoang thú tứ giai bị áp, nhanh chóng hướng về bảo huyết chỗ xuất phát. Giờ phút này, có hoang thú cũng từ hỏa kình một đoàn người chỗ ẩn thân đi qua. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, tự nhiên cảm nhận được hỏa kình đám người khí tức. Lao ra, làm hoang thú hơi thở tràn vào sơn động nháy mắt, hỏa kình quyết định thật nhanh đâm ra một thương. Đi, Thung Lũng Trích Viêm, Tổ Miếu. Phía trước theo thương loan điệu cùng nhau di chuyển tới linh mục, càng thêm xanh tươi, lóe ra một chút linh quang, đem Tổ Miếu che tại phía dưới. Linh mục phía dưới, một gốc ba thước tới cao màu xanh cây nhỏ chập chờn, cây nhỏ cành cây toàn bộ giống như là thanh ngọc, không có lá cây, cành cấu khúc, bên trên mang theo ba cái mông lung nếu như đồng dạng thành quang linh thể. Cái này gốc cây nhỏ chính là tiểu linh tộc sinh ra căn nguyên, tiểu linh tộc nhóm là từ trên cây kết lại. Tổ Miếu phía dưới có bộ lạc duy nhất một đầu nguyên mạch, tại tiểu linh tộc bị viêm linh di chuyển tới về sau, cả một tộc nhóm liền thích linh mục. Tại linh mục một đầu trên cành cây, một gốc hình như mai con đồng dạng vũ dược, trên cổ mang theo một cái vũ khí chuông đồng keng, đang ghé vào linh mục bên trên nằm ngáy ho ho dưới cây, cỏ thơm thành bóng râm, từng cây vũ dược tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, đều là từ nguyệt nhai nơi đó rời qua tới. Từng cái tiểu linh tộc trên tảng cây dưới cây bay lượn, kéo lấy so với thân thể còn dài hơn linh quang. Đến mức nói là gì mai con vũ dược muốn treo trùng, chủ yếu là để không còn độn thổ chạy. Bảo dược có linh, không chỉ có thể chạy trốn, sẽ còn ẩn tàng tự thân, đem chính mình biến thành cùng cỏ hoang đồng dạng. Cho nên, tại bắt bảo dược thời điểm, liền cần dùng chút thủ đoạn cùng đồ vật phụ trợ. Tiểu linh tộc vốn có sinh hoạt chi địa, nguyên khí cũng không tính dồi dào, cái này gốc bảo dược hẳn là chính mình rời đi bảo, cùng tiểu linh tộc làm hàng xóm. Giữa hai bên mười phần hòa hợp, vì thu phục tiểu linh tộc, Thẩm Sán cũng không có đem bảo dược nắm lấy luyện hóa. Đối với hiện tại Trích Viêm bộ lạc đến nói, nhiều một gốc bảo dược cũng nhiều không ra một tôn thần tạng, thiếu một gốc bảo dược cũng sẽ không yếu đi cái gì, tạm thời giữ lại, nói không chừng có thể bên dưới nam thanh niên. Long Trảo Tổ Miếu đã chỉ là trên danh nghĩa tổ miếu, nơi này cũng không có bình thường tộc nhân sinh hoạt sinh sôi. Nguyên lai tộc thành tuy nói không có bị hủy đi, có thể trong thành có cây tại nguyên mạch tầm bộ bên dưới không ngừng sinh trưởng tốt, đã có rừng cây bộ dạng. Những địa phương này liền thành Viêm Linh phối trí dược thảo khu vực. Hiện tại lại có những thứ này tiểu linh tộc, mỗi lúc trời tối phun ra nuốt vào ánh trăng, thả ra một câu nguyệt linh dịch vãi xuống tới. Thông qua Viêm Linh quan sát, những thứ này tiểu linh tộc hiện nay thực lực còn quá yếu, ngày sau nếu là thực lực có thể đi vào một bước đề thăng, sinh ra nguyệt linh dịch hiệu quả cũng sẽ tăng mạnh. Long Trảo phương bắc, hơn 30 đầu hỏa viên từ sơn mạch chỗ sâu băng băng mà tới. Ở phía trước hơn 20 đạo thân ảnh trong ngực, phân biệt ôm thụ thương tộc nhân, vọt thẳng hướng về phía huyết cốt luyện ngục chỗ. Địa ngục nơi này ngoại trừ có võ bộ vu sư bên ngoài, còn có một bộ phận y lý bộ thầy thuốc tại. Chương 200, tiến quân cự nhạc, Tử Vân cự ưng, 2, chương 200, tiến quân cự nhạc, Tử Vân cự ưng, 2, nghe được động tĩnh võ bộ vu sư, còn tưởng rằng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhao nhao từ riêng phần mình chỗ ở mang theo vũ dược, vũ khí đi ra. Khi thấy hóa thân hỏa viên tộc nhân mang theo thụ thương tộc nhân trở về, mới lập tức chào hỏi vu y bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mau dẫn chúng ta đi tìm Miếu Thiêu cùng tộc trưởng, chúng ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Thông qua phân thân đưa tin, Thẩm Sán biết muốn bẩm báo sự tình. Phía trước vì tại trong cự nhạc sơn mạch tìm kiếm ngũ hành linh địa, hắn an bài không ít người dẫn đội tiến vào, mỗi một đội đều có hơn 100 người quy mô. Phía trước hỏa quỷ tìm đến tiên tiên linh tộc. Lần này trở về là hỏa kình một đội, được phải cự thú bảo huyết đưa tới thú triều, cũng dẫn đến lĩnh đội hỏa kình vì dẫn ra hoang thú, cũng tung tích không rõ. Hai tháng sau, cự nhạc sơn mạch chốt sâu, thú giống gào thét, sông núi chấn động, một đám hoang thú tại khe núi lao nhanh mà qua, trên không có 13 con dương cánh mấy trượng giống như thương loan đại điểu. Phía dưới hỏa biên, hoa hùng, xích hổ số lượng vượt qua 40 đầu, trực tiếp đi ngang qua khe núi mà qua. Nồng đậm sát khí càn quét bốn phương, dẫn tới một chút cỡ nhỏ hoang thú nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy. Đông đảo thân ảnh tại vượt qua một ngọn núi về sau, cuối cùng nhìn thấy tộc nhân Miêu Tản nổ tung sơn nhạc. Đi phụ cận tìm kiếm một chút, nhìn xem còn không có còn sống tộc nhân. Thanh âm không lớn, lại truyền vào mỗi một vị tộc nhân trong lỗ tai, lần lượt từng thân ảnh kết đội biến mất ở phụ cận núi rừng. Mà Thẩm Sán thì từng bước một hướng đi nổ tung sơn mạch vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, chừng mấy ngàn trượng cao sơn mạch, tại mấy trăm trượng cao vị trí bị ban nứt, phía dưới cái khe lớn một mực lan tràn đến đại địa, tạo thành hỗn loạn tương bừng vỡ vụn khu vực. Chân núi đống đá vụn tích, vết rách cuốn lượn đảm bảo. Nồng đậm uy áp khí tức, đến bây giờ còn có lưu lại. Giống. Lúc này, nơi xa núi rừng bên trong vang lên hung thú gào thét, còn có từng đạo năng lượng ba động. Thẩm Sán ngẩng đầu nhìn một cái về sau, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trước mắt nổ tung trên núi, thần thức một chút xíu theo vết rách chui vào trong. Lần này hắn mang đến hơn 50 vị tộc nhân, mỗi cái đều là thiên mạch lục trọng trở lên võ giả, hóa thân hoang thú về sau, càng là có 1/3 chiến lực đạt tới thiên mạch cửu trọng. Một phen kiểm tra về sau, Thẩm Sán có chút đáng tiếc. Vết rách, đá vụn bên trong là có chút hoang thú có đầu, có thể xem xét đều là tầm dài, hẳn là tranh đoạt kẻ thất bại di cốt. Dựa theo tộc nhân lời nói, tất nhiên có thể dẫn tới nhiều như vậy hoang thú tranh đoạt, đã nói lên cự thú thật sự lưu lại bảo huyết. Đối với hoang thú hữu dụng bảo huyết, đối với nhân tộc đến nói đồng dạng có tác dụng lớn. Cách khá xa chính là điểm này không tốt, hiện tại mới chạy tới địa phương, đất đều bị hoang thú không biết liếm mấy lần. Không bao lâu, tản đi khắp nơi tộc nhân lần lượt trở về. Miêu Diêu phát hiện tộc nhân binh giáp, còn có một chút giải rác xương người, cũng không có phát hiện còn sống tộc nhân. Có một ít tộc nhân mang về vỡ vụn binh giáp, còn hữu dụng gia thú bao khóa tốt xương, đều đã vỡ vụn không chịu nổi. Thẩm Sán binh tướng giáp cùng xương thu vào vu nang. Từ những người này xương mặt ngoài vết tích, còn có phụ cận ít hai lui tới hoàn cảnh để phán đoán, chính là nhà mình tộc nhân không thể nghi ngờ. Có thể phá nát quá lợi hại, đã không cách nào phân biệt xuất thân phận. Hôm nay ở chỗ này tạm thời đóng quân, đi bốn phía ngọn núi, thung lũng nhìn xem hoang tay vết tích, phán đoán một chút là loại nào hoang thú. Nơi này tranh đoạt chiến tuy nói kết thúc, cũng không luận cái kia một đầu hoang thú lấy được bảo huyết, đều nhất định sẽ bị cái khác hoang thú để mắt tới, có lẽ còn sẽ có đại chiến bùng phát. Ngày mai bắt đầu liền tản đi khắp nơi tìm kiếm, phát giác được động tĩnh sau đường lộn xộn, cam đoan tự thân an toàn trở về báo tin tức. Cách một ngày, một đám tộc nhân dựa theo Thẩm Sán phân phó, bắt đầu hướng về bốn phía quyết tán phạm vi, tìm kiếm hoang thú tứ giai tồn tại. Chỉ là nửa ngày, liền hướng đông bắc phương hướng tìm đến một mảnh vỡ vụn vết tích, một đường hướng về càng xa xôi phương hướng mà đi. Đụng nát ngọn núi, dẫm xuống mồ thạch dấu chân, nghiêng đổ đứt gãy cổ thụ. Đặc biệt là một chút trong gốc tương đối bằng phẳng lão lâm, càng có thể nhìn thấy một mảnh nghiêng đổ cây cối vết tích, còn có lưu lại tới vết máu, chảo ấn. Bất quá đuổi theo, liền đuổi tới một chỗ trong sân gốc. Nồng đậm huyết tinh vị đạo bao phủ, ngoài gốc còn có thể nhìn thấy xé nát hoang thú thi cốt, tán loạn trên mặt đất. Mười mấy đầu tam giai hoang thú trong cốc công kích lẫn nhau, là phải là tranh đoạt một cái hoang thú tứ giai đứt gãy cánh. Làm phát giác được ngoài núi động tĩnh về sau, trong sơn cốc hoang thú liền lập tức cảnh giác lên. Trên cánh đã không có lông vũ, chỉ còn lại có một chút thịt ti dính liền tại xương bên trên. Giống, giống. Nhìn thấy mấy chục con hoang thú xông vào sơn cốc, trong cốc hoang thú lập tức đình chỉ công kích lẫn nhau. Sau một khắc, toàn bộ trong sơn cốc vang lên liên tục không ngừng thú giống tiếng gầm gừ, tiếng va chạm từng trận không dứt. Từng đạo tiếng xe gió lên, tại hoang thú kinh ngạc trong ánh mắt, từng cây hắc thiết cự tiễn lại đột nhiên đâm vào thân thể của bọn chúng. Rõ ràng hướng về bọn họ tới chính là đồng loại, làm sao lại lập tức trở nên nhỏ như vậy? Tại hơn 50 vị thiên mạch tộc nhân vây công bên dưới, còn sót lại mười mấy đầu hoang thú vốn là từng cái mang thương, cho dù thế nào hung lệ, vẫn là bị từng cái đánh giết. Hoang cầm cánh cũng rơi vào Thẩm Sán trước mặt, có hai trượng lớn nhỏ, bên trên có đan vào màu xanh vu văn, dẫn động phạm vi nhỏ bầu không khí hô động. Cánh đứt gãy chỗ, là bị miễn cưỡng xé rách xuống. Nhưng cái này cũng không hề là một cái hoàn chỉnh cánh, đặt ở thân thể bên trên, liền tương đương với chỉ kéo cánh tay, còn lại bắp tay vẫn là có thể vỗ. Có thể đối hoang cầm đến nói, chặt đứt một đoạn cánh, có thể so với người đứt rời một đoạn cánh tay còn khốc liệt hơn nhiều, ảnh hưởng phi hành A đi bốn phía tìm xem, nhìn xem còn có hay không hoang cầm cái khác thân thể. Theo tộc nhân đi tìm, kỳ thật Thẩm Sán trong lòng ngược lại là có suy đoán, bọn hắn là theo vết tích truy, đoạn đường này cũng không có nhìn thấy hoang cầm thi cốt. Đầu này bị thương hoang cầm, vô cùng có khả năng còn sống. Miêu Thiêu, ta bên này không có phát hiện hoang thú đánh nhau vết tích. Ta bên này cũng không có. Đều cẩn thận chút, tiếp tục hướng phía trước truy. Nửa tháng sau, Miêu Thiêu, phía trước có động tĩnh. Hóa thú thành thương loan tộc nhân đã có thể ngắn ngủi phi hành, dán vào chập trùng núi cao ở giữa đi trước điều tra con đường phía trước. Đến mức những tộc nhân khác thì là xung quanh lẫn nhau dựa vào, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết tiến lên. Phía trước có một tòa vách đá, đầu kia cánh gậy hoang cầm ngay tại trên vách đá xào huyệt bên trên, bất quá bị hai đầu hoang thú để mắt tới. Thu. Vách đá lớn tổ bên trong, Tử Vân Thiên đứng phát ra phẫn nộ hắc vang, nó một cái cánh co giúp ở trên thân, máu loang thẩm tấu diều hầu tổ. Tại lớn tổ ngàn trượng bên ngoài, vách đá nổi bật trên bệ đá, một đầu kim sĩ kiếm nha hổ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào diều hầu tổ. Mà tại dưới vách đá dựng đứng vương, một đầu khác hình như núi nhỏ, sinh ra long giác, cơ thể xanh đen như vỏ cây đồng dạng thô giác hoang thú, đồng dạng ngẩng đầu đang nhìn diều hầu tổ. Vô luận là trên vách đá kiếm hổ, vẫn là phía dưới long giác hoang thú, hai đầu đều là tam giai cấp độ. Nhìn xem trên vách đá rơi xuống rơi lông vũ, còn có một chút vết cào, vết rách, còn có hai đầu hoang thú vết thương trên người, đều đủ để nhìn ra cái này hai đầu hoang thú đã cùng Tử Vân Tiên Ưng giao thủ qua. Chương 201, hàng phục hoang thú, lục nô bảo huyết, 1, chương 201, hàng phục hoang thú, lục nô bảo huyết, 1, vách đá diều hầu tổ bên trong. Tử Vân Thiên đứng phát ra phẫn nộ gào thét, nếu không phải nó bị thương nặng, hai đầu trước đây một chảo liền có thể vồ chết ra hỏa, làm sao dám ức hiếp tới cửa tới. Giống. Long giác hoang thú hướng về diều hâu tổ phát ra rít lên một tiếng. Kim sĩ kiếm nha hổ cũng theo đó theo vào, cả hai cứ như vậy thỉnh thoảng gào thét một tiếng, dẫn động Tử Vân Thiên đứng tâm thần, để không ngừng chịu ảnh hưởng. Chỉ cần Tử Vân Thiên đứng hơi có một điểm sơ hở, bọn họ liền sẽ công kích. Giống giống. Đúng lúc này, đại địa rung động, trong núi rừng cuốn lên từng đạo khí tức cuồng bạo, hướng về vách đá phương hướng mà đến. Nháy mắt, liền để rằng có ba đầu hoang thú giật mình. Chỗ cao Tử Vân Thiên Đường, kim kiếm hổ hướng phương xa nhìn sang, liền thấy giữa rừng núi, sinh hỏa sắc hỏa viên trèo cây nảy núi, hoang hùng cung huyết hổ, quý nhu lao nhanh, giữa không trung cảnh có từng đạo thương loan dương cánh. Mấy chục con thân ảnh mạnh mẽ đâm tới, đụng ngã lao thụ, đạp nát cự thạch mà đến, hợp thành trận hình, hướng về vách đá mà đến. Giống. Long giác hoang thú tại dưới vách đá dựng đứng vương, nó nhìn qua đột nhiên xuất hiện mấy chục con hoang thú, cảnh giác phát ra một tiếng giống như long ngâm gào thét. Hống hống hống. Thu. Đối mặt long giác hoang thú gào thét, Trích Viêm bộ hóa thú tộc nhân tuy nói thể phách tương đối nhỏ bé, vừa vặn bên trên sát khí không hề kém nó quá nhiều. Huống chi, thành đàn kết đội, khí thế liên thành một mảnh. Thẩm Sán từ tộc nhân phía sau lăng không mà đến, trước nhìn về phía Diều Hâu tổ bên trong cự ứng, và rơi về phía vây công cự ứng hai đầu hoang thú trên thân. Như nhân tộc thiên mạch cửu trọng có mạnh có yếu một dạng, hoang thú cũng là như vậy. Giám đối với bị thương hoang thú tứ giai hạ thủ, hơn nữa còn biết kết hợp cùng một chỗ, nói rõ cái này hai đầu hoang thú không những thực lực mạnh, bọn hắn trí lực cũng rất mạnh. Cái này cùng phía trước xử lý những cái kia hoang thú hoàn toàn khác biệt, có rất lớn bồi dưỡng giá trị. Trên vách đá, Tử Vân Tiên Ưng càng thêm bắt đầu nôn nóng, nó từ phía dưới nhỏ bé nhân tộc trên thân cảm nhận được uy hiếp. Hai đầu tam giai hoang thú cũng là như thế, huyết mạch của bọn nó viễn siêu đồng loại, đối với nguy hiểm cảnh giác cũng càng thêm nhạy cảm. Trong lúc nhất thời, Kim Sĩ Kiếm Hổ liền muốn rút đi. Nháy mắt, Tử Vân Tiên Ưng sù lông, kéo lấy một cái không hoàn chỉnh cánh bỗng nhiên mở ra. Mênh mông huyết khí dưới thân thể phun trào, biến thành từng mảnh tử thanh sắc phong bạo, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo tử ương ấn ký, lập tức liền biến mất ở Diều Hâu tổ bên trong. Tử ương ấn ký như gió mà ra, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, liền giáng lâm đến Thẩm Sán đỉnh đầu. Ầm ầm. Tại ấn ký rơi đập mấy mắt, Thẩm Sán trên thân huyết khí bắn ra, càn quét toàn thân, ở giữa không trung biến thành một đầu năm không giống cự thú. Mênh mông huyết khí cuốn thành lang yên, ngăn cản toàn bộ vách đá bốn phía. Rơi xuống tử ương ấn ký tại rơi vào trên người hắn mấy mắt, tóe lên một chuỗi tia lửa, tùy theo liền sụp đổ trở thành mảnh vỡ. Khuấy động khí tức lập tức chấn kim xí kiếm vi vũ thân du lên, phía dưới long giác hoang thú tại chỗ bị đè ở trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn động đậy. Thu. Trái lại Diều Hâu tổ bên trong Tử Vân Thiên Lưng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, phản ứng đầu tiên trực tiếp chính là không để ý thương thế dương cánh trốn xa. Một màn này, quá làm cho nó cảm thấy kinh khủng, cho dù là chuyển thừa huyết mạch trong trí nhớ, đều không có một người có thể biến thành nó không nhận không ra được thú. Mắt thấy không có ngăn chặn Tử Vân Thiên Lưng, Thẩm Sán tự nhiên cũng không thể để chạy. Thân thể cao lớn trực tiếp lướt ngang đi lên, đụng nát to lớn Diều Hâu tổ. To lớn vô cùng bàn tay nâng lên, lao ra một đầu hỏa diễm kỳ lân, trực tiếp liền đánh vào Tử Vân Thiên Ưng trong cơ thể. Ánh lửa bắn tung tóe, thiên âm như sấm, Tử Vân Thiên Ưng phát ra một tiếng rên rỉ, toàn bộ thân hình trên không chia năm xẻ bảy, hiện ra màu xanh tím nội đàn quay tròn liền muốn bay đi, nhưng vẫn là bị Thẩm Sán một cái thu lấy xuống, xếp ở trong lòng bàn tay. Giữa không trung, Thẩm Sán thân hình vô cùng quái dị, như người có hai tay, như thú có vai diễn, vậy, rồi, phát ra đại dương mênh mông huyết khí ép tới bốn phía hơi thở âm thanh. Xếp trong tay thú đan, không ngừng phát ra hấp vàng, một đầu màu tím tiểu ưng tại thú đan mặt ngoài không ngừng hiện ra. Tình huống này là trước kia tại kế địa xử lý cái khác hai đầu phi cầm, chưa từng đụng phải bộ dạng. Thẩm Sán biến thành hoang thú chiến thể cái bóng che đậy kim kiếm hổ cùng long giác hoang thú, để hai đầu hoang thú khó mà bỏ chạy. Có lẽ hai đầu hoang thú không ngừng dãy rủa bộ dạng bên trong, Thẩm Sán còn có thể cảm nhận được, cái này hai đầu hoang thú trong cơ thể có một cỗ hừng hực năng lượng tại sôi trào. Đó là thuộc về huyết mạch của bọn nó chi lực, ẩn tàng tích cốt thủy hải bên trong, chống cự lại trên người hắn tán phát uy áp. Cái này khiến Thẩm Sán lòng có đăm chiêu. Xem ra hắn hoang thú chiến thể vẫn là muốn tiếp tục tăng cường mới được, bằng không, đối mặt cùng giai hoang thú ưu thế đem yếu đi rất nhiều. Vừa mới Tử Vân Thiên Ưng biểu hiện, cùng phía trước xử lý cái kia hai đầu cự ứng, ngày đêm khác biệt. Một cái chết đan, một cái sống đan, sau đó muốn thật tốt nghiên cứu một chút. Hắn nhanh chóng đem thú đan, cùng Tử Vân Thiên Ưng vỡ vụn thi cốt, huyết châu đều thu nạp. Thần phục, vẫn là chết. Sau đó, Thẩm Sán nhìn về phía còn lại hai đầu hoang thú, ám kim sắc con mắt lóe ra ý lạnh, để kim xí kiếm hổ cùng long giác hoang thú triệt để nằm sấp trên mặt đất. Ô, ô. Hai đầu tam giai đỉnh phong hoang thú rất nhanh liền từ trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh âm, liền cái đuôi đều dán tại trên mặt đất. Một lần nữa hóa thành nhân hình về sau, Thẩm Sán nhìn về phía hai đầu hoang thú. Cùng tộc nhân thuế biến chiến thể so sánh, cái này hai đầu hoang thú hình thể so với tộc nhân lớn gấp 2-3 lần. Phía trước có cự thú rơi xuống, các ngươi hẳn phải biết đi. Thẩm Sán lấy thần thức là âm, bắt đầu cùng cái này hai đầu hoang thú câu thông. Đó là cường đại hậu duệ Lục Nô, đã sớm đi xa, ngươi muốn tìm đến hậu duệ Lục Nô đó là không biết tự lượng sức mình. Kim Sĩ Kiếm Nha hổ mở miệng, âm thanh chấn động. Cùng bình thường hoang thú tướng so với, bọn họ chuyển thừa càng thêm hoàn thiện, cùng khác biệt chủng tộc giao lưu không hề khó khăn. Người mang những người này, liền hậu duệ Lục Ngô phụ cận đều dựa vào không gần được. Kim Sĩ Kiếm Nha Hổ ánh mắt nhìn về phía cái khác Trích Viêm tộc nhân, nhìn thấy có một bộ phận người đã biến thành hình người. Giờ phút này, Thẩm Sán cũng coi là biết rơi xuống cự thú là cái gì. Hậu duệ Lục Ngô, khó trách mạnh mẽ như vậy, dẫn hoang thú tứ giai tranh đoạn. Chân chính thuần huyết Lục Ngô, đó là cùng Quỷ Nưu sánh vai tồn tại. Hình như lớn hổ, sinh ra cửu vĩ, nuốt núi cầm nhạc. Này ngược lại là để cho hắn càng thêm muốn có được hậu duệ Lục Ngô rất xuống bảo huyết, cũng không phải trông mà thèm bảo huyết năng lượng, mà là bảo huyết tồn tại Lục Ngô khí tức, nói không chừng liền có thể từ trong cảm ứng ra Lục Ngô thân hình, vừa vặn có thể dùng để thăng tự thân hoang thú chiến thể. Nhất tộc võ đạo xuất phát từ hoang thú, nếu có thể đích thân quan sát, cái kia mới có thể có càng sâu càng ngộ. Không tìm Lục Ngô, tìm được Lục Ngô bảo huyết hoang thú. Nói xong, Thẩm Sán đem phía trước lấy được Tử Vân Thiên Ưng thú đang đem ra, lập tức liền hấp dẫn hai đầu hoang thú ánh mắt. Hai gia hỏa này muốn thừa dịp Thiên Ưng tụ thương tới nhặt nhạnh chỗ tốt, ngoại trừ là gan lớn bên ngoài, chính là dựa vào tự thân huyết mạch mạnh. Đến lúc đó săn giết hoang thú, thú đan về các ngươi tấn thăng tứ giai. Đối với vừa mới thu phục hoang thú, Thẩm Sán trực tiếp lấy ra hai thú cấp thiết nhất muốn đổ vật. Đầu này Thiên Ưng hẳn là tranh đoạt Lục Ngô bảo huyết mà bị thương nặng, các ngươi hẳn phải biết người nào cấp đi bảo huyết đi. Chương 201, hàng phục hoang thú, Lục Ngô bảo huyết, 2, chương 201, hàng phục hoang thú, Lục Ngô bảo huyết, 2, lúc này, Long Giác hoang thú mở miệng, ta không biết đến tột cùng là ai cướp đoạt bảo huyết, có thể ta biết phụ cận một đầu khác tứ giai hắc ma hống, cũng nhận trọng thương. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nói không chừng cướp đoạt bảo huyết hoang thú, cũng sớm đã bắt đầu luyện hóa. Nghe tiếng, Thẩm Sán hơi nhíu mày. Long Giác hoang thú nói cũng thực không tồi, từ cự thú rơi vào tộc nhân trở về báo tin tức, trước trước sau sau thời gian không ngắn. Tuy nói bảo huyết luyện hóa, không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, có thể thời gian càng lâu, có thể có được bảo huyết có thể liền càng thấp. Thú hồ, nơi này là cự nhạc sơn mạch, hoang thú độ mạnh không biết, vạn nhất thật tung ra một hai đầu tứ giai trí cường hoang thú, hắn cũng phải đảm bệnh. Bất quá, một lát sau Thẩm Sán liền khôi phục tâm tính. Hiện tại tuy nói không có đạt được Lục Ngô bảo huyết, nhưng lại hàng phục hai đầu tam giai đỉnh phong, có hy vọng tứ giai hoang thú. Còn có một đầu hoang thú tứ giai toàn bộ thi cốt. Đây đã là rất lớn thu hoạch. Coi như tìm không được Lục Ngô bảo huyết, nhưng cũng có một đầu hổ tộc hoang thú, chờ trước mặt đầu này Kim Sĩ Kiếm Nha hổ tấn thăng tứ giai, đồng dạng có thể phụ trợ hắn quan sát thôi diễn. Tại cự nhạc sơn mạch tuyệt đối không thể quá mức tham lam. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Sau đó, Thẩm Sán mở miệng, hỏi, các ngươi trước đến tìm cự ứng, sao huyệt ngay tại mảnh rừng núi này bên trong sao? Phu cận, nhưng có cái gì linh thụ linh mục, phẩm chất cao dược thảo. Đoạn đường này đi tới, Thẩm Sán mang theo tộc nhân cũng không có ít tìm đến vu dược, tuy nói không có đụng phải bảo dược, thế nhưng đều là hơn trăm năm dược linh vu dược. Một phen hỏi thăm về sau, cái này hai đầu hoang thú khoảng cách cự ứng xảo huyệt có mấy vạn dặm đây. Lần này Lục Ngô rơi xuống, dẫn tới phụ cận không ít hoang thú tứ giai xuất động, cũng dẫn đến tam giai hoang thú không biết chết bao nhiêu. Cái này hai đầu hoang thú, tự biết không chiếm được bảo huyết, còn không bằng đem cự ứng giết chết mới lấy. Đừng nhìn hai đầu cùng nhau đối phó cự ứng thuộc về quan hệ hợp tác, một khi nó hai may mắn xử lý cự ứng, cũng sẽ tiến hành một phen chém giết, cuối cùng chỉ có thể có một đầu còn sống sót. Nhắc tới cũng may mà Thẩm Sán đến, một cái đều không cần chết rồi. Trước tại cự ứng trong phạm vi lãnh địa vơ vét một phen về sau, Thẩm Sán mang theo hai đầu hoang thú cùng tộc nhân, hướng về hắc ma hống lãnh địa mà đi. Hoang thú tứ giai đều có chính mình phạm vi săn thú, trừ phi là cùng một loại nhóm, nếu không nếu có cái khác cùng giai hoang thú xâm nhập, sẽ xuất hiện mãnh liệt chém giết. Xử lý người xâm nhập, liền có thể bảo vệ săn bắn lãnh địa, bị xử lý, như vậy người thắng liền sẽ nhập chủ mảnh này lãnh địa. Tam giai phía dưới hoang thú, liền thuộc về lang thang tính chất, có thể khắp nơi tán loạn bình thường hoang thú tứ giai lãnh chúa là sẽ không để ý trừ phi là thành tộc nhóm đại quy mô di chuyển, như thế mới sẽ dẫn tới hoang thú tứ giai xuất thủ. Còn có một loại tình huống, chính là hoang thú tứ giai phát giác được lãnh địa bên trong cái khác hoang thú, đối với nó tạo thành uy hiếp. Ví dụ như Long Giác hoang thú cùng Kim Sĩ Kiếm Nha hổ hai cái này ra hỏa, như Tử Vân Thiên Ưng không bị thương, nó hai xác định sẽ không tại trước mặt lộ diện. Hoang thú cảm ứng huyết mạch, đây chính là tương đối nhạy cảm. Trong lòng bình thản xuống về sau, Thẩm Sán cũng không còn gấp gáp đi tìm bảo huyết, để tránh gấp gáp bận rộn sợ phía dưới thật đụng phải cái gì lớn nguy hiểm. Tới một chuyến không dễ dàng, trước tiên đem có thể nhặt được tiện nghi đều thu vào tay lại nói. Một đường tiến về hắc ma hống lãnh địa trên đường, tộc nhân hóa thành hoang thú bộ dáng, không ngừng điều tra núi rừng bên trong hết thảy, mang về khoáng thạch, vu dược giao cho Thẩm Sán. Đại gia có thể biết cự nhạc sơn mạch là một tòa đại bảo khố, có linh mục, còn có tiên tiên tiểu sinh linh, điều tra thời điểm 10 phần cẩn thận. Đặc biệt là hợp thành 5 cái hoang thú tộc đàn về sau, đồng dạng hoang thú cũng không dám ngăn bọn hắn, tại phát giác được khí tức về sau, phần lớn trước thời hạn chạy. Đi qua phía trước tòa kia cự nhạc, chính là hắc ma hống lãnh địa, ta phía trước tại lãnh địa bên trong ở qua một đoạn thời gian. Trong lãnh địa không có huyết mạch cao hoang thú tộc đàn, đều là chút hạ vị huyết mạch. Xem như nắm giữ long tộc huyết mạch hoang thú, Long Giác có thể nói ngạo khí rất, cũng dẫn đến Kim Sĩ Kiếm Nha hổ đều không lọt nổi mắt xanh. Kiếm hổ tự nhiên cũng đối Long Giác nghe rằng, có hay không một chút đặc thù tộc đàn. Hoang thú tâm tư đơn thuần, mỗi ngày nghĩ chính là làm điểm huyết mạch cao tinh luyện một chút huyết mạch thấp đều là sâu kiến. Ví dụ như cất rượu bầy khỉ, rời núi lấp đất linh câu. Từ tiên tiên tiểu linh tộc xuất hiện về sau, Thẩm Sán liền phát hiện rất nhiều chủng tộc trời sinh quen thuộc, kỳ thật đối với bộ lạc phát triển là rất có phụ trợ tác dụng. Cả hai cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Quả nhiên, hai đầu hoang thú đều trầm mặc. Người nào không việc quan hệ chú sâu kiến a một nhóm thú vòng qua ngăn tại phía trước cự nhạc, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là một mảnh liên miên cự nhạc sơn mạch. Lần theo Long Giác lời nói chỉ dẫn, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới hắc ma hống cư chu sơn nhạc bên dưới. Một mực tiến vào một tòa vô cùng to lớn trong động vật, nồng đậm tanh nóng nảy vị bao phủ kín các loại thú cốt. Hắc ma hống không hề ở nhà. Trong động vật cũng không có đánh nhau vết tích, từ rơi vài thú cốt bên trên vết máu đến xem, đã tương đối lâu không có trở về. Cho dù hắc ma hống không tại, lâu dài ở tại trong sơn động lưu lại khí tức nồng hậu dày đặc, cũng không có cái khác tam giai hoang thú dám xông đi vào. Xem ra hắc ma hống có thể chẳng những không có lấy được bảo huyết, rất có thể cũng kéo cả chính mình vào. Kiểm tra một phen về sau, trong động vật ngoại trừ một chút khoáng thạch bên ngoài, còn lại tất cả đều là thú cốt. Hắc ma hống phụ cận, cái khác hoang thú lãnh chúa đều là loại nào hoang thú? Mỗi một mảnh hoang thú lãnh địa đều vô cùng to lớn, bằng không đủ để cung cấp nuôi dưỡng những đại gia hỏa này hàng ngày cần thiết. Long Giác hoang thú ngẩng đầu hướng về phương bắc nhìn qua. Bên kia có một đầu ly hổ. Lời này vừa nói ra, Thẩm Sán liền phát giác Kim Sĩ Kiếm Nha hổ trong mắt sáng lên, cũng dẫn đến hắn ngồi cưới Long Giác hoang thú, thần sắc cũng lộ ra khát vọng. Ly hổ, ứng long, cùng kỳ song huyết mạch hoang thú, đầu hổ thân rồng, đợt một tí sinh phong mưa. Trung hợp, cái này hai đầu gia hỏa một cái có long, một cái có hổ huyết mạch. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, tuyệt không cái gì ngoài định mức tâm tư, ta thú hồn cũng ở trong tay ngươi. Long Giác hoang thú mở miệng, nó cảm nhận được Thẩm Sán trên thân hiện ra lạnh lẽo. Năm đó ta rời đi hắc ma hống lãnh địa, chính là vì tránh né đầu này ly hổ. như hắc ma hống đều cảm ứng được lục nô bảo huyết, ly hổ nhất định cũng có thể cảm ứng được. Đầu này ly hổ huyết mạch rất mạnh.
Mạnh.
Long giác hoang thú phía trước đối với chính mình huyết mạch nặng nề, giờ khắc này cũng túi xuống đại đại đầu. Ta đã từng nhìn qua nó cùng cái khác hoang tay, diễn hóa ra ứng long long dực, cùng kỳ chi tướng, dọa đến ta không dám ở phụ cận lưu lại, chỉ có thể bỏ chạy. Ngươi tất nhiên tại hắc ma hống lãnh địa lưu lại đếm rõ số lượng năm, nơi này có hay không ngũ hành linh địa, linh thụ, thần dị hoang thú tộc đàn. Ngược lại là có một cái địa phương hấp dẫn không ít hoang thú cuộc sống quá khứ, có lẽ có các ngươi nhân tộc nói linh địa đi.
Chương 202, 5 năm hóa thú kế hoạch hoàn thành, 1, chương 202, 5 năm hóa thú kế hoạch hoàn thành, 1, nguyên thủy mãng hoang núi rừng, có cây phong phú, quái thạch đá lởm chởm, sâu kiến phong phú. Nếu không phải hóa thành hình thú, Trích Viêm bộ lạc võ giả ở đây đi xuyên sẽ 10 phần khó khăn. Tại hóa thú đồng thời, cũng kế thừa hoang thú thể phách cường hành, có thể ngăn cản đại bộ phận sâu kiến đốt. Tại dưới sự dẫn dắt của long giác hoang thú, một đoàn người vượt ngang mấy ngàn dặm, tiến vào một chỗ rộng lớn trong sơn cốc. Trong sơn cốc tràn ngập sương mù nhàn nhạt, có cây xanh tươi vô cùng, lão thụ cầu khúc như rồng đồng dạng, liền rễ cây đều dài đến trên mặt đất. Thật dày lá cây rơi trên mặt đất, tích một tầng lại một tầng. Đi tới sơn cốc về sau, quả nhiên cùng long giác hoang thú lời nói, có rất nhiều hoang thú ghé vào nơi này sinh hoạt. Bất quá phẩm giai đều không cao, tối cường cũng bất quá có thể so với nhân tộc tiên mạch lục trọng. Suy nghĩ một chút cũng là, như bên trong thung lũng này thật có cao giai nguyên thạch mạch khoáng, cái kia xem như nơi đây lãnh chúa hắc ma hống đã sớm chiếm đoạt, cái kia sẽ còn cho những thứ này nhỏ hoang thú. Đối mặt Trích Viêm bộ lạc như thế một đoàn đàn thú xuất hiện, trong sơn cốc hoang thú nhao nhao tản đi khắp nơi lao nhanh. Thật đúng là có nguyên thạch. Sau khi vào thung lũng, Thẩm Sán liền từ trên mặt đất vê lên một đống bùn đất. Trong đất bùn có nhàn nhạt ánh sáng vỡ nát một phấn, chính là nguyên thạch mạnh vụ. Thân thức của hắn đảo qua vết đá, lại hướng về đại địa phía dưới bao phủ tới. Trong sơn cốc mặt đất sớm đã bị đào hố cái hố hoa, đều là hoang thú dùng chính mình móng đào. Hoang thú bản năng phát giác được dưới mặt đất có đồ vật, có thể để cho bọn họ để thăng thực lực của mình. Thân thức hướng về dưới mặt đất chưa dứt sau đó, Thẩm Sán liền cảm ứng được thần thức không ngừng nhận đến ngăn cản. Đất đá, đặc biệt là mạch khoáng các loại vật chất, đối với thần thức đều có ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, cho dù là có ảnh hưởng, thần thức của hắn vẫn như cũ tìm kiếm đến 300 trượng trở xuống. Ở khu vực này sơn cốc dưới mặt đất phương đất đá ở giữa, có từng khối rải rác nguyên thạch phân bố, giống như là tùy ý tản bên dưới, lại bao trùm từng tầng đất đá đồng dạng. Số lượng không ít, còn ngũ hành đều có đơn nhất thuộc tính, cũng có các loại thuộc tính khác nhau hỗn tạp cùng một chỗ. Lớn nhỏ đều có, đa số chỉ có chỉ trường hạt đậu. Từ mặt đất hướng bên dưới không đủ một trượng sâu bắt đầu, đến Thẩm Sán có thể cảm ứng được 300 trượng khu vực bên trong đều có nguyên thạch phân bố. Chỉ bất quá từ trăm trượng chỗ sâu bắt đầu, đất đá bắt đầu ngưng kết, cường độ cũng có đề thăng. Ngay ở chỗ này cắm trại, đào quáng, tất nhiên tìm đến nguyên thạch hầm mỏ, đương nhiên phải đào cái sạch sẽ. Sau đó, Thẩm Sán lại lần theo sơn cốc đi một vòng, phát hiện toàn bộ nguyên thạch mạch khoáng phạm vi vượt qua hơn 10 bên trong, gần như chỉ ở hắn có thể cảm giác phạm vi, liền rậm rạp chẳng chịt đều là. Phát hiện mạch khoáng, tộc nhân tự nhiên thật cao hứng, bắt đầu nhanh chóng bận rộn, trực tiếp tại trong sơn cốc mở ra sơn động đi ra. Đi theo Thẩm Sán tộc nhân phân làm 3 bộ phận, hóa thú thành thương loan tộc nhân phụ trách tuần sát thiên cung. Những người còn lại thì chia 2 đội, thay nhau tiến hành đào đất. Tất nhiên nguyên thạch phân bố như vậy phân tán, cũng không cần đào quan động, trực tiếp lộ thiên khai thác, trước tiên đem bùn đất nhất trọng đào ra lại nói. Công cụ cũng tốt làm, trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, vậy lớn dây leo sọn, lấy vu binh là công cụ. Bọn hắn binh khí sớm đã bị Thẩm Sán cùng nhau đặt ở vu nang bên trong mang đến. Một giỏ sọt đất đá đào lên, như muốn ngược lại thời điểm đem trong đó lóe ra óng ánh nguyên thạch xì ra. Có chút nguyên thạch trắng loáng không tí vết, có chút lóe ra đen, đỏ, xanh, vàng các loại sắc thái. Nếu không phải nơi đây khoảng cách tộc địa quá xa, lại ở vào cự nhạc sơn mạch bên trong, hoang thú đông đảo có nguy hiểm. Bằng không, càng có lẽ từ trong tộc điều tới một nhóm tộc nhân đến giúp đỡ đào quáng mới lạ. Cũng may tất cả mọi người là thiên mạch võ giả, động thủ gọn gàng mà linh hoạt, đào hố lấy thổ quả thực chính là hình người khai quật thú. Vẹn vẹn một ngày, đất liền bị cạo xuống đi một trượng sâu, biên chế ra trượng cao dây leo sọt bên trong, tràn đầy trong suốt long lanh nguyên thạch. Là nguyên thạch bị đào ra bộ phận sau đó, Thẩm Sán lại cẩn thận kiểm tra liền phát hiện những thứ này nguyên thạch tinh thuần trình độ cũng không giống nhau. Đại đa số càng giống là nguyên thạch mạch khoáng đầu thừa đuôi thẹo. Ý nghĩ này, để cho hắn lại một lần thả ra thần thức thật tốt dò xét một phen, càng thêm có chút khẳng định chính mình suy đoán. Có lẽ có sinh linh, có lẽ là nhân tộc, có lẽ là chủng tộc khác cường giả, đem trong sơn cốc một đầu phẩm chất không tệ nguyên thạch mạch khoáng trực tiếp rút đi. Bởi vậy, lưu lại tới nguyên thạch mới có thể như vậy nhao nhao tản tản phân tán tại trong sơn cốc. Phía trước tại Thanh Dương bá bộ trong mỏ quặng xuất hiện địa mẫu linh cơ, nơi này cũng không có. Không có địa mẫu linh cơ, lưu lại tới đầu thừa đuôi thẹo nguyên thạch, đương nhiên cũng lại không tạo thành mạch khoáng khả năng, chỉ có thể giải rác chôn ở bên trong vùng thung lũng này. Đối với đào móc nguyên thạch tộc nhân, Thẩm Sán cũng không có keo kiệt, thay nhau nghỉ ngơi thời điểm, liền có thể dùng đào ra nguyên thạch tu luyện. Tại tộc nhân đào móc mạch khoáng thời điểm, hai đầu bị thu phục hoang thú cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục tiến về núi rừng bốn phía tìm kiếm lục nô bảo huyết sự tình. Thẩm Sán dự đoán liên quan tới lục nô bảo huyết tranh đoạt cũng không dừng lại nhanh như vậy, chỉ bất quá cự nhạc sơn mạch quá lớn, muốn tìm đến động tĩnh cũng không dễ dàng. Mặt khác, bảo huyết vô cùng có khả năng rơi vào càng cường đại hoang thú trong tay, như vậy hắn vô cùng có khả năng đánh không lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sơn cốc xuất hiện một cái phương viên hơn 10 bên trong lớn hố sâu. Hố sâu ngọn nguồn mặt là chập trùng không công bằng chỉnh thể tảng đá. Loại này tảng đá tính chất cứng rắn, xen vào khoáng thạch cùng bình thường tảng đá ở giữa. Vì sao không có tiếp tục thể biến,
còn là bởi vì địa mẫu linh cơ không có, trực tiếp cưỡng ép bị ngoại giới đánh gãy tiến một bước thủy biến. Trong núi không tuyết nguyệt, Thẩm Sán cũng tương tự tại mượn nhờ nguyên thạch tu luyện, mỗi ngày đào ra nguyên thạch biến thành liên tục không ngừng năng lượng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Đáng tiếc, đầu này nguyên thạch mạch khoáng còn lại đầu thừa đôi hẹo, với hắn mà nói vẫn là yếu đuối một chút. Đào ra nguyên thạch vô luận lớn nhỏ, 9 thành 9 đều liền xuống phẩm nguyên thạch năng lượng đều không đủ. Cũng khó trách nơi này hoang thú lãnh chúa Hắc Ma Hống đối với sơn cốc mạch khoáng không có hứng thú. Nơi này mạch khoáng đối với hoang thú tứ giai lãnh chúa đến nói, liền gần gà cũng không bằng. Bất quá, đối với Thẩm Sán đến nói lại vừa vặn. Màn đêm buông xuống, một giọt trong suốt long lanh nguyên thạch đưa vào Thẩm Sán lâm thời nghỉ ngơi trong sân động. Thẩm Sán hé miệng, nguyên thạch sọt bên trong liền cuốn lên một đạo ngũ thải lưu quang, chui vào đến trong miệng của hắn. Tràn vào thiên mạch chi lực trải qua chu thiên tuần hoàn về sau, phân biệt tràn vào xương, huyết nục, thần tạng bên trong. Cùng lúc đó, các nơi trong sơn động nghỉ ngơi tộc nhân cũng tại nắm lấy một chút nguyên thạch tiến hành tu luyện. Bất quá nơi đây nguyên thạch thuộc tính hỗn tạp, đối với chỉ tu luyện đơn nhất đối ứng ngũ trang công đến tiếp sau thiên mạch pháp tộc nhân đến nói, thì thật không hề hữu hảo. Có thể nguyên thạch ở trước mắt, không tu luyện chẳng khác nào uổng phí hết thời gian. Bởi vậy, tại phát giác vấn đề này thời điểm, Thẩm Sán liền đem mặt khác ngũ trang công đối ứng thiên mạch pháp chuyển cho tộc nhân. Ví dụ như tu luyện hỏa viên công, kiêm tu một chút một cầm công, tu luyện quý lưu công kiêm tu một chút huyền hộ chân luyện. Đây cũng là phù hợp hắn cho tới nay thôi diễn ngũ hành tương sinh pháp môn. Chương 202, 5 năm hóa thú kế hoạch hoàn thành, 2, chương 202, 5 năm hóa thú kế hoạch hoàn thành, 2, đến mức nói tộc nhân tu luyện có thể hay không có vấn đề, đều là cắm ở thần tạng phía trước người, chú định chỉ có thể tu luyện tới thiên mạch cửu trọng gần như không cách nào thần tạng. Dưới loại tình huống này, vô luận là hoang thú chiến thể, vẫn là kiêm tu khác pháp môn, cũng là vì để thăng chiến lực. Đến mức nói trong cơ thể có thể hay không có biến hóa, xương bên trên thú văn lại tăng thêm, lại biến cũng chỉ là thiên mạch, không nổi lên được bao nhiêu bọt nước. Trong lúc nhất thời, tại trong sơn cốc hơn 50 vị tộc nhân, nhao nhao kiêm tu khác ngũ hành pháp môn. Sớm tại trong tộc để cho bọn họ tu luyện hoang thú chiến thể thời điểm, bọn hắn liền đã biết chính mình định vị. Cực điểm hết thể có thể để thăng chiến lược thủ đoạn, để cho chính mình thu hoạch được tự thân tối cường chiến lược. Nếu có thể sánh vai chuẩn thần tạng, vậy đời này liền kiếm lợi lớn. Miếu thiêu để tu liền tu. Tại sơ bộ thích ứng kiêm tu công pháp về sau, đại gia phát hiện quả nhiên tốc độ tu luyện đều có khác biệt trình độ tăng lên, tuy nói nhìn qua cũng không phải là loại kia kinh người thủy biến, có thể xác thực có chân thực tăng lên. Dưới loại tình huống này, có người bắt đầu nếm thử tu ba môn, nhưng đại đa số đều là tu sửa cùng chủ pháp môn tương sinh một môn. Một năm rưỡi sau, tại bên ngoài tìm hiểu tin tức long giác cùng kim kiếm trở về. Nhắc tới tại trong cự nhạc sơn mạch, lấy hoang thú thân thể hành động đúng là thuận tiện rất nhiều. Miêu Thiêu, có tin tức. Thẩm Sán tuy nói hàng phục hai đầu hoang thú, cũng không có cùng đà chủ như thế, để hai đầu hoang thú nhận chính mình làm chủ, mà là chuẩn bị mang về bộ lạc về sau, đem hai đầu hoang thú cùng Trích Viêm bộ lạc khóa lại. Có tiềm lực tiến giai tứ giai hoang thú, sau này nếu có thể sinh ra hậu đại huyết duệ, như vậy hậu đại thành tiểu tứ giai sát suất cũng rất cao. Giống như Thương Loan tộc, thế hệ này cùng bộ lạc khóa lại, ngày sau đời đời huyết mạch đô tướng cùng Trích Viêm bộ lạc tạo thành cùng tồn tại quan hệ. Đây cũng là từ tiểu linh tộc nơi đó nghĩ tới, Trích Viêm không nên chỉ giới hạn tại nhân tộc, đặc biệt là còn có một đám tộc nhân hóa thú tu hành, có lẽ cùng có thể cùng trong tộc cùng tồn tại hoang thú, linh tộc cùng nhau ký kết cùng tồn tại quan hệ. Bảo huyết đúng là bị Ly Hổ lấy được, bất quá nó cũng không có biện pháp luyện hóa, nó bị một đầu khắc cường đại huyết mạch Bích Hỏa Toan Nghê để mắt tới. Bích Hỏa Toan Nghê không cho Ly Hổ luyện hóa bảo huyết cơ hội, hai đầu lãnh chúa tại bên ngoài ba vạn dặm một mảnh cự nhạc giằng co, một năm qua giao thủ nhiều lần, người này cũng không thể làm gì được người kia. Phu cận cũng có cái khác lãnh chúa cấp hoang thú xuất hiện, chúng ta không dám tới gần. Hắc Mao hướng đầu, liền treo ở tòa sơn nhạc kia trên vách đá. Cự nhạc sơn bên dưới, long ngâm sư sói, thủy hỏa va chạm. Hai đầu hoang thú tứ giai va chạm, tản ra khí tức ngột ngạt, dẫn tới núi rừng bốn phía một mảnh yên lặng. Hai đầu hoang thú đánh lẫn nhau cùng một chỗ, một hồi xông lên sơn nhạc, một hồi rơi vào sông khe, cũng dẫn đến trong núi thủy hỏa không ngừng phát ra chói hai tiếng va chạm. Hai đầu hoang thú đều vượt qua 30 trượng lớn nhỏ, một đầu chân đạp phong vân, đầu hổ đôi rồng, đầu sinh ba thước ngọc giác, mắt hổ thả ra hung lệ chi khí. Một đầu khác, toàn thân bích xanh, chân đạp bích sắc hỏa diễm, những nơi đi qua, núi hỏa hùng gấu. Hai đầu hoang thú từ trên núi đánh tới dưới mặt đất, lan lộn bên trong đều không quên cho đối phương một kích, toàn thân tỏa ra kinh sợ bốn phương khủng bố sát cơ. Một bên đánh một bên đi, bất quá mỗi một lần đánh ra bên ngoài 1.000 dặm về sau, Ly Hổ đều sẽ lại lần nữa trở về tới sơn nhạc phụ cận. Ngang, đá một cái bay ra ngoài bích hỏa toan nghe Ly Hổ, phẫn nộ phát ra một tiếng long ngâm gào thét, từng đầu thủy long sau lưng nó bắn ra, cùng nhau long ngâm. Đối diện bích hỏa toan nghe cũng không cam chịu yếu thế, bốn chân đạp nhẹ, thường cực liệt hỏa từ vó bên dưới bắn ra, ngang nhiên đánh út về phía Ly Hổ. Nháy mắt, hai đầu hoang thú cứ như vậy vừa hung ác đụng vào nhau, phản phất hai tòa núi nhỏ ở giữa không trung va chạm, thủy hỏa bắn ra, sóng khí như nước thủy triều. Phu cận núi rừng đã sớm không còn hình dáng, khắp nơi đều là vỡ vụn cảnh tượng. Thẩm Sán chỉ do xét hai đầu giao thủ hoang thú một cái, liền biết chính mình trước tiên cần phải chạy xa một chút. Cái này hai đầu hoang thú chiến lực, sợ là không kém gì thần tạng hậu kỳ. Một đầu hắn có thể chống đỡ một chút, hai đầu vẫn là không cần nữa cơm. Cũng khó trách không có cái khác hoang thú dám tới gần, cái này ổn thỏa phụ cận hai đại bá chủ. Huyết mạch mạnh, thực lực mạnh, kỳ phùng địch thủ. Chỉ là có chút quái, Ly Hổ rõ ràng đã đoạt đến bảo huyết, vì sao không trực tiếp trốn xa mà đi, ngược lại chiếm cứ tại phía trước cự nhạc không đi. Một cái xào huyệt đối với hoang thú đến nói, nên không có trọng yếu như vậy mới đúng. Mắt thấy đánh một trận Ly Hổ một lần nữa chiếm cứ đỉnh núi, mở ra miệng rộng liếm lấy một chút hắc ma hướng đầu. so với cối xay còn lớn hắc mao hướng đầu, bị trên đầu lưỡi dày đặc gai ngược quét huyết thứ phần phật. Bích Hỏa Toan Nghê cũng dừng ở một bên, nhìn chằm chằm Ly Hổ. Một khi Ly Hổ có luyện hóa bảo huyết dấu hiệu, nó liền sẽ độc thủ. Thấy thế, Thẩm Sán cũng lặng yên ẩn nấp thân hình. Chết chờ, nhìn xem cái này hai đầu hoang thú đến cùng có thể đánh tới lúc nào. Trường hợp này, hắn thấy có chút không bình thường. Thật không nghĩ đến cái này chờ đợi dòng dã một năm rồi lại một năm. Hai đầu hoang thú thường thường giao thủ, người này cũng không thể làm gì được người kia, chính giữa còn cộng đồng phân thây một đầu đánh tới Minh Lôi Tước, một thú một nửa cho chia ăn. Nguyên Thạch Sơn Cốc. Trải qua hơn 3 năm thời gian đào móc, đem nơi này thổ địa liên tục xi 3 lần về sau, cuối cùng là đem nơi này lưu lại tới nguyên thạch cho đào móc trống không. 3 năm xuống, hơn 50 vị tộc nhân bên trong đạt tới thiên mạch cửu trọng có 5 người, còn lại cũng có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Tại Kiêm Tu công pháp cùng đầy đủ nguyên thạch cung cấp nuôi dưỡng bên dưới, vì sao chỉ có 5 người tu luyện tới thiên mạch cửu trọng, chủ yếu đại đa số tộc nhân đến tiếp sau cho dù thế nào tu luyện, bọn hắn tu vi giống như là kẹt lại đồng dạng. Cũng may có hoang thú chiến thể gia trì, không có tu luyện tới thiên mạch cửu trọng, hóa thú dưới trạng thái cũng có thiên mạch cửu trọng chiến lực. Thực lực cường đại, tự nhiên bắt đầu tiếp tục ở trong núi tìm kiếm tài nguyên, là mang về bộ lạc làm chuẩn bị. Mà Thẩm Sán thì là tại bế quan tu hành, toàn bộ trong sơn cốc còn lại nguyên thạch cùng tu nạp vu dược đều tại hắn nơi này, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đột phá đến thần tạng trung kỳ. Tự mang linh tộc nhân tiến vào cự nhạc sơn mạch, trước sau chênh lệch thời gian không có bao nhiêu 4 năm. Thông qua phân thân, từ đầu đến cuối cùng hỏa đường có liên hệ, trong bộ lạc tình huống Thẩm Sán vô cùng rõ ràng. Chính vì vậy, hỏa đường mới có thể yên tâm lại. Trải qua mấy năm, trong tộc cũng không có nhàn rỗi, lúc trước ký kết trung niên một đời tu luyện hoang thú chiến thể kế hoạch, cũng trước thời hạn như vậy một chút thời gian hoàn thành. Bao gồm phía trước phái đi ra mặt khác mấy chi tiến vào cự nhạc sơn mạch đội ngũ, mấy năm này cũng lần lượt quay trở về tộc bộ, tu hành hoang thú chiến thể. Bài trừ rơi bị hóa thú ăn mòn, còn có một bộ phận ở vào không ổn định trạng thái tộc nhân. Không tính đi theo Thẩm Sán lên núi tới nhóm này tộc nhân, lưu tại trong tộc những tộc nhân khác bên trong, hóa thành chiến thể trạng thái sau nắm giữ thiên mạch cửu trọng chiến lược người, lập tức đạt tới 137 vị. Đơn thuần thiên mạch cửu trọng chiến lược số lượng, Trích Viêm bộ lạc đã đuổi kịp tế địa, lạc địa nhân tộc bá bộ.